Chương 1, nghĩa tử. Lá vàng phiêu linh. Đã là cuối mùa thu. Xây ở Đại Lương Tây Thủy trong hoang mạc Sa Lăng thành, lại biến hoa không lớn, vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống như cũ. Đầy dây hoang vu, khắp nơi trên đất cát vàng. Thẳng đến hướng bắc trăm dặm, đến Đại Lãng Sơn địa giới, mới có một chút sát thu. Đại Lãng Sơn ở vào Đại Lương cực Tây, Sa Lăng thành bắc, cát vàng chi bên cạnh. Hán Sơn hình như giang hải sóng lớn, kéo dài ngàn dặm, cũng bởi vậy gọi tên. Mà núi này, nửa nam là cỏ khô hoang thạch, nửa bắc là cây xanh thanh tuyền, được sừng tụng biên tái kỳ cảnh. Có thể Đại Lãng Sơn bên trên độc trùng yêu thú rất nhiều, lại bởi vì tới gần nhạn môn thương đạo, trên núi còn đóng quân rất nhiều hung tàn đạo phạm sơn phỉ, ngày thường ít có người dám lên núi tìm cảnh. Mấy ngày nay, Đại Lãng Sơn hắc hổ trại đại đương ra, tình huống không tốt lắm. Làm Đại Lãng Sơn chúng phỉ trại, có thể đứng hàng năm vị trí đầu sơn trại, hắc hổ trại trại chủ, hắc hổ đao vương Đại Minh hung danh hiển hách, vang vọng một phương. Nhưng vị này bắt phẩm võ giả, ba ngày trước ăn cướp cái phía tây tới đội buôn nhỏ lúc, lại thuyền lật trong mương, chẳng những không thể cướp được tiền hàng, trại chủ Vương Đại Minh còn trúng kịch độc, tại trên giường mơ hồ hai ngày. Sau khi tỉnh lại càng là hồ ngôn loạn ngữ, ăn xong chút chén thuốc cũng không thấy tốt. Nhu nhị, làm ta không có cái gì tiền đồ, không chừng ngày nào liền bị quan binh bắt đi chặt đầu. Đương nhiên, trông trọt càng không có tiền đồ. Loại một tết hoa màu, chính mình cũng không kịp ăn hai cái. Ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nếu là muốn lên mở, vẫn là đến thi công. Trong phòng ngủ, Vương Đại Minh đem một bát dược thang uống sạch, nhìn xem một bên cao lớn thật thà chất phác hộ vệ, vẻ mặt thành thật. Đại đương gia, Đại Lãng Sơn lại không sông, thế nào lên mở? Thế nào còn có thể ngày làm công? Dựa vào Nưu Nhị mặc dù biết đại đương gia đầu xảy ra vấn đề, nhưng mấy câu nói đó nói đến nông hộ xuất thân Nưu Nhị trong tâm khảm, hắn vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Vương Đại Minh ăn uống no đủ, vừa mới nằm lại trên giường, nghe vậy tới chút tinh thần, một mặt ghen tuông, an công lương thôi. 9 giờ tới 5 giờ về, năm hiểm một kim, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Công chức, sự nghiệp đơn vị, xí nghiệp nhà nước, đều được. Chủ đánh một cái hưởng thụ nhân sinh. Nói vài câu, Vương Đại Minh bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, dù sao đừng đánh công. Châu ngựa làm công người, cuối cùng không có gì kết cục tốt. Nói đến đây, Vương Đại Minh ngừng lại, đem càng nghe càng mơ hồ Nưu Nhị đuổi ra ngoài, khóa trái cửa phòng, nằm tại phủ kín gia thú trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu lặng lặng chờ đợi lần thứ hai tử vong. Hôm nay là Lam Tinh cấp 2 đầu bếp Vương Đại Minh xuyên qua đến thế giới này ngày thứ 3, cũng chính là ngày cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 8 giờ. Hán, liền lại nên treo. Vương Đại Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương màu xanh bảng liền xuất hiện ở não hải. Vương Đại Minh, thọ 03, mệnh võ đạo nhị trọng, trạng thái đột phát thân vong bên trong, kỹ năng hắc hổ đao pháp, lô hỏa thuần thanh. Chú nghệ, có một chút thành tựu, tạo hóa điểm, 0000010, chương này giao diện thuộc tính, tại 3 ngày trước theo Vương Đại Minh xuyên qua mà tới. Mà thế giới này, là Vương Đại Minh kiếp trước chỉ ở trong sách từng nghe nói võ đạo thế giới. Nơi này có rộng lớn vô biên phong kiến vương triều, cũng có rất hung ác hung tàn tái ngoại dị tộc. Còn có nghe rợn cả người các loại yêu thú, cùng phá núi đá vụn võ đạo tường giả. Cùng từ mấy năm trước bắt đầu xuất hiện thần bí mê cảnh. Kế thừa nguyên thân ký ức, Vương Đại Minh với cái thế giới này võ đạo cũng có chút ít giải. Hắn điểm ra thịt bẩn tam đại cảnh, lại mỗi người chia tam trọng, có võ đạo cửu trọng mà nói. Truyền thuyết võ đạo cửu trọng phía trên càng có thể phi thiên độn địa tiên thiên cường giả. Nguyên thân chính là một tên có võ đạo nhị trọng tu vi, luyện ra nhị cảnh võ đạo cao thủ, một thanh nhạn cánh đao có thể trị các loại khắc phục, càng có xé hổ nứt báo chi lực. Lúc đầu, từ dầu mỡ đầu bếp biến thành uy vũ hung hãn sơn đại vương, Vương Đại Minh là cực kỳ ngạc nhiên. Hắc hổ trại xây ở Đại Lãng Sơn đầu nam, trên núi hơn 300 người phần lớn là điêu luyện manh tốt, vô luận là cầu ở làm ruộng vẫn là tập vũ siêu phẩm đều xem như coi như không tệ bắt đầu. Càng là được hệ thống, có thể lại cứ, cỗ thân thể này trạng thái không thích hợp. Từ ngày thứ nhất độc nhập ngũ tạng đến ngày thứ hai trọng độc bất trị. Hôm nay, bảng bên trên trạng thái đã trở thành độc phát thân vong bên trong biểu hiện tuổi thọ cũng chỉ còn lại không. 3 ngày, cũng chính là 7:02 giờ. Có thể tìm tới dự thảo, Vương Đại Minh đã ăn lượn, sơn chân dị bảo cũng nhai rất nhiều. Nhưng, cái này trọng độc trạng thái không có chút nào cải thiện. Cũng không biết cái thằng chó này Sơn Đại Vương, đi nơi nào treo chọc thị phi. Vương Đại Minh không cam lòng lầm bầm hai câu, lại cảm thấy tay bên cạnh chuyển đến chút ẩm đu. Một cái màu đen hổ con, leo đến cánh tay hắn hạ nằm xuống. Cái này hổ con dài 2 thước ngắn, màu da như hắc gấm đen tươi sáng, là nguyên thân tứ nuôi sủng thú, nghe nói hắn có yêu thú cấp 2 sát hổ huyết mạch, tinh thông linh tính, không phải bình thường gia thú. Tựa hồ là cảm thấy Vương Đại Minh thất lạc, hổ con một viên lông xù đầu, chính không ngừng tại Vương Đại Minh trên cánh tay cọ qua cọ lại. Vương Đại Minh trong lòng ấm áp, đem tiểu hổ ôm vào trong ngực, "Hổ con, xem ra cũng chỉ có ngươi theo giúp ta đi đến đoạn đường cuối cùng này." Không nói chuyện mặc dù như thế, Vương Đại Minh trong đầu lại tại không ngừng suy nghĩ, như thế nào mới có thể thu hoạch được tạo hóa điểm. Đang giải độc vô vọng tình huống dưới, giao diện thuộc tính tạo hóa điểm đã trở thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Có thể mấy ngày nay, Vương Đại Minh đem có thể thử đều thử. Tập võ luyện công, võ đài luyện binh, trang bức nổi điên. Kia tạo hóa điểm vẫn là trả lại linh vị trí, cũng không núp đích. Bây giờ, Vương Đại Minh đã sơn cùng thủy tận. Bất quá, hắn mặc dù là chúng độc bỏ mình bên trong trạng thái, nhưng đến trước mắt, cỗ này long tinh hổ mạnh thân thể không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì. Không để cho chính mình tại thống khổ suy yếu bên trong chết đi, đây cũng là hệ thống duy nhất nhân từ đi. Đại đương gia, đại đương gia. Lại tại lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến hầu cận Nưu Nhị thanh âm, ngay sau đó chính là kịch liệt tiếng đập cửa. Cạch, cạch. Đại đương gia, mở cửa nhanh a, quân sư tới thăm ngươi. Vương Đại Minh nghe vậy, trong đầu nhất thời liền hiện ra một cái nho nhã thân ảnh. Hắn đã sớm từ nguyên thân trong trí nhớ biết Sơn Trại quân sư Bạch Chuẩn nhân vật này, hắn là Hắc Hổ Trại người đứng thứ hai, nguyên là bị đẩy đi biên cảnh Đại Lương quan văn, rất nhiều trí kế. Dưới cơ duyên xảo hợp là Vương Đại Minh cứu, thuận thế lên núi rơi xuống cỏ. Hắc Hổ Trại có thể phát triển đến loại này quy mô, Bạch Chuẩn không thể bỏ qua công lao. Bất quá, vị quân sư này không phải mang theo thân tín đi xa lăng thành thủ tiêu tang vật sao? Làm sao lại đột nhiên về núi? Vương Đại Minh còn tại chần chờ, ngoài cửa đã vang lên nói thuần hậu giọng nam, chim cắt vừa về sân trại, liền nghe huynh trưởng thân thể có việc gì, chuyên tới để bái nhìn một hai. Mà theo đạo thanh âm này lọt vào tai, Vương Đại Minh bỗng nhiên biểu lộ đại biến. Đinh, phát hiện phù hợp điều kiện nhân tuyển, mời túc chủ mau chóng thu làm nghĩa tử. Chương 2, diễn kỹ huynh trưởng, thế nhưng là bị kia Tây Khương thương đội gây thương tích. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, mà Bạch Chuẩn từ trước đến nay chấn định tự nhiên biểu lộ, trở nên vô cùng lo lắng. Hắn một bộ thanh sam, trên thân phong trần chưa đi, lộ vẻ về trại sau còn chưa thu thập, liền trước tiên chạy tới. Dù sao, ở trong mắt Bạch Chuẩn, vị này cứu mình tại thủy hỏa lại đem xem chính mình là tay chân hào kiệt hào hán, so với mình thân sinh huynh trưởng càng thêm ném tâm. Mà lại, Đại Lãng Sơn người nào không biết, Hắc Hổ Đao Vương Đại Minh không lấn phụ nữ trẻ em, không lục bách tính, không tạo sát nghiệt, an phần lớn là kia Hồ Khương mua bán, là cái hiếm thấy lục lâm hào hán. Nếu không phải như thế, có tú tài công danh từng đứng hàng Đại Lương huyện lại Bạch Chuẩn, vạn bạn sẽ không dễ dàng liền đầu nhập Hắc Hổ trại dưới trướng. Vương Đại Minh nghe vậy nhưng không có trả lời, chỉ là chào hỏi Bạch Chuẩn sau khi ngồi xuống, đổ hai bát nước trà. Hắn nhìn xem trong đầu bảng bên trên văn tự, trong lòng đang thay phiên nhanh quay ngược trở lại. Vương Đại Minh, thọ 03, mệnh võ đạo nhị trọng, trạng thái độc phát thân vong bên trong, kỹ năng Hắc Hổ Đao Pháp, Lô Hỏa Thuần Thanh, chú nghệ có một chút thành tựu, tạo hóa điểm 0000010, phát hiện phù hợp điều kiện nhân tuyển, mời tốc chủ mau chóng thu làm nghĩa tử. Bạch Chuẩn, Hoàng Linh Căn, một hỏa thổ, độ thiện cảm 99/100, đánh giá tư chất thường thường, trung tâm chứng giám, tiềm lực còn có thể. Vương Đại Minh giao diện thuộc tính thay đổi. Nhìn thấy quân sư Bạch Chuẩn về sau, mấy ngày nay không núp nhích giao diện thuộc tính, lại nhiều hai hàng văn tự. Cái này hai hàng văn tự, trong đó bao hàm lượng tin tức không thể bảo là không lớn. Lấy Vương Đại Minh kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm nhiều năm, hắn phỏng đoán cái này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở ứng hòa kia tạo hóa trị có lớn lao liên quan. Còn có linh căn, lại là cái gì quỷ? Không phải nói đây là võ đạo thế giới? Chẳng lẽ lại thế giới này còn có thể tu tiên? Vương Đại Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Có thể Bạch Chuẩn gặp hắn chậm chạp không đáp lời, đứng dậy nhích lại gần. Chuẩn tại An Dương có lúc hơi biết một chút ý thuật, không nếu vì huynh trưởng châm nhìn một hai. Dứt lời, liền dựng vào Vương Đại Minh cổ tay phải, mà treo trên người Vương Đại Minh hổ con, tựa hồ đối với Bạch Chuẩn có chút quen thuộc, chỉ là giơ lên đầu liền không có động tác khác. Vương Đại Minh lại tại khó khăn. Thu nghĩa tử, nhiệm vụ này có chút khó khăn a. Cần biết, Vương Đại Minh tiên phú dị bẩm, dựa vào một bản thô thiện Hắc Hổ Đao Pháp liền vào võ đạo nhị trọng, bây giờ bất quá là 30 tuổi niên kỷ, mà tại Đại Lương làm quan nhiều năm Bạch Chuẩn, lại so với hắn chỉ tuổi nhỏ một tuổi, lúc linh đã 29. Người ta lấy ngươi làm đại ca, ngươi muốn làm người ta cha. Việc này, làm sao cũng nói không đi qua. Thú hổ. Cái này cùng loại thanh vân cổ triều thế giới, cũng có được tam cương ngũ thường mà nói, Bạch Chuẩn làm một văn nhân, mặc dù quăng tại trại chủ nhưng từ trước thanh cao, cái này nhận giặc làm cha sự tình. Mà ngay tại xem mạch Bạch Chuẩn, nhìn chằm chằm Vương Đại Minh thân thể khôi ngô, biểu lộ không ngừng biến ảo, miệng bên trong tự lẩm bẩm, không đúng. Mệnh cơ đã mất, sao đến người tướng chưa biến? Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể? Bạch Chuẩn lắc đầu liên tục, sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước. Trại chủ, thân thể của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, Vương Đại Minh bỗng nhiên thở dài, tránh ra Bạch Chuẩn, một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ. Chính là thu mộ thời điểm, mặt trời lặn chỉ còn lại nửa vòng, tà dương nắng chiều, núi xa như mực vẽ, tất cả thiên địa mờ nhạt. Ta chúng kỳ độc, sắp chết. Vương Đại Minh ngữ khí nhẹ nhàng. Bên trong căn phòng bầu không khí, trong nháy mắt liền xa suốt xuống dưới. Huynh trưởng, ngươi. Bạch Chuẩn nghe vậy, trên mặt đều là cháy bỏng. Hắn mặc dù từ mạch tượng nhìn ra chút mánh khóe, nhưng nhìn xem Long Tinh Hổ mãnh Vương Đại Minh, vẫn là một mặt không tin. Có thể Vương Đại Minh chỉ là phất phất tay, ngừng lại Bạch Chuẩn lời kế tiếp. Vô dụng, tất cả thuốc đều thử qua. Sau đó, Vương Đại Minh nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Chuẩn, trầm giọng kể ra, giống như tại xa nhau, người trong giang hồ, nạn sinh tử miễn, ngươi cũng chớ có quá mức đau xót. Hắn đem hổ con ôm đến trong ngực, chậm rãi vuốt ve nó kia nhu thuận da lông, người luôn luôn muốn chết, ta nếm qua thịt, từng uống rượu, giết qua người, đã cứu người. Ở trên núi cùng chúng huynh đệ sung sướng nhiều năm. Đời này chuyện nên làm đã làm hơn phân nửa, chết thì có làm sao? Bạch Chuẩn về trại về sau, mặc dù nghe nói Vương Đại Minh bị thương, đầu cũng xảy ra chút vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Lần này gặp mặt, đúng là sinh tử có khác. Có thể mặc dù từ Vương Đại Minh tướng mạo, nhìn không ra bệnh gì sắc, nhưng Bạch Chuẩn tâm đã chìm đến đáy cốc. Hắn xưa nay hiếu học, vừa vui nghiên bằng môn, tại Đại Lương An Dương quận làm quan thời điểm, từng tại danh y Hoa Chim Khách tiên sinh chỗ học qua chút y thuật. Vừa rồi xem mạch, liền biết Vương Đại Minh không có nói sai. Hắn đúng là trúng độc, mà lại đã là độc nhập ngũ tạng, mệnh cơ đều mất sắp chết chi tướng. Lúc này nhìn xem Vương Đại Minh nói như thế, nhìn xem từ trước đến nay thô hào đại trại chủ như thế chán nản, Bạch Chuẩn không nghi ngờ gì, liền biết trại chủ nói xác nhận thật. Hắn bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng vô cùng thê ai, nhìn xem lần này sinh ít thấy tuổi xế chiều hào kiệt, thanh âm lập tức nghẹn nào, huynh trưởng, chuẩn, như huynh trưởng thật có bất chắc, dư sự tình chi bằng phân phó cùng chuẩn. Vương Đại Minh chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Bạch Chuẩn khuôn mặt bên trên, có chút nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Hắc Hổ trại có ngươi chiếu khán, ta cũng không có quá nhiều lo lắng. Có thể trại các minh đệ, phần lớn là sống không nổi nhà nghèo khổ, ta sau khi đi, ngươi cần hảo hảo thiện đãi. Chuẩn, tất đối các minh đệ hảo hảo chăm sóc. Bạch Chuẩn trùng điệp nhẹ gật đầu. Đại lương nhiều nền chính trị hà khắc, ngàn dặm nhiều cơ biếu. Hắn tự nhiên biết, Hắc Hổ trại các minh đệ tuy là sơn phỉ, nhưng bản tính phần lớn không xấu. Vương Đại Minh bỗng nhiên thở dài một cái, chợt có chút chủ trừ nói, chuyện thứ hai này. Việc này, hắn khóa lại lông mày, biểu lộ xoắn xuýt, được rồi. Việc này, không đề cập tới cũng được. Bạch Chuẩn nghe vậy, âm điệu lại đột nhiên trở nên cao, huynh trưởng có chuyện nhưng nói. Chuẩn cùng huynh trưởng, chính là can đảm chi giao. Huynh trưởng sự tình, chuẩn nếu có từ chối, ngàn lưỡi đao ra thân. Vương Đại Minh nghe vậy, một mặt hưng phấn xoay người, gắt gao nắm chặt Bạch Chuẩn hai tay, huynh đệ, đây chính là ngươi nói. Nhìn thấy Vương Đại Minh họa phong đột biến, một cố dự cảm không tốt đột nhiên từ Bạch Chuẩn trong lòng truyền đến. Vương Đại Minh hướng về phía trên xa xa cúi đầu, lập tức nói, bởi vì cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ta mặc dù cũng nạp thế thất, nhưng không có sinh hạ một mà con rể. Sinh không thể diên tông diễn tự, chết không thể hiếu nhìn tổ tông. Đây là đại nghịch bất đạo. Bạch Chuẩn liên tục gật đầu, một mặt hiểu rõ, ngữ khí khẳng định, không tệ, chuyển tự sự tình, không thể coi thường. Chỉ cần là huynh trưởng nhận làm con thừa tự một tử, đi kia đánh cờ hiếu mộ phần sự tình. Mà Vương Đại Minh nghe vậy lời nói xoay chuyển, ngữ khí yếu ớt, Hắc Hổ trại bên trên đều là thô bị mãn phu. Ngươi biết, đại ca là người thô hảo, cả đời này không có gì hy vọng, chính là nghĩ có thể có cái đọc qua sách nhi tử. Nói xong, Vương Đại Minh một mặt mong đợi nhìn về phía vị này nổi bật bất phàm Bạch quân sư. Bạch Chuẩn ngay tại gật đầu nói phải, hắn tất nhiên là biết trại chủ xưa nay kính ngưỡng người đọc sách, còn từng nói qua hắn như sinh con tất bái tại chính mình dưới tiệc. Có thể hắn ngẩng đầu, lại đụng phải Vương Đại Minh lượn nóng ánh mắt. Thông minh như hắn, cũng phản ứng hồi lâu, mới hiểu được tới Vương Đại Minh dự định. Tại cái này Đại Lãng Sơn bên trên, ổ thổ phỉ bên trong, ngoại trừ chính Bạch Chuẩn, nơi nào còn có cái thứ hai người đọc sách? Huynh trưởng, cái này không được đâu. Vương Đại Minh nghe vậy, chỉ là một mặt buồn vô cớ lắc đầu, nhưng không có dây dưa, cũng không có lại nói, mà là thở dài, đứng dậy bò tới trên giường nằm xuống, liền nhắm chặt hai mắt không còn phát thêm một lời. Trên đất Bạch Chuẩn trong lòng đang rời sông lấp biển, vội vàng mà đến, vốn chỉ muốn nhìn một chút Vương Đại Minh tình trạng cơ thể, thuận tiện cùng hắn thương thảo hạ kia cái cọc liên quan đến Hắc Hổ trại tồn vong đại sự, lại không nghĩ rằng chính mình vị huynh trưởng này chẳng những phải chết, còn đánh lên chủ ý của mình. Ta lấy ngươi làm đại ca, ngươi lại muốn làm cha ta. Hắn bạn không nghĩ tới, Vương Đại Minh trong miệng chuyện thứ hai đúng là như thế. Vương Đại Minh nhắm mắt nằm ở trên giường, thấp thỏm trong lòng, không nói một lời. Mà Bạch Chuẩn trên mặt, lúc trắng lúc xanh, trung nghĩa liếu đễ, luôn nói cương thường. Xả thân cứu giúp Vương Đại Minh, anh hùng tuổi xế chiều Hắc Hổ trại chủ. Một vài bức hình tượng không ngừng tại trong đầu hắn giao thế hiện lên. Nửa ngày về sau, Bạch Chuẩn cắn răng, cuối cùng vẫn là đi tới sập trước quỳ xuống. Ầm. Trại chủ, nếu không chê, Chuẩn, nguyện bái làm nghĩa phụ. Là trại chủ, tận hiếu tông trung. Chương 3, tu tập lùn có nhiều hảo nghĩa, trong núi có chân tình. Vương Đại Minh trong lòng từ đáy lòng cảm thán, nguyên thân thật sự có cái hảo huynh đệ. Làm một người đọc sách, có thể bỏ đi luân thường nhận giặc làm cha đủ để thấy nguyên thân cùng Bạch Chuẩn giao tình chi thâm hậu. Trong lòng của hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này liên quan đến sinh tử thu tử sự tình rốt cục hoàn thành. Vừa rồi một phen nói chuyện nửa thật nửa giả, nhưng đã hao hết Vương Đại Minh hai đời tất cả diễn kỹ. Bất quá, sở dĩ có thể qua thành công, chỉ sợ càng nhiều là bởi vì Bạch Chuẩn tiếp cận mát trị số độ thiệt cảm. Nhưng cuối cùng, vẫn là xong rồi. Theo Bạch Chuẩn quỳ xuống, Vương Đại Minh trong đầu giao diện thuộc tính rốt cục có biến hóa. Vương Đại Minh, thọ 03, mệnh võ đạo nhị trọng, trạng thái độc phát thân vong bên trong, kỹ năng Hắc Hổ đao pháp, lô hỏa thuần thanh, chú nghệ có một chút thành tựu, có thể rút ra công pháp thái âm mật lục tạo hóa điểm 10.03, 1/10, nghĩa tử 1, Bạch Chuẩn hoàng linh căn một hỏa thổ, tu vi võ đạo nhất trọng, chẳng những tạo hóa điểm biến thành 10.03, nhưng là phía sau mặt không 10 thình lình đã biến thành 1/10. Lần này thu tử Vương Đại Minh được chọn bằng 10.03 tạo hóa điểm, mà lại còn không chỉ như thế. Hắn bảng bên trên càng là nhiều một môn là thái âm mật lục có thể rút ra công pháp, mặc dù còn không biết môn công pháp này đến tuột cùng có gì thần dị, nhưng nhìn kỳ danh liền biết không phải bình thường, không phải hắn tu tập Hắc Hổ đạo pháp có thể so sánh, càng có thể là một môn tu chân pháp môn. Dù sao, tại Bạch Chuẩn thuộc tính trong giới thiệu, là có linh căn cái này một cột tư chất. Vương Đại Minh thử tại thọ đốt tăng lên một điểm, mà quả nhiên như hắn sở liệu, tạo hóa điểm biến thành 9.03, thọ điểm rốt cục trở thành 1.3. Một điểm tạo hóa trị có thể duyên thọ một ngày. Cái này, thế nhưng là tại độc phát thân vong trạng thái dưới duyên thọ một ngày, có thể nói cưỡng ép kéo dài tính mạng. Cầu hệ thống, rốt cục phát lực. Mà gặp trên giường Vương Đại Minh chậm chạp không có trả lời, Bạch Chuẩn nhíu mày, thở dài một hơi. Ai? Đại nghĩa, nghĩa phụ. Bạch Chuẩn như thế nào vong ân phụ nghĩa người? Sa lăng thành dưới, ngươi tại Khương tộc dưới ngửa cứu ta một mạng, thôi nói đời sau kết quả ngầm ảnh, chính là đời này cũng nguyện hiệu một thế quyền mã chi cực khổ. Vừa mới do dự, không phải là Bạch Chuẩn tiết tiết, thật sự là Chuẩn. Chuẩn trong nhà lão phụ có tại, mong rằng nghĩa phụ chớ có lo lắng. Bạch Chuẩn một tiếng nghĩa phụ hô lên, Vương Đại Minh cũng chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn xem trên mặt đất hai mắt đỏ bừng Bạch quân sư, nhưng có chút thấy nấy. chính mình làm như thế, quả thật có chút không làm người. Bạch Chuẩn cùng Nguyên Thân ân đoán hắn mặc kệ, nhưng tương lai, chính mình nhất định phải hảo hảo báo đáp chính mình vị này sinh tử huynh đệ. Hắn đem Bạch Chuẩn từ dưới đất đỡ dậy, tuyệt sử phùng sinh phía dưới, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai hàng thanh lệ cũng không khỏi đến chảy xuống. Đại Lãng Sơn nam ngoài trăm dặm xa Lăng Thành, dân sinh tuy nhiều hoang vắng, nhưng quân sự lại không rơi xuống. Trọn vẹn độn có 5000 tinh binh. Phải biết, đây chỉ là một cái huyện thành, mà không phải của thành, cũng không phải trọng trấn. Không thể không nói, Lương Vương mặc dù tận tình thanh sắc, đối bách tính mọi loại khắc khe, nhưng đối với mình cửa nhà, che vẫn là tương đối chặt chẽ. Xa Lăng Thành có đông nam tây bắc bốn môn, thành thủ có phần nghiêm. Vượt ngoại những cái kia tanh nồng hồ khương, mặc dù thô bị không chịu nổi, lại hung ác tàn bất nhân, thường đến biên quan tập kích quấy rối. Có thể những này du mục chi tộc, nuôi ra dê ngựa lại phẩm tướng cực giai, chính là nghiệp đều quý nhân đều khen không dứt miệng. Có người thông minh nhìn ra trong đó ngân lợi, liền cùng thành chủ cấu kết, tại Xa Lăng Thành cửa bắc mở ra hô thị. Hắc Hổ trại Bạch Chuẩn có thể cấp tốc thủ tiêu tăng vật, không chỉ có bởi vì cùng trong thành quan viên có cũ, cũng là dựa vào trong đó tiện lợi. Bất quá, mấy ngày nay Xa Lăng Thành có chút hỗn loạn. Từ Bắc Xuyên quận tới chút thủ đoạn bất phàm người trong giang hồ, lưu tại trong thành. Những người này đến có mấy trăm, phần lớn là võ giả, đều nắm giữ thông hành văn thư, thành vệ cũng không tốt ngăn cản. Hiệp võ phạm cấm. Trong lúc nhất thời, Xa Lăng Thành có chút gà bay chó chạy. Bất quá, khách sạn quán rượu, còn có gánh hát quán trà sinh ý lại bởi vì những này xuất thủ khoát ước người trong giang hồ, trở nên dị thường bốc lửa. Tỷ như bên này nhét thành nhỏ, duy nhất thanh lâu, Vong Xuân lâu, đã vài ngày không có tắt qua đèn đuốc. Tú bà Hoa mụ mụ đem chiếu nặng bạc nhét vào trong ngực, cười rạng rỡ. "Ra, ngài chơi đến vui vẻ, nhưng phải hảo hảo thương tiếc nhà ta khuê nữ." Cái kia thân hình to mọng tê dại biện đại hán, đem hai tên lủng trang nữ tử ôm vào trong ngực, dùng sức xoa lấy, không nhịn được nói, "Được rồi, không có việc gì mau cút đi, ít quấy rầy đại gia khoái hoạt." Tú bà nghe vậy lại cười bồi hai tiếng, mới vội vã đi hướng dưới lầu. Nàng mới không lo lắng chính mình khuê nữ chết sống, mở miệng nhắc nhở chỉ là muốn nói cho quý khách, chơi hỏng phải bồi thường tiền. Trong lòng nàng, Diêu tỷ, kỹ viện, tính không được người, chỉ là cái mềm mại vừa. Mặc dù Hoa mụ mụ hầu hạ cả một đời nam nhân, nhưng đối khuê nữ nhóm nhưng xưa nay không có cỡ nào yêu thương, chỉ coi hắn là kiếm tiền công cụ mà thôi. "U, hai vị ra, mời vào bên trong." Cửa ra vào gã sai vặt hát vang một tiếng, Hoa mụ mụ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Hai cái này vượt kiếm thiếu niên, áo trắng ngọc diện, tiêu sái bất phàm, sinh hảo hảo xinh đẹp. Mà Vong Xuân lâu tú bà Hoa mụ mụ biết, loại trang phục này quý khách, từ trước đến nay nhất là hào phóng. Hai tên áo trắng thiếu hiệp một vị cao lớn dương cương, một vị khác tướng mạo có chút âm nhu, thân thể cũng thấp hơn một chút. Kia dáng lùn thiếu hiệp chính một mặt ghét bỏ nói chuyện, "Sư minh, nếu không chúng ta trở về đi. Cái chỗ chết tiệt này ngay cả cái ra dáng nơi ở đều không có, cũng quá nhàm chán." Hắn thanh âm có chút âm nhu, mà một bên sư minh nghe vậy, không nể mặt quát lớn câu, "Đừng muốn hồ nháo." Gặp kia dáng lùn ít chút mặt lộ vẻ ủy khuất, sư minh ngự khí chậm chút, "Đi ra ngoài bên ngoài, không thể tùy ý phát cáu." Hai người đang khi nói chuyện, Vong Xuân lâu bên trong người sớm đã tự cho là đúng đoán được đại khái. Xem ra xác nhận đến tham gia náo nhiệt công tử ca, tựa hồ là sơ nhập giang hồ chim non. Hai người vừa tìm cái vị trí ngồi xuống, tú bà liền chạy tới. "U, thế nhưng là vẽ bên trong đi ra người đây, hai vị quý khách công tử, ngài nhìn đều cần cái gì? Chúng ta Vong Xuân lâu có đỉnh tốt cô nương, quả gọi công tử hài lòng." Cái thiếu niên thấp ghét bỏ nghiêng đầu qua, mà cái kia sư minh lại nhìn xéo tú bà một chút, liền từ thủ hạ lật ra một khối vàng cam cam toi vàng xếp tại trên bàn, ngựa khí đạm mạc, rượu ngon thức ăn ngon, cứ đi lên. "Là vàng." Hoa mụ mụ nhìn thấy khối kia vàng nóng toi vàng, nhất thời liền hô hấp dồn dập, mắt long long. Cần biết, một thỏi vàng chừng 10 lượng, có thể đổi trăm lượng bạc trắng. Vong Xuân lâu đỉnh tốt bàn tiệc cũng bất quá là 5 lượng bạc. Hoa mụ mụ tại Cát Lăng hành nghề 20 năm, cũng chỉ tại trà lâu thuyết thư lão già mù kia nghe nói qua, như vậy xa xỉ nhân vật, cũng không biết hai người này ra sao chỗ tới quý nhân công tử. Hoa mụ mụ rốt cục kịp phản ứng, tay như thiểm điện đem kia thỏi vàng nhét vào trong ngực, khuôn mặt cười như là lão cúc. Có thể bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài. Đợi Hoa mụ mụ trước khi đi sảnh, bên cạnh Trác Kỷ vị thô cùng cầm đao hán tử nhìn nhau vài lần, lập tức không có hảo ý nhích lại gần. "Huynh đệ, mấy ca tiền bạc hơi thiếu." Mượn hai tiền nhi hoa, có thể nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy vừa rồi kia một mặt không vui dáng lùn thiếu hiệp rút ra bên hông bảo kiếm. "Bá." Ngân quang trên không trung hiện lên, như một đạo lơ lửng không cố định dòng nước trên không trung tạo nên. Cạch. Soạt. Sau một khắc, bảo kiếm vào vỏ. Trên mặt đất đã nhiều mấy đầu đẫm máu cánh tay. Mấy cái kia gây chuyện người hậu chi hậu giác, quỳ xuống đất thống khổ kêu gào. Một bên gã sai vặt đã sợ đến ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Cái thiếu niên thấp, tướng mạo tuấn tú, xuất thủ lại dị thường gắt. Bất quá như vậy chiêu thức, cũng có thể nhìn ra thiếu niên này tu vi rất sâu. Vong Xuân lâu bên trong, có mấy cái có nhãn lực giang hồ người nhìn ra chưa pháp, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, "Nhược thủy kiếm pháp, La Âm Dương tông, bọn hắn lại cũng đến rồi." Mà bài xuất thoi vàng áo trắng thiếu hiệp lại một mặt bình tĩnh, đối bên người trận kia ngắn ngủi đánh nhau giống như không nghe thấy, chỉ là tự lo đổ vài chén trà nước uống vào. Sau đó mới lại bài xuất một viên thoi vàng, nhìn về phía trên đất gã sai và nói, "Còn xin giúp Lý Mộ tìm mấy cái biết Đại Lãng Sơn người." Mà nghe được cái này áo trắng thiếu hiệp dòng họ, rốt cục có người nhận ra vị này thiếu niên áo trắng, hít sâu một hơi, "T, người này là Lý Quý Vân." Thế nhưng là cái kia tuổi trẻ thành danh thiên tài kiếm khách. Không sai, chính là Âm Dương Tông đại đệ tử, võ đạo ngũ trọng, Uy Vân kiếm, Lý Quý Vân.
Chương 04, mê cảnh hắc hổ trại. Suy sự viện. Chu Lò Sơn tặc đã bị Vương Đại Minh anh ra sân nhỏ, trong viện tuổi lửa đốt chính vượng. Đôn đốt, đôn đốt. Đống tuổi khô bên trong tỉnh thoảng phát ra từng tiếng giòn vang, tựa hồ là đống tuổi lửa bên trong giấy lên tháo. Mà trên lửa con heo chân đã bị nướng vàng nóng ánh. Dầu chân ngẫu nhiên nhỏ xuống, rơi vào trong lửa tạo nên một trận ăn mặn hương. Ngao ngao nghe được mùi thơm, hổ con một đôi tròng mắt chừng đến tròn trịa. Vương Đại Minh một tay đè lại trong ngực ngao ngoe muốn động hổ tử, một tay tại chân thú bên trên xoát lên mật ong, lại gắn chút tiêu phấn. Trong không khí mùi thơm càng đậm, liền ngay cả đến cả chân tươi Vương đầu bếp cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Loại này tên là con heo yêu thú, dù chưa nhập phẩm giai, sát thương có hạn, thế nhưng là hắn tư vị lại là dị thường màu mỡ. Chính là Lam Tinh bên trên đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng so với bất quá. Lại trải qua Vương Đại Minh một phen tỉ mỉ bảo chế, đã trở thành khó được mỹ vị. Ư Ngực Bạch chuẩn ngồi tại giá nướng bên cạnh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, một mặt sợ hai thán phục, còn không biết trại chủ lại có như thế kỹ nghệ. Tiểu đạo, đều là tiểu đạo. Bây giờ, cha thời gian không nhiều lắm, cũng cùng ngươi lại nhiều uống vài chén. Vương Đại Minh gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, vừa nói, một bên đem chân thú gỡ xuống chia cắt. Hắn tại vừa rồi đã cùng Bạch chuẩn lẫn nhau khóc tâm sự định ra phụ tử danh phận. 10 điểm tạo hóa trị nhập trướng, có thể duyên thọ 10 ngày, nguy cơ tạm giải. Nhưng cũng chỉ là tạm giải. Dựa theo suy tính, coi như đem 1/10 nghĩa tử số lượng tu đầy, Vương Đại Minh cũng chỉ có 100 ngày có thể sống. Có thể hắc hổ trại ngốc hàng nhóm, Vương Đại Minh lại hôm qua võ đài luyện binh lúc đã đều gặp, không có người nào có thể phát động nhắc nhở. Cái này nghĩa tử tư chất, chỉ sợ yêu cầu không tầm thường. Vương Đại Minh suy đoán, hắn ứng với linh căn thiên tư tất cả liên quan. Mà trong tiểu thuyết, có được tu tiên linh căn người, cực kỳ hiếm thấy. Cùng lúc nào đi bên ngoài đi loạn, chẳng bằng lợi dụng cái này 10 ngày, nhìn xem tại Bạch quân sư trên thân có thể hay không tìm tới biện pháp. Thế là, hắn liền không để ý Bạch chuẩn từ chối, cứng rắn đem nó mời đến lò viện, nghĩ đến một trận phụ tử lời nói trong đêm nhìn xem như thế nào mới có thể hao chút lông dê. Mỗi một điểm tạo hóa trị đều là Vương Đại Minh mệnh a. Nhìn xem thần sắc u buồn Bạch chuẩn, Vương Đại Minh thầm nghĩ trong lòng, Bạch chuẩn hiền đệ, ta, Vương Đại Minh, tuyệt không có lấy ngươi làm công cụ người ý tứ, một chút cũng không có. Lúc đến giờ thân, hạ nguyệt đương không. Trong núi vọng nguyệt cảnh sắc không phải bình thường. Bóng cây tiêu tiêu, túc như qua ngựa, ngân huy chiếu xuống, thế gian lạnh bạch. Hai người một hổ ăn không cũng nhạt hai. Mà không chịu nổi Vương Đại Minh thanh quốc mời rượu đại pháp Bạch chuẩn, không cần một lát liền bị rót đến có chút mơ hồ. Đại ca, nghĩa phụ, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Bạch chuẩn đống nhiên đứng dậy, hai mắt có chút đỏ bừng. Vương Đại Minh chỉ coi hắn còn tại tiếc nuối chính mình sắp ngỏm rồi chuyện này, thế là mở lời an ủi nói, Bạch chuẩn, đừng lo lắng. Cha tin tưởng, thế gian luôn có kỳ tích, cũng khó nói nghĩa phụ ta lại không chết được đây. Cái này thuần túy là Vương Đại Minh muốn vì chính mình sống tiếp được chuyện này, sớm làm nền làm nền. Nào biết, Bạch chuẩn nghe vậy lắc đầu, một mặt buồn vô cớ nhìn về phía Vương Đại Minh. Sinh tử việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Đại ca có chỗ không biết, chuẩn lần này đi xa lang thành, thấy được triều đình chiếu lệnh. Bạch chuẩn lại tự lo uống vào một chén rượu nước, lau miệng bên cạnh thấm ướt. Đại lương giám thiên ti đem xem thiên tượng, nói xa lang thành phụ cận linh cơ đã biến, sắp xuất hiện mê cảnh. Giám thiên ti lần này toàn chiếu linh cơ, tính ra lần này mê cảnh chỉ có thể tiến vào võ đạo ngũ trọng trở xuống võ giả. Phàm đầy võ đạo người, như nguyện theo quân tiến vào mê cảnh lập xuống công danh, vô luận xuất thân đều có thể cho trong quân chức quan. Đại ca đã đứng hàng võ đạo nhị trọng nhiều năm, nhưng đại ca thân thể bây giờ, thiết thay. Thiết thay. Vương Đại Minh nghe vậy, lại theo thói quen híp mắt lại. Bạch chuẩn nói không sai, đây tuyệt đối là bình thường sơn tặc ngàn năm một thở tẩy trắng cơ hội tốt. Hắn cũng lý giải xuất thân đại lương quan lại Bạch chuẩn một viên muốn tẩy trắng tâm tư. Thế nhưng là, Chiêu An, quân không thấy, sát rượu cương tinh nay đã vậy, thèm thần tặc tử còn ý nguyên. Thủy hử bên trong lương sơn hơn 100 hảo hán, cuối cùng cũng rơi vào kết cục bi thảm. Chính là vì người ta gọi là mưa đúng lúc, hào kiệt nửa đời cuối cùng cũng rơi vào vạn thế bêu danh. Thi công là Vương Đại Minh tiếp trước chấp niệm công giả, vậy cũng phải nhìn xem là thế đạo gì. Tại cái này nền chính trị hà khắc đại sự lương quốc, chỗ nào có thể sẽ có công bằng như vậy? Thổ phỉ hoàn lương, bất quá lại đi xung làm pháo hôi binh nhận mà thôi. Cùng hắn đem mệnh giao cho người khác trong tay, chẳng bằng tăng lên thực lực của mình. Có thực lực, liền xem như con mình cũng muốn sợ ngươi mấy phần. Chó, mới muốn được chiếu an. Bất quá, xa lăng thành phụ cận sắp hiện ra mê cảnh việc này lại không thể coi thường. Từ 3 năm trước đó cấp vũ về sau, lương quốc liền bắt đầu xuất hiện mê cảnh. Hắn như ảo ảnh xuất hiện có chút quỷ dị. Trước có một ngày sương mù xám bao phủ mê cảnh chỗ khu vực, sau một ngày, vạn vật liền bị che chắn trong đó, chỉ lưu một hình ảnh. Phá đến cảnh bên trong chi mê mới có thể từ đó thoát thân. Mà cảnh bên trong chi mê thiên kỳ bách quái, không có quy luật chút nào mà theo. Đông Hải Long Nữ thác bạn Nhiên Châu, Mộ Hoang đạo sĩ khu quỷ chốc hồn, tóc trắng lao tẩu ngự kiếm phi thiên. Truyền thuyết, mê cảnh bên trong có các loại nguy hiểm, chính là võ đạo cao thủ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng, mặc dù phá mê người giữ kín như bưng, nhưng ý nguyên có lời đồn đại truyền ra. Mê cảnh bên trong có đại cơ duyên, thậm chí xưng trong đó có thẳng vào tiên thiên pháp môn. Thế là thiên hạ tất cả mọi người bắt đầu đối cái này chôn vô số người mê cảnh chạy theo như vịt. Mà Vương Đại Minh cảm thấy cái này cái gọi là mê cảnh chính là cái thông quan có thưởng chân thực phó bản, còn có đẳng cấp hạn chế. Bất quá lại là chân thực trò chơi tử vong, lần này là chỉ có thể cho phép võ đạo ngũ phẩm trở xuống tiến vào cấp thấp phó bản. Chỉ sợ Đại Lăng Sơn lập tức sẽ loạn. Rộng lớn vô biên đại lương, chiếm diện tích rộng lớn hồ nhét, đều không thiếu võ đạo cao thủ. những ngày công nhân, còn có những cái kia dã tâm bừng bừng quý nhân nhóm, tất sẽ không bỏ qua lần này cắt lăng mê cảnh cơ duyên. Thậm chí lần này triều đình đều muốn phái binh mã tiên chú, thậm chí ban xuống chiếu lệnh. Lần này mê cảnh phong ba, tất nhiên sẽ quét sạch Đại Lãng Sơn. Bất quá, việc này làm sao nghe giống trong tiểu thuyết linh khí khôi phục a? Vương Đại Minh trong lòng âm thầm nói thầm. Một lát sau, hắn đem những này phức tạp suy nghĩ bỏ đi sau đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thở dài thở ngắn Bạch Chuẩn. Kỳ thật, ta sở dĩ muốn thu cái người đọc sách làm nghĩa tử, có nỗi khổ khác. Vương Đại Minh bỗng nhiên đứng dậy, Khôi Ngô thân hình ảnh lò viện trong nháy mắt ảm đạm, nửa khi yếu ớt, vương gia tổ tiên lưu lại một môn truyền nam không truyền nữ bí pháp. Phương pháp này tối nghĩa khó hiểu, thần thông quảng đại. Bạch Chuẩn, hôm nay cha liền đem cái này thái âm mật lục truyền cho ngươi. Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Đã bảng có thể thụ công pháp lượng trước công pháp truyền xuống hẳn là có thu hoạch. Vương Đại Minh tại cùng Bạch Chuẩn hô động một phen, không có chút nào thu hoạch phía dưới, liền không có lại tiếp tục do dự, trực tiếp đem môn công pháp này truyền xuống. Hắn lấy cớ trước sau hô ứng, ta thu ngươi làm nhi tử không phải là bởi vì ta muốn làm người cha, mà là bởi vì ta có chỉ có thể chuyển cho nhi tử ta đồ tốt, có thể xưng, không có chút nào sơ hở. Theo một mặt vẻ hoài nghi Bạch Chuẩn cân sát, một đạo mông mông thanh quang, đột nhiên từ Vương Đại Minh mi tâm bắn ra, thẳng tắp không có vào Bạch Chuẩn đầu. Bạch Chuẩn cho là mình xuất hiện ảo giác, vừa đưa tay rủi rủi con mắt, trong đầu lại vang lên một đạo cùng Vương Đại Minh không khác nhau chút nào giọng nam, thái âm chi đạo, chấp thiên chi hành. Một thiên tối nghĩa văn trường, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Chuẩn trong đầu. Bạch Chuẩn chính choáng đông nhiên đi, đứng chết chân tại chỗ. Cái này truyền công phương thức không thích hợp. Công pháp này càng là vượt quá tưởng tượng. Bạch Chuẩn mặc dù không tốt tập võ, nhưng cũng vào võ giả con đường, tiếp xúc qua chút võ đạo công pháp. Võ đạo tu luyện, ma bị luyện kình rèn luyện cốt nhục khí thông ngũ tạng chính là lại huyền diệu võ đạo công pháp, cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Có thể trong đầu thái âm mật lục không có ma bị luyện kình pháp môn. Như thế nào là? Nạp linh, luyện khí. Có thể Bạch Chuẩn vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Vương Đại Minh ôm hổ con, mất hứng nhìn về phía bầu trời trăng sáng. Hắn biểu lộ u buồn, thu kịch dáng người, lại mang theo chút di thế phiêu nhiên, ngay sau đó xuất khẩu thành thơ, gửi phù du ở thiên địa, miểu biển cả một trong tốt. Tháng ta sinh chi dây lát, ao ước trưởng giang chi vô tận. Mang phi tiên lấy ngao du, ôm trăng sáng mà giải cuối cùng. Vương Đại Minh từng chữ nói ra, một câu một bước đi thong thả, đông sườn núi tiên sinh vài câu xích bích phú trùng song, chạy tới lò cửa sân. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Bạch Chuẩn, ngữ khí bình thản, không sai. Ta ngả bài. Chúng ta vương gia tổ tiên, chính là tiên nhân. Đầu óc ngươi bên trong pháp môn chính là có thể chứng trưởng sinh tu tiên pháp môn. Ta cả đời này không thể nghiên cứu ra một hai, rất là tiếc nuối. Nếu là cha trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi nhập môn, cha cũng nhắm mắt. Dứt lời, một mặt xào xạc Vương Đại Minh nhìn cũng không nhìn một mình tại dưới ánh trăng sốc xếp Bạch Chuẩn, quay người rời đi lò viện. Trang xong bước liền chạy, thật hắn sao kích thích. Chương 05, xuống núi Bạch Chuẩn thừa nhỏ, liền thích nghiên cứu cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Thủy văn địa lý, quỷ nghe bí sự. Bị giáng chức biên tái trước đó, hắn thích nhất đi quán trà nghe bình thư. Hoa nam nữ tử, hắn song quá lớn bình thường người chống đỡ không được. Đông Hải phía dưới có vô tận kỳ chân, Âm Dương môn lão tổ võ đạo cửu trọng đứng hàng nhất phẩm, một kiếm liền có thể chém ra 10 trượng đá xanh. Có thể coi là Âm Dương môn lão tổ cao thủ như vậy, cũng liền chỉ được xưng một câu nửa bước tông sư a tiên. Tại Bạch Chuẩn trong ấn tượng, tiên không phải liền là miếu thờ đạo quan bên trong tế tự pho tượng sao? Truyền thuyết bọn hắn thần thông quảng đại, có thể hành vân bố vũ, có thể nắm giữ lôi đỉnh. Bạch Chuẩn vốn cho rằng đây là dân gian địa đặc nhân vật. Có thể, làm sao trại chủ nói hắn tổ tiên là tiên nhân? Chẳng lẽ tiên nhân thật tồn tại? Tổ tiên truyền xuống tiên pháp, truyền nam không truyền nữ, cuối cùng truyền đến ta Bạch Chuẩn trên đầu. Ta, Bạch Chuẩn, một giới tội thần, xung quân biên cương, trở về từ cõi chết, vào rừng làm cướp, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ. Thoại bản nhân vật chính, đúng là chính ta. To lớn hoang đường cảm giác, đem Bạch Chuẩn bao phủ. Có thể Bạch Chuẩn trong đầu ngày đó kinh văn, tuyên khắc cực sâu, còn tại không ngừng tiếng vọng. Phảng phất tại nhắc nhở lấy hắn, cái này cũng không phải là ảo giác. Ánh trăng nhập thể, hàn linh đoàn thân, trăm ngày trúc cơ. Từng trang sách huyền ảo pháp môn tại trong đầu quay lại, nghĩ đến trại chủ tại dưới ánh trăng kia trích tiên câu thơ, nghĩ đến Vương Đại Minh trước khi đi chờ mong ánh mắt. Bạch Chuẩn, tin, làm vinh dự cửa nhà, tập được siêu phàm pháp môn. Nguyên lai, cái này mới là trại chủ trước khi chết chân chính tiếp với. Mang phi tiên lấy ngao du, ôm trăng sáng mà giải cuối cùng. Bạch Chuẩn trong miệng tự lẩm bẩm, si ngốc nhìn lên trên trời kia vòng giống như gần trong gang tấc trăng sáng. Đông nhiên ánh mắt trở nên kiên định, sau đó lại chút xuống một chén rượu nước, trong lòng hào ý tỏa ra. Liên để ta Bạch mỗi người, tới thử một lần. Cái này, thành tiên pháp môn. Chợt, hắn quanh chân ngay tại chỗ, ngũ tâm triều thiên, ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện lên môn bí pháp này. Mà tại nơi hẻo lánh bí mật quan sát Vương Đại Minh, trong lòng đang vô cùng kích động. Xong rồi, Vương Đại Minh, thọ 1.3, mệnh, võ đạo nhị trọng, trạng thái, đột phát thân vong bên trong, kỹ năng, hắc hổ đao pháp, lô hỏa thuần thanh, chú nghệ, có một chút thành tựu, công pháp, thái âm mật lục, đã rút ra, tạo hóa điểm, 904, 1/10, nghĩa tử 1, Bạch Chuẩn, hoàng, linh căn, một hỏa thổ, cảnh giới, trăm ngày trúc cơ 001, 100. Vương Đại Minh cũng không biết thái âm mật lục nội dung cụ thể. Theo Bạch Chuẩn bắt đầu bản tu luyện, Vương Đại Minh giao diện thuộc tính tạo hóa trị thay đổi, lại nhiều một kia. Mặc dù chỉ có 0.01, nhưng lại để hắn thấy được hy vọng. Cảnh giới, trăm ngày trúc cơ. Quả nhiên như Vương Đại Minh suy đoán, môn công pháp này chính là một môn tu chân pháp môn. Tại đại đa số tu tiên trong tiểu thuyết, trăm ngày trúc cơ chính là dùng linh khí tẩy luyện thân thể, là tiến vào luyện khí cảnh giới trước đó nhất định giai đoạn. Võ đạo thế giới, nghĩa tử tu chân, chỉ cần nghĩa tử tu chân, ta liền có thể duyên thọ. Ngự kiếm thuật chạm đại hoàn đao, hỏa lôi pháp chu yêu thú, ta tại võ đạo thế giới dựa vào nhi tử trường sinh bất tử. Tại thời khắc này, Vương Đại Minh rốt cục đối tương lai sinh ra mỹ hảo ước mơ. Bất quá, mê cảnh sắp tới, còn cần. Chủ nhà, Nưu Nhị nói ngươi bệnh, mấy ngày nay không tiện trở về phòng. Ngươi, ngay tại trên cây chữa bệnh. Vương Đại Minh ngay tại tính toán ứng đối ra sao mê cảnh sự tình, chợt nghe dưới cây truyền đến cái ú oán giọng nữ. Vừa rồi hắn chằm chằm Bạch Chuẩn chằm chằm nhập thần, lại không phát hiện một cái nở nang nữ tử đã đi tới bên cạnh mình. Hắn tập trung nhìn vào, phụ nhân này tư thái hiểu điệu, hào nhũ lê mông, đúng là mình áp trại phu nhân, Miêu Hồng. Hắc hổ trại xây ở Đại Lãng Sơn Nam, một chỗ cao lớn đầu sóng trên đỉnh núi, vây quanh tầm 10 mẫu đất giới, phương viên 10 dặm đều là hắc hổ trại phạm vi thế lực. Vương Đại Minh thân là trại chủ, tự nhiên ở tại sơn trại chỗ cao nhất, cũng chính là hắc hổ trại tụ nghĩa đường về sau, những người còn lại bằng thân phận theo thứ tự rơi xuống. Nhưng sau khi xuyên việt mấy ngày nay, Vương Đại Minh vô tâm xử lý nguyên thân gia sự tình, liền tìm lý do núp ở nhà bếp bên hông một gian tĩnh thất, không muốn bị Miêu Hồng tìm tới. Miêu Hồng cũng không phải cái gì nũng nịu tiểu nữ tử, chẳng những là cái võ đạo nhất trọng hậu kỳ võ giả, càng là hắc hổ trại nguyên trại chủ Miêu lão gia tử nữ, đường đường chính chính phỉ đời thứ hai. Nếu bàn về, Vương Đại Minh cái này trại chủ chi vị, vẫn là dựa vào ở rể có được, dứt khoát thiên phú của hắn ở chỗ này thủy chi địa coi là tốt, đã có võ đạo nhị trọng trung kỳ tu vi. Nếu không, đoạn không thể đem Miêu Hồng cái này thất thiên chi mã khuất phục. Có thể từ khi theo Vương Đại Minh, Miêu Hồng liền trở nên như tiểu nhi nữ, dính người dính không được. Vương Đại Minh từ trên cây nhảy xuống, vội nói, phu nhân chớ trách. Mấy ngày nay, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Nào biết Miêu Hồng nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngựa khí nghẹn nào, ta nghe Nưu Nhị nói, ngươi vì bắt kia Tây Khương hồ nương tử, kém chút ném mạng. Ngươi thế nhưng là ghét bỏ ta không thể sinh dưỡng. Ta. Vương Đại Minh gặp mỹ nhân réo rắt thảm thiết, một thanh liền đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Miêu Hồng mông eo, phu nhân suy nghĩ nhiều. Mỹ nhân trong ngực, Vương Đại Minh cảm thụ được trong ngực mềm mại, nhất thời có chút tâm biên ý mã. Ta sợ chính ta áp trại phu nhân, cũng không thể coi là tạo thật đi. Miêu Hồng nghe vậy, thấp giọng khóc nước nở hai tiếng, đồng nhiên tránh ra Vương Đại Minh ôm ấp, biểu lộ kiên định lạ thường. Chủ nhà, ta nhất định phải cho ngươi sinh cái em bé. Vương Đại Minh, cuối thu sáng sớm, gió núi có chút lạnh, sương trắng mỏng manh, đem trên núi hắc hổ trại lồng nói nhăng nói cuội. May mắn được hắc hổ trại đại đương gia cùng quân sư, có chút chú trọng dân sinh không có thiếu trại bên trong áo áo. Đặt ở dưới núi, vừa đến cuối mùa thu bắt đầu mùa đông, liền muốn bắt đầu chết có người. Hắc hổ trong trại, tất cả mọi người tại tụ nghĩa đường trước võ đài đứng thẳng tắp, áo đông quấn tại khôi giáp phía dưới, đám người hóa trang có chút một người, cũng không có một cái dám lo động. Đây chính là trại chủ yêu cầu. Nếu là đứng không thẳng tắp, đến chịu roi. Là thật rút. Đối với kéo dài hương hỏa chuyện này, Vương Đại Minh không có kháng cự. Thế nào cũng phải cho hắn đại nhi tử Bạch Chuẩn tìm bạn, đồng thời Vương Đại Minh cũng nghĩ nhìn xem con của mình có thể hay không bổ sung hệ thống số lượng. Miêu Hồng tuổi tác 30, dáng người đầy đà, tư vị rất tốt, như lang như hổ. Dù là võ đạo nhị trọng hắc hổ đao Vương Đại Minh, cũng có chút chống đỡ không được. Bất quá hắn chính là trọng độc chi thân, may mắn có chút khóa dương công phu, mới lẩn tránh châu bên trong chi độc suýt nữa tạo sát nghiệt. Nhưng hắn lại không dám quên chính sự. Sa lăng xung quanh, mê cảnh sắp nổi. Trận này sự cố, Đại Lãng Sơn khó mà may mắn thoát khỏi. Bây giờ hệ thống nơi tay, mỹ nhân trong ngực, Vương Đại Minh tương lai đã trở nên vô cùng quan minh. Hắn bất kể hoạch tranh đoạt vũng nước đục này. Thế là, sáng sớm liền từ ổ chăn bò lên ra, triệu tập sơn trại đám người. Hắc hổ trại, tổng cộng có đinh khẩu 330 người. Chủ yếu chính là hai vị chủ nhà cùng quân sư, tiếp theo là ba vị đem hơn 100 người đại đầu lĩnh, cuối cùng thì là gần 30 vị xuất lĩnh 10 người tiểu đầu lĩnh. Đây cũng là hắc hổ trại giai cấp phân chia. Tại Bạch Chuẩn bố thông phía dưới, trong sơn trại người mỗi người quản lý chức vụ của mình, điểm trinh sát tuần hành chủ dấu các loại chức vị, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, hắc hổ trại bên trên ngoại trừ Vương Đại Minh vị này luyện ra tầng 2 cao thủ còn có 14-15 cái nhập phẩm cao thủ. Như thế thế lực đã viễn siêu nhàn tản đạo tặc, hắc hổ trại bởi vậy mới có thể sương bá xung quanh khu vực. Vương Đại Minh trùm lên áo lót từ phòng ngủ đi ra, liền đứng yên ở tụ nghĩa đường cửa ra vào lù lù bất động. Thân vệ Nưu Nhị một mặt nghiêm túc đứng ở trái, mà phía bên phải cái kia hán tử mặt ngựa tựa hồ có chút tự đắc, chính hướng Vương Đại Minh báo cáo, đại đương gia, hắc hổ trại 328 người, tập hợp hoàn tất. 328 tốt, thủ sông 328, trước khắc thứ nhất phát. Bất quá Vương Đại Minh cũng không nghĩ ra chính mình cái này ổ thổ phỉ bên trong, vậy mà cũng là nhân tài. Chính mình chỉ là ngày hôm trước ở trường trận luyện binh một ngày, cái này này nhị đương gia liền lĩnh hội tinh thần. Rất có quân sự tài cán, là cái dựa vào là ở. Lão nhị, ngươi làm không tệ. Chờ quay đầu, ta cho ngươi cái quan chỉ huy đương đương. Vương Đại Minh vô vô hán tử mặt ngựa bà bay, tán thưởng hai câu. Chi phiếu cùng bánh, chính là thượng vị giả xếp tại đệ nhất ngự nhân chi thuật. Cái này hán tử mặt ngựa chính là hắc hổ trại nhị đương gia, tên là Cố Đại Dũng, quản lĩnh hắc hổ trại chiến sự, cùng quân sư Bạch Chuẩn cũng vì Vương Đại Minh phụ tá đắc lực. Cố Đại Dũng nghe vậy, vui vô cùng, nhếch miệng cười một tiếng, chờ ngày mai tập hợp, ta nhắc lại nửa trước canh giờ, lại để đại đương gia nhìn xem, ta quản người bản sự. Bất quá, hắn cười đến vui vẻ, lại không chú ý tới sau lưng áp trại phu nhân Miêu Hồng âm trầm ánh mắt. Bạch quân sư cũng đã sớm tới, đang ngồi ở cái kia hai nhấc ghế mây bên trên, nhắm mắt không nói, dốc lòng tu luyện. Vương Đại Minh thấy thế yên lặng nhẹ gật đầu, Xem ra, chính mình cái này đại nhi tử đây là tu luyện nhập môn. Chợt, Vương Đại Minh háng giọng một cái, đi về phía trước mấy bước. "Chúng tiểu nhân, đại vương ta thu được mật tín, có chi trăm người thương đội đem từ Tạt Kẹn sa mạc xuyên qua. Cầm 5 ngày lương khô chuẩn bị xong ra hỏa, theo ta xuống núi, chơi hắn một phiếu." Đối với Sơn Tặc tới nói, không có so cướp bóc càng làm tên hơn chính ngôn thuận di chuyển lý do. Nhị đương gia Cố Đại Dũng, hưng phấn liếm môi một cái, "Đại ca, đây chính là mua bán lớn." Vương Đại Minh nhưng không có lên tiếng, không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, sau đó trên lệnh Nưu Nhị đi lấy tới khoác mặc vào. Hắn dốc hết toàn lực, dĩ nhiên không phải dẫn người đi ăn cướp, mà là đam mệnh. Đều nói mê cảnh cơ duyên khắp nơi trên đất, nhưng Vương Đại Minh từ nguyên thân ký ức biết, đại cơ duyên nương theo lấy lớn nguy hiểm, mê cảnh chi hiểm càng sâu yêu thú. Bây giờ giao diện thuộc tính đã mở ra, Hảo Nhi Tử Bạch Chuẩn đang liều mạng tu tiên cho hắn tăng thọ. Hắc Hổ Trại không đáng mạo hiểm như vậy. Hắn quyết định trước kia trốn đi, đi trong sa mạc chuyển 5 ngày các loại cuộc phong ba này qua trở lại. Một lát sau, lấy một thân giáp sắt màu đen Vương Đại Minh, tay cầm đem sáng như tuyết nhạn cánh đao, như một cái mạnh mẽ hùng bi, mấy bước liền đi tới đội ngũ hàng đầu. "Chúng tiểu nhân, xuất phát." Chương 06, tiết lộ xa lăng thành. Vong Xuân lâu bên trong, một mảnh ồn ào. Là Đại Lãng Sơn. Không sai, nhất định là ở nơi đó. Quy Vân kiếm sẽ không nói nhảm. Áo trang thiếu hiệp Lý Quy Vân vào cửa sau chỉ là giải rác vài câu, liền đã để trong lòng mọi người kịch chấn. Đại Lương võ đạo thế lực thuộc về bát phái ngũ môn tam thánh địa, ký môn bên trong đều có nửa bước tông sư nhất phẩm cao thủ tỏa chấn. Giang đã lâu, thế lực rắc rối phức tạp. Đối diện với mấy cái này võ đạo cự phách, cùng những này đi tới đi lui võ đạo cường giả, liền xem như ủng bình vô số đại lương triều đình, cũng kiêng kỵ mấy phần. Mà Âm Dương môn chính là 5 môn một trong. Truyền thuyết kỳ môn bên trong vô số cao thủ, chính là luyện tạm cảnh tam phẩm cường giả, cũng có hơn 10 người. Gia luyện kình, máu chịu xương, tu đến võ đạo lục trọng trời, kinh lực hợp nhất, mình đồng gia sát, cương khí ngoại phóng đã có thể xưng là thiên nhân địch. Mà Âm Dương môn đại đệ tử Quy Vân kiếm Lý Quy Vân, dung nhan kinh người, kiếm thuật phi phàm, 8 tuổi liền đã nhập phẩm, tuổi chưa qua 20 sớm đã là võ đạo ngũ trọng luyện máu châu tay. Nghe đồn hắn cũng đã từng tại núi hoang bên trong, từng vượt cấp độ săn qua lục giai yêu thú dây sắt mãng. Thôi nói tại Bắc Nguyên quận, chính là tại toàn bộ lương quốc, hắn cũng được xưng tụng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Lý Quy Vân làm người xưa nay cao ngạo cô lạnh. Nghe được hắn thăm hỏi Đại Lãng Sơn tin tức, đã có rất nhiều giang hồ người ngồi không yên. Có người chuẩn bị trong đêm xuất phát, lại có người theo đi ra Vong Xuân lâu. Tú bà Hoa mụ mụ một mặt đăm chất, không đến một nén nhang thời gian, hắn những ngày xa xỉ kim chủ liền rời đi hơn phân nửa. Chẳng lẽ cái này mê cảnh chi bảo thật có ma lực như thế? Nàng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thăm, trên mặt đất kia mấy cái đấm máu cánh tay còn không thu đi đây. Mà sư minh đệ hai người lại ăn không nhanh không chậm, như thế liền tiết lộ ra mê cảnh chỗ, có phải là không tốt hay không? Kia xuất thủ tàn nhẫn áo trắng sư đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Quy Vân. Lý Quy Vân nhưng không có trả lời, chỉ là bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng. Còn có tầm 10 người ngồi tại chỗ cũ, không nhúc nhích tí nào. Không có gì không tốt, Mai tông sư đều nói qua, mê cảnh chi bảo, người hữu duyên có được, có thể gặp được ta, cũng coi là cơ duyên của bọn hắn. Nói xong, Lý Quy Vân liền nâng chén, hướng phía nơi hẻo lánh phương hướng xa xa giơ lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, không tới một canh giờ, xa lăng thành bên trong đã sôi trào. "Huynh đài, ngươi xác định người kia là Quy Vân kiếm?" "Không sai được, ta từng tại Bắc Xuyên Đỏ võ gặp qua thứ nhất mặt. Kia Đại Lãng Sơn tin tức, còn có thể là giả, ai chẳng biết, Âm Dương môn lão tổ vọng cơ chi pháp so triều đình giám thiên ti còn muốn thắng được một bậc." "Không tệ, lần này mê cảnh, ứng ngay tại nơi đây. Ta nhìn huynh đài thân thủ bất phàm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Cũng tốt chiếu ứng một hai. La Cực, chúng ta chung lấy kia tiên tiên đại đạo." Đại Lương giám thiên ti nói xa lăng mê cảnh ngay tại ngoài trăm dặm Đại Lãng Sơn xuất hiện. Tin tức này ầm vang nổ tung, không có 2 canh giờ, đã truyền khắp toàn thành. Quái gở đang nghi, dấu ở nơi hẻo lánh giữ im lặng. Lôi Lệ Phong hành, chuẩn bị tốt xe ngựa. Tâm tư linh hoạt, đã bắt đầu kéo bè kết phái. Theo vị kia phá qua 3 khu mê cảnh Mai đại nhân nói tới, mê cảnh, người có duyên tiến trì, bảo vận, người có duyên có được. Sa Lăng thành bên trong mấy ngày nay tụ tới giang hồ nhân sĩ, đều là mê cảnh mà đến. Tất cả mọi người đều cho là mình mới là kia phá mê thiên tuyển người. Phá mê cảnh, đến cơ duyên. Thử hỏi thiên hạ, ai không muốn một bước lên trời? Tại Đại Lương, võ đạo nhập phẩm liền có thể đảm nhiệm một hương du lịch giao nộp. Mà võ đạo luyện nhục cảnh võ giả, dù là tại nghiệp đều châu An Dương quận, đều có thể chấp trưởng khá lớn bang hội môn phái. Nếu là thật sự có thể giải mở cảnh bên trong chi mê khám đến lớn bí, vậy liền nhưng từ này một ngày phù diêu. Nhãn môn lộ. Đường này vượt ngang Đại Lương biên tái, vốn là 800 năm trước, Hồ Khương là Lương Quốc thái tổ tiến hiến dê ngựa chi dụng. Nhưng từ 100 năm trước bắt đầu, người Hồ đã không còn cung phụng Lương Quốc, đầu này yếu đạo liền cũng hoang phế xuống tới. Một đội người Hồ cưỡi tại lưng gù phía trên, chính hướng Đại Lãng Sơn phương hướng bước đi. Còn đội người cầm đầu một thân áo đen, phía sau cài lấy cung tiễn, eo treo loan đao. Hán đường cong linh lung, lại là một tên hiên ngang nữ tử, lúc này chính đối một bên thị nữ giọng dịu dàng quát lớn: "A Lan Đoá, ngươi có phải hay không bị Lương Quốc hồng trần che khuất trong lòng lang thần bộ dáng, lại kém chút bị chỉ là sơn tặc bắt đi?" Thị nữ kia dáng người thất tha, nghe vậy cũng không giải thích, chỉ là hồi đáp: "Hận kia sơn tặc khí lực lớn, bất quá chúng ta Hồng Lam độc thi thể hẳn là cũng lạnh." Nữ thủ lĩnh không nói nữa, mà là tăng nhanh bộ pháp. Dựa theo đại tế tự phán đoán, mê cảnh xuất hiện ngay tại 2 ngày này. Hoang dã bên trong, Xà Châu bên trong, Không ngừng có người xuất hiện tại Đại Lãng Sơn xung quanh, phần lớn hướng về Vàng Lục Bắc Sơn mà đi. Những người này phần lớn là luyện bị cảnh võ giả, cũng có chút muốn chạm tìm vận may phàm nhân. Còn có mấy đội lương quốc tinh kỵ. Đương nhiên, cũng không thiếu võ đạo tứ trọng trở lên cao thủ. Mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong. Kỳ thật mê cảnh sẽ tại Sa Lăng, Đại Lãng Sơn, phụ cận xuất hiện, tại tám môn bốn phái loại này võ phiệt nơi đó, đã tính không được bí mật gì. Nhưng, tin tức này lại trải qua công nhiên tiết lộ. Tầm nửa ngày sau, chen chúc mà đến võ giả, để tòa này biên tái Kỳ Sơn lâm vào trước nay chưa từng có huyên náo. Hắc Hổ Trại thì không phải vậy. Tại Vương Đại Minh thúc giục dưới, bất quá là hai canh giờ, Hắc Hổ Trại xuất trinh đại quân đã đi ra Đại Lãng Sơn bên trên, mắt thấy là phải đến Tashkent sa mạc. Trong không khí đã có chút cát bụi, băng lấy lạnh buốt gió thu, thỉnh thoảng liền để đám người có chút đầy bụi đất. Đại đương gia, để các minh đệ uống miếng nước, nghỉ một lát đi. Nhị đương gia Cố Đại Dũng chạy chậm đến bu lại, thở hồng hộc nói. Vương Đại Minh lại biểu lộ nghiêm túc, từ Ngưu Nhị trong tay cầm qua địa đồ làm bộ nhìn mấy lần, lạnh lùng nói, lao nhị, hiện tại dê béo ngay tại Tashkent đại mạc bên trong, do dự trí hoãn, liền sẽ tay không mà về, còn phải để các huynh đệ thêm ít sức mạnh mới được a. Cố Đại Dũng mặc dù không rõ lần này xuống núi vì sao vội vàng như thế, cũng không hiểu có cái nào đồ đần sẽ ở xa hạt trải rộng Tashkent sa mạc vận chuyển tiền hàng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vương Đại Minh, hắn lại trùng điệp nhẹ gật đầu. Đại đương gia xưa nay không nói không nắm chắc lời nói, chắc chắn sẽ có chút không đi đường thường đồ đần. Chờ đến địa phương, ha ha ha. Quân sư Bạch Chuẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vương Đại Minh, mí mắt giật một cái, có chút im lặng. Đến bây giờ, hắn cơ bản đã có thể xác định nghĩa phụ Vương Đại Minh dẫn theo Hắc Hổ Trại trên dưới đường chạy. Chính mình tối hôm qua để lộ ra Sa Lăng mê cảnh sự tình, sáng sớm hôm nay trại chủ liền bắt đầu hành quân gấp. Việc này quá kỳ hoặc. Trong sa mạc dê béo, phải biết Tashkent sa mạc danh xưng vô châu chi mạc, mảnh đất này giới là không có nước. Chính là trăm năm trước Hồ Khương cho Lương Quốc tiến công lúc, cũng phần lớn sẽ lách qua mảnh đất này giới. Mê cảnh tử vong suất khá cao không giả, có thể nghĩa phụ không phải không mấy ngày sống đầu sao? Sao đến còn cẩn thận như vậy? Mạnh Chuẩn nghi ngờ trong lòng càng sâu. Bất quá nghĩa phụ chính là tiên nhân về sau, hắn làm như thế nghĩ đến tự có đạo lý của hắn. Theo thái âm bí lục trong thân thể vận hành, một cỗ mát mẻ khí tức tán lượn Bạch Chuẩn toàn thân, trong lúc nhất thời lạnh khô diệt hết. Môn này tu tiên công pháp quả nhiên bất phàm. Bạch Chuẩn ngộ tính bất phàm, tu luyện một đêm đã nhập môn. Hắn ngừng tu luyện, vừa định muốn củng cố Đại Dũng phân trần hai câu, sao liệu hắn vừa mới xuống ngựa, Vương Đại Minh liền trợn mắt nhìn đi tới, hạ giọng, ngươi là sao? Vì sao dừng lại không rất tu luyện? Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta chết không nhắm mắt? Chương 7, sa hạt Tashkent sa mạc không hề giấu chân người, một mảnh hoang vắng. Hắc Hổ Trại đám người một đường tiến lên, sẽ không liền biến mất ở cắt vàng bên trong. Cắt vàng từ từ, thiên địa một màu. Nhưng có Cố Đại Dũng vị này sa mạc dẫn đường tại, Hắc Hổ Trại là sẽ không lạc đường. Vô luận là hoang mạc vẫn là hải dương, người lãnh hàng chắc chắn sẽ có nhận ra phương hướng biện pháp. Nhưng thỉnh thoảng thổi lên cát gió, vẫn là để Cố Đại Dũng một trận nghe răng. Đúng. Quá. Đều nhanh chút. 4, 3. Cố Đại Dũng tới ngựa vừa đi vừa về tuần nhìn, thỉnh thoảng dùng roi trong không khí vung ra một tiếng vang dọn. Chỉ cần tồn tại giai cấp, liền sẽ tồn tại áp bách. Nhất là đối với vào rừng làm cấp sơn tặc tới nói, mộ mạnh cùng sợ uy trên người bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắc Hổ Trại chỗ dựa ăn cơm, xem như sơn phỉ, không giống sa phỉ có nhiều như vậy cơ lực. Trại tọa kỵ không nhiều, chỉ là mấy vị chủ nhà có năm tấc ngựa tuổi, hơn người chủ yếu vẫn là dựa vào đi bộ. Cố Đại Dũng tại Hắc Hổ Trại rất có uy thế, hô quát phía dưới, đám người mặc dù mệt thở hổng, lại không người tụt lại phía sau. Hắc Hổ Trại nhị đương gia Cố Đại Dũng, mũi quan khá cao, là sinh trưởng ở địa phương bắc nhất người. Có người từng chế rêu hắn là lương bừa bãi tạp huyết mạch, nhưng Cố Đại Dũng cũng không thèm để ý, ngược lại kiểu gì cũng sẽ chỉ vào dưới hông cười ha ha, lão tử cá độ chúng tộc chi trưởng, không phục so tài một chút ra hỏa sự tình. Mặc dù cái kia nói năng lỗ mạng ra hỏa, cuối cùng bị Cố Đại Dũng tìm lý do sửa chữa một phen. Nhưng về sau, mọi người mặt ngoài xưng Cố Đại Dũng nhị đương gia phía sau đều gọi hắn chú ý đại điều chú ý con la. Loại này đối dị tộc huyết mạch như có như không mâu thuẫn, làm Cố Đại Dũng không quá dễ chịu, nhưng hắn lại không biện pháp gì tốt. Toàn bộ Hắc Hổ Trại cũng chỉ có trại chủ Vương Đại Minh không coi hắn là người hồ nhịn. Nghĩ đến chính mình chỉ là một cái sa đạo tù binh trông coi năm thất ngựa mã phu, bị Vương Đại Minh một đường để bạt đến bây giờ vị trí, một cố kẻ sĩ chết vì chi kỷ tình hoài doanh đạm trong tim. Cố Đại Dũng mặt ngựa kéo dài hơn, cũng không có chờ hắn lại để hô, chỉ nghe thấy đội ngũ phía sau một trận kêu thảm. A, cứu mạng a, là sa hạt, có sa hạt. Cố Đại Dũng toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian theo tiếng cưỡi tới. Sa hạt cũng không là bình thường yêu thú cấp 2, sa hạt danh xương sa mạc chi độc, là võ đạo nhị trọng luyện ra võ giả, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hắn có kiện châu lớn nhỏ, quanh thân hoàn giáp, lớn ngao có ngàn cân chi lực, bọ cạp châm càng là kịch độc vô cùng. Chỉ bất quá, sa hạt số lượng không tính rất nhiều, mà lại nhiều trong sa mạc hoạt động. Chẳng ngờ hôm nay mới vừa vào Tashkent sa mạc, liền gặp loại này yêu thú. Mà Vương Đại Minh nghe được rối loạn, cũng là trong lòng căng thẳng. Tiến vào sa mạc về sau, hắn liền dán tại đội ngũ cuối cùng cùng Miêu Hồng học nghiên cứu và thảo luận như thế nào nhanh chóng tinh chuẩn loại em bé độ khó cao chủ đề. Hắn cảm thấy mình là một thanh quốc nam nhân, hắn chiếm cứ nguyên thân cô này thể xác, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm trợ giúp nguyên thân chiếu cố tốt hắn quả phụ. Nghe tiếng về sau, liền cấp tốc bay đầu ngựa lại chạy tới. Một tên Hắc Hổ Trại lâu la nằm trên mặt đất, toàn thân ô thanh, bộ mặt đều bị ăn mòn hạ mảng lớn huyết đủ. Một tên khác sơn trại lâu la đang nằm trên mặt đất tuyệt vọng rú thảm. Chân đau quá, chân của ta. Đại đương gia, cứu mạng a. Phía trước mấy trượng, một cái chừng dài một trượng ngắn cự hình hoàng hạt chính đung đưa ngao cánh tay, nhìn chằm chằm. Mười đầu dài nhỏ cái đuôi ở sau lưng hắn lay động, cuối đuôi gai độc lục mang yêu đất. Vương Đại Minh sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Mặc dù đây là hắn sau khi xuyên việt lần thứ nhất đối mặt yêu thú, nhưng đây cũng là hắn tiếp quản sơn trại đến nay, trại bên trong người lần thứ nhất thương vong. Làm cùng nhân loại cộng đồng chiếm lấy thế giới này chủng tộc, yêu thú chẳng những khí lực kinh người, có kỳ dị thần thông, càng là đã sinh một chút linh trí. Yêu thú cửu giai, đối ứng võ đạo cửu trọng, nhưng so với tứ chi yếu đối nhân loại, yêu thú luôn có thể nghiền ép đồng cấp. Đây cũng là có thể vượt giai chém giết yêu thú người, sẽ bị xưng là thiên tài nguyên nhân. Mà cái này sa hạt vừa mới xuất hiện, chẳng những giết chết hắc hổ trại một tên lâu la, càng nặng đả thương một người. Nhìn xem trên mặt đất rú thảm sơn trại lâu la, một cỗ tức giận nhưng từ Vương Đại Minh trong lòng dâng lên. Hắn trực tiếp từ lưng ngựa nhảy xuống, rút ra nhạn cánh đao. Lỗ hỏa thuần thanh hắc hổ đao pháp ngao ngoe muốn động. Sống heo dê béo, hắn Vương Đại Minh cũng là làm thì qua. Lao tử gấp tránh chầm tránh, chính là không muốn sơn trại người chết. Thế nào liền tổn thương ngươi xuất sinh này trong tay? Ngao. Một tiếng có chút non nớt gào thét vang lên. Lại là bò tới miêu hồng trong ngực hổ con tránh ra khỏi, cũng chạy tới. Vây tụ tới hắc hổ trại chúng càng ngày càng nhiều, kia sa hạt mắt thấy không đúng, bắt đầu chậm rãi lui lại. Có thể ngay sau đó, Vương Đại Minh ngưng thần tĩnh khí đem lưỡi đao dựng thẳng lên, hướng về phía sa hạt liền bùng chém tới. Luyện ra nhị trọng, kinh lực đã sinh. Gạo này dài hậu bối lại đao, tại Vương Đại Minh trong tay hình như có vạn cân chi lực. Hốt, tiếng xé gió lên. Theo Vương Đại Minh thả người nhảy lên, lưỡi đao liền cùng sa hạt lớn ngao đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vương Đại Minh không nhúc nhích tí nào, kia sa hạt cũng đã bị hắn bổ lui hai trượng. Một cái lớn ngao cũng đã có chút nát nát. Mặc dù sa hạt vị thuộc yêu thú cấp 2, nhưng so với Vương Đại Minh, khí lực kém hơn một chút. Hắc hổ đao pháp môn này võ đạo công pháp mặc dù thô thiệt chút, nhưng lại có không kém hơn trung phẩm công pháp lực lượng tăng thêm. Bạch Chuẩn cùng Cố Đại Dung cũng đã đổi tới. Cố Đại Dung thấy thế, đầu tiên là đem kia lâu la y giáp đẩy ra, đóng tốt dây thừng mang về sau, trực tiếp liền cắt đứt lâu la đầu kia đã xanh lét chân trái. Mà Bạch Chuẩn lại không ngừng bất nhìn chung quanh, thần sắc hơi khác thường. Hắn ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy bị chọc giận sa hạt hướng về phía Vương Đại Minh vung tới đuôi châm. Đại đương gia, cẩn thận. Sa hạt đuôi châm mới là cái này yêu thú cấp 2 chân chính đòn sát thủ. Hắn tốc độ đánh cực nhanh, mà màu xanh sẫm độc châm phía trên hiện đầy gai ngược, đều là kịch độc. Siêu. Tiếng xe gió lên, một cây dài 3 tốc độc châm trong nháy mắt liền bay đến Vương Đại Minh trước người. Vương Đại Minh vội vàng nghiêng người vừa trốn, nhưng vẫn là bị cái này đuôi châm phá vỡ quần áo. Tốc độ thật nhanh, nhưng sa hạt không tiếp tục bắn ra đuôi châm, mà là cảnh giác lại đứng ở chỗ cũ. Vương Đại Minh cảm giác cánh tay dị dạng, lùi hai bước, đưa tay ngừng lại mấy vị lược trận trong trại tinh anh. Mà sa hạt cũng bắt đầu chậm rãi lui lại, nửa thân thể đã nhanh muốn không có vào cắt vàng bên trong. Vương Đại Minh bỗng nhiên cắn răng, trên mặt một trận vẻ thương tiếc. Sau đó, lại đột nhiên hướng về phía trước. Tốc độ kia, so với vừa nãy tăng vọt đầu chỉ gấp đôi. Chỉ là hai bước, liền gần sát sa hạt bên cạnh thân. Sau đó, Vương Đại Minh trường đao trong tay giống như linh dương ngóc sừng, thẳng tước hướng về phía kia sa hạt cái cổ vị trí. Sau một khắc, ầm. Một viên xấu xí đầu bỏ cạp rơi trên mặt đất. Chỉ là hô hấp ở giữa, cái này sa mạc chi độc đã bỏ mình tại chỗ. Hắc hổ trại đám người thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều là hưng phấn không thôi, hô to bi vũ. Trại chủ như bức. Trại chủ bi vũ. Lang quân thật tuyệt. Chỉ có chân gãy trên mặt đất Phương Lão Tam, thần sắc đờ đẫn. Trên bụi kịch liệt đau nhức, đã để Phương Lão Tam đã mất đi chút năng lực suy tư. Nhưng hắn biết, chính mình chỉ sợ phải chết. Mặc dù này nhị đương ra, giúp hắn đem đầu kia bị độc bọ cạp thực tổn thương chân trái kịp thời bổ xuống, độc bọ cạp không có lan tràn ra, nhưng đây là tại sa mạc. Dựa theo quy củ, giống hắn loại này thương binh sẽ bị dàn xếp tại chỗ cũ các loại về núi lúc mới có thể đem nó mang đi. Nhưng tại cuối thu sa mạc, Phương Lão Tam cũng không cảm thấy mình có thể sống đến lúc kia. Có ai sẽ mang theo một cái vướng víu lên đường đâu? Phương Lão Tam ngay tại mất hết can đảm, liền nhìn thấy một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh đi tới bên cạnh mình. Hắn đầu tiên là vỗ vỗ bờ vai của mình, sau đó quay đầu hô, "Lão nhị, nhìn xem làm gì? Còn không mau đem ngựa của ngươi dắt qua đến." Vương Đại Minh ánh mắt có chút không đành lòng, thuần hậu thanh âm trầm tĩnh, không có một tia đánh giết yêu thú mừng rỡ. "Đại đương gia, ngươi không phải có ngựa à?" Cố Đại Dũng vô ý thức nói thầm hai câu, liền nghe được Vương Đại Minh quát mắng, "Lão nhị, ngươi điếc." Không thấy Phương Lão Tam thiếu đi chân, chính mình cái này trên mặt đất đau kêu rên tiểu đệ, quả thực có chút thảm. Một đầu đùi bị ngang gối chặt đứt, trắng hồng tương giáo huyết đục đã bị dán lên vận đục cắt đất. Bẩn thỉu đâm mang nắm chặt da thịt, khiến cho huyết dịch không có từ miệng vết thương chảy khô, nhưng trên vết thương đã là một mảnh máu ứ đọng. Dứt khoát trại bên trong sơn phỉ phần lớn thân thể cường tráng, nếu là tại không có bất luận cái gì chữa bệnh biện pháp tình huống dưới nhận như vậy đau đớn, đã sớm ngất đi. Trại bên trong người tụ tới càng ngày càng nhiều, Vương Đại Minh đem sáng tạo thuốc tại Phương Lão Tam chân gãy chỗ vẩy qua đi, liền tự mình đem nó ôm vào ngựa. Sau đó lại đem Tiêu Minh đệ đã chết vùi sâu vào các bộ phận. Bạch quân sư cũng đã dẫn người cắt lấy sa hạt trên người yêu tài. Hắc hổ trại lúc này mới tiếp tục lên đường. Vương Đại Minh không muốn cùng thổ phỉ nói chuyện gì trung nghĩa, hắn chỉ muốn để đám người này nhìn thấy, hắn Vương Đại Minh sẽ không bỏ rơi hắc hổ trại bất cứ người nào. Về phần vừa rồi lôi lệ phong hành đánh giết sa hạt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vương Đại Minh lại thêm điểm. Chương 08, Vụ Sơn phủ chiếu Vương Đại Minh, thọ 1, mệnh, võ đạo tam trọng, trạng thái, trọng thương bất trị, kỹ năng, Hắc Hổ Đao Pháp, Lô Hỏa Thuần Thanh, chú nghệ, có một chút thành tựu, công pháp, Thái Âm Mật Lục, đã rút ra, tạo hóa điểm, 18/10, nghĩa tử 1, bạch chuẩn, hoàng, linh căn, một hỏa thổ, cảnh giới, trăm ngày trúc cơ 05/100, kỳ thật đối với phải chăng muốn đem chân quý tạo hóa điểm dùng xong chuyện này, Vương Đại Minh cũng là có chút do dự. Mặc dù dựa theo suy tính, trăm ngày trúc cơ trạng thái bạch chuẩn mỗi ngày đều có thể cho chính mình cống hiến một điểm tạo hóa trị, trên lý luận có thể duy trì sinh mệnh của mình. Nhưng là tại không tìm được mới đường tắt trước đó, tạo hóa điểm loại này chân quý đồ vật, là dùng một điểm ít một chút. Có thể Vương Đại Minh không muốn chính mình lần đầu đăng tràng dạng này viết máy. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, tạo hóa điểm có thể hay không tăng lên võ đạo cảnh giới. Bất quá, liên tục tăng thêm 8 điểm mới đưa cảnh giới tăng lên tới võ đạo tam trọng vẫn là để Vương Đại Minh đau lòng có chút run rẩy. Nhưng hiệu quả vẫn là hiệu quả nhanh chóng. Võ đạo tiền tam trọng luyện bị cảnh, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều là luyện ra chịu kình mài nước công phu. Chỉ có đến tam trọng, kinh lực mới có thể thông sâu toàn thân. Cũng là bởi vì đây, Vương Đại Minh mới có thể dễ như trở bàn tay giết tới Sa Hạt một bên, sau đó sau phối hợp Lỗ Hỏa Thuần Thanh Hắc Hổ Đao Pháp trong thời gian ngắn đánh giết Sa Hạt. Có thể Vương Đại Minh trong lòng lại có mới lo nghĩ. Hắn bị Sa Hạt bôi châm vạch đến làn da đã khép lại, không có chút nào độc tướng. Không chỉ như thế, hắn trạng thái không ngờ từ chúng độc bỏ mình bên trong về tới trọng thương bất trị. Chẳng lẽ chính mình chúng độc, giải dược đúng là độc bỏ cảm, lấy độc trị độc. Mặc dù lòng có suy đoán, nhưng Vương Đại Minh cũng không dám tùy tiện đến thử. Tạo hóa điểm không nhiều lắm, cả đám tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu tiến lên. Ngoại trừ Cố Đại Dũng trên lưng ngựa có thêm một cái ít chân hắn tử, hết thảy phảng phất không có gì khác biệt. Nhưng lại phảng phất cái đội ngũ này không đồng dạng. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ liếc nhìn tại trên lưng ngựa Phương Lão Tam, còn có Nhất Mã Đương Tiên đại trại chủ trên thân. Sau đó, ánh mắt phức tạp, trầm mặc im lặng. Bọn hắn có đối yêu thú sợ hãi, cũng có cảm động lây nghĩ mà sợ, nhưng duy chỉ có không có nôn nóng. Đội ngũ phía trước cái kia thân như hùng bi nam nhân, phảng phất làm cho tất cả mọi người đều sinh ra chút chưa bao giờ có an tâm. Nghĩa phụ, có điểm gì là lạ? Lại đi hai canh giờ, mất hết cả hứng Vương Đại Minh ngay tại trên lưng ngựa ngủ gật, liền nhìn Bạch Chuẩn nhích lại gần. Kỳ thật, Vương Đại Minh từ trước đến nay là cái rất khoan dung người. Kiếp trước, đối với cháu trai lên mạng a đồ đệ lười biếng loại sự tình này, hắn từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao, người đến sống được vui vẻ lên chút. Thế nhưng là nhìn thấy Bạch Chuẩn tiến lên đây nói chuyện, Vương Đại Minh sắc mặt đỗng nhiên tình chuyển nhiều mây, ngựa khí lạnh lẽo giống như tháng trạm hàn băng, trên lưng ngựa liền không thể tu luyện. "Ừm, cha ngươi hiện tại liền trông cậy vào ngươi tu tiên kéo dài tính mạng, hiểu?" Bạch Chuẩn lại trí nhược không nghe thấy, hắn chỉ hướng phía trước cắt bụi, biểu lộ phức tạp nói, "Trời, thay đổi, giống như sương lên." Vương Đại Minh nghe vậy, trong lòng đống nhiên siết chặt. Phía trước cắt bụi, sát thực trở nên càng thêm đục ngầu. Hắn hình như có nhận thấy ngẩng đầu, liền thấy mình ngay phía trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều màu xám nhạt đám mây. Những này đám mây còn tại không ngừng gia tăng, trong khoảnh khắc liền che đậy bầu trời. Sau đó, bắt đầu lan lộn, sôi trào. Đại lãng sân dưới, hết sức ồn ào. Chim thú sớm đã chạy tứ tán, chỉ còn lại rất nhiều võ giả ở đây cao giọng trò chuyện. Những người này tự động chia làm mấy nhóm, đều là đến đây muốn thử mê cảnh cơ duyên võ giả. Trong đó, cách nơi này gần nhất Bắc Xuyên quận người tuy có 700-800 người, số người nhiều nhất. Đại Lương 10 quận bên trong, ngoại trừ giàu có An Dương, Đông Hải, Nam Sơn 3 quận bên ngoài, chính là Hành Sơn, Lư Giang mấy quận, cũng muốn so Bắc Xuyên quận cái này tài nguyên tiêu thốn biên hoang chi địa, võ giả nhiều hơn mấy lần. Bất quá, Đại Lương giám thiên ti ban bố tin tức thế gian rất ngắn, có thể đến đây nơi đây người cũng là không tính là quá nhiều. Nhưng từ Đông Hải, An Dương hai quận người tới tu vi võ đạo, rõ ràng so Bắc Xuyên quận cao hơn một chút. Cũng có ngoại lệ, tỷ như Bắc Xuyên quận Âm Dương môn đại đệ tử, ngũ phẩm võ giả Lý Quy Vân. Hắn ngay tại trong đám người, cùng mấy tên võ giả Hàn Nguyên. Vị trí tại trong đám người mấy người đều là thân phận bất phàm, có vọng tộc đại phái đệ tử, có tu vi bất phàm hảo hiệp. Cố ý tiết lộ tin tức, dẫn tới nhiều như vậy phá hồi. Người Lý Quy Vân ngược lại là tính toán khá lắm. Một tên sắc mặt tái nhợt áo xanh công tử, trong tay chính nắm chặt một cái quạt xếp nhẹ vỗ tay tầm. Hắn nhìn như ông yếu, quả thật là tám phái năm môn bên trong, đứng hàng tám phái một trong Hồng Quyền Bang thiếu bang chủ Tư Đồ Côn, tu vi một năm trước sớm đã đến luyện nhục chi cảnh. Vừa vào mê cảnh, liền thành dị nhân, tu vi đều mất. Chuyện này người nào không biết, tu vi lại cao hơn có cái gì dùng? Còn phải là nhìn ta Hòa Thượng phúc duyên thâm hậu. Vô lại đầu chọc thủy Hòa Thượng ông âm thanh ông khí. Kỳ hỉ, ngốc Hòa Thượng. Ta cảm thấy ngươi cái này đầu góc không quá linh quang, đi cũng đi không, không bằng về nhà gõ mõ đi nha. Lý Quy Vân bên cạnh thần, một vàng y nữ tử mở miệng châm chọc hai câu. Thủy Hòa Thượng trợn mắt đối mặt, nhưng nhìn đến nữ tử áo vàng trên lưng hắc bài, cuối cùng không dám lên tiếng. Hắc bài bên trên có ba chữ Hôi Bảo Hội biểu lộ nữ tử áo vàng thân phận. Hôi Bảo Hội chính là mê cảnh xuất hiện về sau, trồi lên thế gian tổ chức thần bí. Còn có bên trong người viên không nhiều, đều là võ đạo tinh anh, còn có bên trong người thủ đoạn phức tạp quỷ dị, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nữ tử này che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ là lộ ra một đôi gâu gâu mắt hạnh cổ linh tinh quái. Lý Quy Vân vị kia áo trắng sư đệ cảnh giác nhìn xem dựa đi tới nữ tử áo vàng, gắt gao khoác lên Lý Quy Vân cánh tay. Người có duyên nhập cảnh, người có duyên đến cơ. Lý Quy Vân đống nhiên mở miệng. Hắn lại lặp lại một lần, vị kia Mai đại nhân lập tức đột nhiên có cảm giác nhìn về phía trên núi. Đại Lãng Sơn nửa bắc khô mạc, nửa nam bừng bừng phấn chấn. Như trời cắt hai mùa, lại như vẽ âm dương. Nhanh,
mau nhìn trên trời. Đám người chi bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Đại Lãng Sơn trên không, nhàn nhạt màu xám đám mây bắt đầu hội tụ. Bất quá hắn hội tụ trung tâm, nhưng lại xa xa chỉ hướng phía bắc Tạt Kẹn sa mạc. Nữ tử áo vàng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Quy Vân, mê cảnh đã hiện. Lý công tử, lần này, ngươi dù sao cũng nên ứng hứa hẹn a. Lý Quy Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, cái này Đại Lãng Sơn mê cảnh, nên là ta phải duyên chi địa. Nữ tử áo vàng gặp Lý Quy Vân gật đầu, cười duyên một tiếng. Sau đó nắm ở Lý Quy Vân cánh tay, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên màu xám phù chiếu, nhẹ nhàng bóp nát. Sau một khắc, trên mặt đất sương mù xám đột nhiên phát sinh. Lan lộn bên trong, một cỗ hư ảo xe đua thành hình. Nữ tử áo vàng kéo Lý Quy Vân đi đến, Lý Quy Vân cái kia sư đệ cũng theo sau. Mà ba người giẫm tại sương mù xám hình dáng, xe kia liễn lại không có chút nào tán loạn. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốt mồm thần sắc bên trong, xe kia liễn liền dâng lên cao 3 triệu độ, hướng Tạt Kẹn sa mạc phương hướng đội sông mà đi. Tốc độ nhanh chóng, càng hơn danh câu. Kiến thức rộng rãi Tư Đồ Côn, quá sợ hãi, đáng chết. Là Vũ Sơn phủ chiếu. Vũ Sơn phủ chiếu chính là hôi bảo hội thủ đoạn thần bí một trong. Truyền thuyết hắn đến tại Đông Hải quận Vũ Sơn mê cảnh nhưng cũng tại các loại mê cảnh bên trong hóa khí thành hình. Phù này chiếu tại mê cảnh mới bắt đầu, có thể xưng thần vật. Nghĩ không ra, hôi bảo hội lại sẽ ngay cả loại bảo vật này cũng lấy ra. Tư Đồ Côn vốn cho rằng, lần này chỉ có thể đê phẩm võ giả tiến vào mê cảnh cũng không phức tạp. Lại không nghĩ, hôi bảo hội đều tới trộn lẫn lên một tay. Nhìn tới, lần này mê cảnh, tất nhiên không thể coi thường. Tư Đồ Côn nhìn lên trên trời nhìn một cái vô biên mây xám, cùng đám người bên trong còn lại luyện thịt võ giả đối mặt vài lần về sau, cao giọng nói, các vị giang hồ huynh đệ. Tư Đồ Côn, có lời muốn nói. Chương 09, bốn sọ bầu trời mây xám, đầu tiên là kịch liệt lan lộn. Sau đó, mây xám tại hắc hổ trại đám người ngay phía trên, bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng thực. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền xuất hiện bốn cái to lớn hình người hình dáng. Hình người chi lớn, nghiêng che trời tế. Sau đó, bầu trời như có hoàn toàn không có hình thần tượng cực tốc tạo hình, trong khoảnh khắc, liền đem mấy người này hình loại bỏ đục rõ ràng rành mạch. Đầu tiên là mấy quả đầu lâu. Trong đó một cái đầu lâu cùng còn lại ba người cách khá xa chút, tư thế nửa ngửa, đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghiêm, là cái đế vương bộ dáng. Còn lại ba cái đầu biểu lộ đều là hung ác tà, tóc hai bù xù, nhìn đến bộ dáng dữ tợn. Vương Đại Minh lại bắt được, tại ba cái cách gần đó chút đầu lâu trên không, còn lơ lửng lấy một thanh cốt trượng. Không có đợi bầu trời bóng người lại cố tượng càng nhiều, đám người liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Lại mở mắt ra lúc, liền đã là tại một chỗ rộng lớn trong giáo trường. Vương Đại Minh tâm chìm đến đáy cốc, hắn không thể dùng sức cốt chính mình hai bà miệng. Người liền không thể quá cảm ơn, bởi vì giúp người sinh con làm trễ nải đại sự, thật đáng chết ta. Đến lúc này, hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, bởi vì chính mình không có trong đêm xuất phát, hiện tại đã là tại mê cảnh bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, Vương Đại Minh phát hiện cách đó không xa doanh trướng dày đặc, nơi đây xác nhận một chỗ quân doanh. Mà hát hổ trại đám người đổi thân trang phục, một cái không rơi, tất cả đều còn tại bên cạnh mình. Lúc này đám người trước sớm cũ nát áo giáp đã thành kiện kiện áo giáp màu đen, có vẻ hơi bí vũ. Mà trên người mình sắt vảy hàn hàn, giáp trụ càng là tươi sáng. Nhu Nhị đứng tại bên người của mình, chính khiêng một cây vẽ lấy gạo thét đầu hổ hai trượng đại kỳ, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Hổ tể, ngươi đến không? Tới kích một tiếng. Nhìn thấy hổ kỳ, Vương Đại Minh theo bản năng hô câu. Ngao, rít lên một tiếng từ bên tai truyền đến. Vương Đại Minh cúi đầu xem xét, dưới hông kia thất ngựa chạy chậm, chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái trượng dài ác hổ. Cái này ác gia hổ sắc lộng lẫy, sắc khí trận trận, lúc này ngay tại quay đầu định nọt nhìn xem chính mình, thấp giọng ô minh. Ngoa tào, ngươi là hổ tể. Mặc dù Vương Đại Minh cũng biết tiến vào mê cảnh người nhiều sẽ bị sâu lấy thân phận hoàn toàn mới, nhưng bạn không nghĩ tới cái này tương tự thích hợp với yêu thú. Đại đương gia, ra đây là sơn trại mấy vị đại đầu lĩnh kịp phản ứng về sau, liền theo chú ý đại điểu tiến đến Vương Đại Minh bên người. Nhưng nhìn lấy Vương Đại Minh dưới hông mãnh thú, lại dừng ở hai trượng bên ngoài không dám lên trước. Cái này còn phải hỏi. Chúng ta đây là tiến vào mê cảnh. Bạch Chuẩn lời nói ở giữa lại hết sức hưng phấn, nghe được Vương Đại Minh trong lòng một trận lửa cháy. Đồ chó hoang, đều mẹ nó tu tiên, còn cũng muốn lập công đầu hàng sự tình. Trong lòng của hắn mắng hai câu, nhưng vẫn là cấp tốc bình tĩnh lại. Vương Đại Minh đem không biết làm sao hắt hổ trại đám người gom lại một chỗ, chợt đắng chắc khuôn mặt thay đổi phó bảy mưu nghị kê bộ dáng, trong giọng nói cũng có mấy phần kích động. Tốt giao chúng các minh đệ biết, đầy trời phú quý liền muốn đến rồi. Chúng ta hắc hổ trại tiến vào mê cảnh. Hắc hổ trại bọn lâu la ngay tại nôn nóng bất an, nghe được Vương Đại Minh thuần hậu thanh âm, trong lòng lập tức an ổn chút. Thời gian 3 năm, mê cảnh đã không còn là bí mật gì, đừng nói Vong Xuân lâu mụ tú bà, chính là trên đường người bán hàng rong đều biết một hai, càng không nói đến bọn hắn những này lục lâm bên trong người. Chỉ bất quá mọi người vẫn còn có chút tâm tình nặng nề, tất cả mọi người biết, mê cảnh thế nhưng là sẽ chết người đấy. Vương Đại Minh hướng về phía Bạch Chuẩn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp tục nói, không sai. Ta cùng quân sư hôm qua biết mê cảnh tin tức, liền đặc biệt đem người vị huynh đệ tới đây bắt cái tiền đồ. Thấy mọi người vẫn là một mặt đờ đẫn, Vương Đại Minh khoát tay áo ra hiệu Bạch Chuẩn tiếp tục. Bạch quân sư lúc này cách ăn mặc lại cùng đám người có chút khác lạ. Hắn một thân đạo bào, đầu đội mặc quan, trong tay còn cầm cái phất trần, đúng là cái đạo sĩ bộ dáng. Bạch Chuẩn một mặt hưng phấn không chút nào làm ngụy, hắn đem phất trần giơ lên cao cao, thanh âm khí phách, triều đình tại xa lăng dán báo cáo. Mê cảnh lập công người, vô luận xuất thân đều cho quân chức. Trọng lập cạnh cửa, ngày tại hôm nay.
Lập tức, hắc hổ trại đám người xôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người hưng phấn ma quyền sát trưởng, tẩy trắng làm người dụ hoặc, tư tưởng phong kiến cặn bã. Tại thời khắc này, tại hắc hổ trại trên thân mọi người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương Đại Minh mắt thấy Bạch Chuẩn giam ba câu ở giữa, liền đem nhìn hắc hổ trại tâm tình của mọi người sấy khô tăng vọt vô cùng, một trận một bức. Liền ngay cả Vương Đại Minh áp trại phu nhân Miêu Hồng cũng tiến tới trước mặt chủ nhà. Bạch quân sư có ý tứ là, ta về sau cũng có cơ hội làm cái quan thái thái rồi. Vũ Sơn phủ chiếu quả thật là thần dị vô cùng, không giống nhân gian chi vật. Sương mù sáng ngưng tụ thành xe đua, từ Đại Lãng Sơn hướng bắc một đường phi nhanh. Nhưng chạy thời gian đốt một nén hương, liền xâm nhập sa mạc mấy chục dặm. Nhưng sau đó, liền bỗng nhiên tán loạn. Hôi bào hội nữ tử áo vàng thấy thế, tựa hồ là có chút xấu hổ. Lý công tử, ta cũng không nghĩ tới cái này Vũ Sơn phủ chiếu sẽ như vậy không trải qua dùng. Lý Quy Vân nhưng không có quá nhiều ba động. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng biến ảo thiết tượng, nắm chặt eo bên trong bảo kiếm, hoàng cô nương, không ngại sự tình. Chúng ta đã chiếm trước tiên cơ. Lúc trước hắn đối với Hôi Bảo hội mời hứng thú không lớn, nhưng mới vào mê cảnh đã lớn thụ rung động. Kia họ Hoàng cô nương nghe vậy, trên mặt đông nhiên sáng sủa, thì hỉ. Ta liền biết ngươi người này không tệ, không giống những cái này mãng phu. Ta còn có một thần vật, nhưng vì ta hai người chỉ dẫn con đường. Nói, họ Hoàng nữ tử từ trong ngực lấy ra cái la bàn, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, chuông bạc tiếng cười còn tại tiếp tục, khanh khách. Lý công tử ngươi đừng không tin, kỳ thật mê cảnh lúc mới bắt đầu nhất, ở trung tâm vị trí là có thể nhìn thấy rõ ràng đầu mối, còn có thể thu hoạch được thân phận đặc thù. Chỉ tiếc, ta Vũ Sơn phủ chiếu quá sớm hư hại Đại Lãng Sơn hạ. Lương quốc tụ tập võ giả đã triệt để phân một đoàn. Người cầm đầu có 8 phái 4 môn nhân tài kiệt xuất, cũng có quan phủ triều đình cao thủ. Bọn hắn không có đi truy tìm Quy Vân kiếm bộ pháp, mà là ngay tại chỗ đóng quân xuống dưới. Bọn hắn bắt đầu đối với thiên không dị tượng khoa tay múa chân, biểu lộ cũng là cùng chung mối thù. Không có nguy cơ ở bên, những này tâm tư dị biệt người tạo thành liên minh, tựa như không thể phá vỡ đinh 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 nhạn môn cổ đạo bên trên, lục lạc chợt chợt. Thị nữ A Lan đó cùng chủ nhân của hắn, còn tại hướng về phương nam tiến lên. Cao ngất Đại Lãng Sơn đang ở trước mắt, đi rất lâu nhưng cũng không thấy thêm gần một chút. Đột nhiên, A Lan đóa kinh hô một tiếng, "Chủ nhân!" Sương lên, sương mù xám bốc lên, bao phủ phương viên trăm dặm. Lần này mê cảnh phạm vi bao trùm lại ngoài ý liệu lớn. Từ chỗ cao nhìn lại, mê cảnh màu xám đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt, mà màu sắc lại càng ngày càng tươi sáng. Phía trên đồ án cũng càng phát rõ ràng. Ba cái tóc hai bù xù hồ bảo người một mặt hung ác tà, một thanh tạo hình cổ quái binh khí đã chống đỡ đối diện đế vương cái cổ. Kia dường như một màn thứ vương sát giá tiết mục, nhưng lại giống như càng thêm phức tạp. Sa lăng mê cảnh bắt đầu. Cũng vào lúc này, không ngừng có người bỗng nhiên xuất hiện ở mê cảnh biên giới. Những người này mặc dù cách ăn mặc khác nhau, nhưng đều là khí tức cường đại, như núi cao vực sâu. Lương quốc giám thiên ti lão giả kia tính được ngược lại là chuẩn. Nói ngũ phẩm liền ngũ phẩm, ta lão Lý còn không thể nào vào được. Xéo đi. Lý lao con rùa ngươi luyện tạm tầng 2, ngươi giả ngươi sao đâu? Ừm. Lao cầu an dám đụng ta, cùng ta đọ sức một phen. Chương 10, Trần Vương điểm binh Vương Đại Minh tâm tình có chút phức tạp. Đối hắc hổ trại đám người chỉnh đốn một phen về sau, hắn không kịp chờ đợi mở ra giao diện thuộc tính, nhưng trên đó kiểu chữ đã thay đổi bộ dáng. Ngoại trừ tạo hóa trị một cột, tất cả văn tự đều đã biến thành màu xám. Chỉ ở lúc đầu văn tự phía dưới tăng thêm mấy hàng chữ. Tạo hóa điểm, 1.8 đặc thù chẳng cảnh, Trần Vương Bắc Trinh. Trần Quốc 27 năm, Bắc cảnh Đại Việt quốc làm loạn, đồ ba thành, chúc sọ xem. Trần Vương phái binh kích chi, không địch lại, lại bị cướp năm thành. Trần Vương giận, ngự giá thân trinh. Vương sư không địch lại, bị nốt sát thành, điều động tiến hạ, muốn liều chết đánh cược một lần. Trang cảnh hạn chế, chủ thế giới tu vi võ đạo, cấm. Thân phận, Bắc Xuyên Cần Vương quân thủ lĩnh. Chỉ số, vũ lực 2, sĩ khí 1. Vũ lực siêu quần, bộ hạ thu hoạch được bộ phận tăng phúc, binh lực, hắc giáp quân 320. Đặc thù, bạch chuẩn, đạo sĩ luyện khí 1 tầng, nham giáp thuật, sơ quy môn kính, ngự kiếm thuật, sơ quy môn kính, cái này. Vương Đại Minh nghiên cứu một lát, có chút hiểu rõ. Thật là, tiến vào phó bản a. Nhìn tình huống này, vẫn là đoàn đội phó bản. Hệ thống lần này ngược lại không giống trước đó đồng dạng không đầu không đuôi, mà là cho rất nhiều giới thiệu. Hẳn là hai quân đối chọi chiến đấu phó bản, mà chính mình thì là kia Trần Vương dưới trướng thế lực một viên, đối địch thì là gọi là làm Đại Việt thế lực. Bây giờ tình huống là Trần Vương quân Bắc phạt không thành, bại lui bị cuốn ở sát thành. Mà chính mình hắc hổ trại lắc mình biến hóa, tại mê cảnh bên trong sớm tẩy trắng, trở thành cái này Trần Quốc Bắc Xuyên quân. Còn có Bạch Chuẩn. Tại chỗ này mê cảnh bên trong sớm tấn thăng, biến thành một cái biết pháp thuật đặc thù binh chủng, đạo sĩ. Tình huống không tốt lắm tạo hóa điểm còn có thể sử dụng, nhưng là chỉ còn lại 1.8. Trước đó đánh giết xa hạt lúc, tăng thêm 8 điểm tướng tu vi võ đạo tăng lên tới luyện gia tam trọng, nhưng bây giờ tu vi võ đạo là cấm dùng trạng thái. Hắn hoạt động với toàn thân, liền cảm giác thân thể của mình tố chất so với võ giả kém xa tích tắc, nhiều nhất tính cái cường tráng phàm nhân. Vương Đại Minh sắc mặt có chút âm trầm, cái kia xa hạt, thật đáng chết. Không có tạo hóa điểm, cũng không có biện pháp bật hắc. Mê cảnh bên trong, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Mà loại này chiến tranh phó bản, tỷ lệ tử vong tất nhiên là gia tăng nhiều. Cũng không biết, phải chăng có những người khác tiến vào mê cảnh như thế nào tình cảnh. Báo. Thế nhưng là Bắc Xuyên quân vương tướng quân ở trước mặt. Vương Đại Minh ngay tại tính toán, liền gặp tái đi ngựa thẳng đến đám người mà tới. Lập tức một ngựa vũ khí tinh lương, bao đầu phía trên còn có một sợi hồng anh, kỵ sĩ xa xa liền đổi âm thanh hô to. Vương Đại Minh dứt bỏ tạp niệm, từ hổ tể trên lưng nhảy xuống, thuận thế hướng về phía trước đón mấy bước, chính là Vương Mỗ. Kỵ sĩ kia cũng từ lưng ngựa nhảy xuống, ôm quyền thi lễ, đỏ linh vệ trái ánh sáng gặp qua tướng quân. Nói xong, trái ánh sáng quét mắt một chút hắc hổ trại chúng tướng sĩ, lại tại hổ tử cùng bạch chuẩn trên thân nhiều ngừng mấy phần, biểu lộ có chút chấn kinh, cảm thán nói: Bác Xuyên quân binh tốt tuy ít, nhưng hùng tráng phi phàm, giáp trụ tinh lương, thật là hổ sư. Dứt lời, hắn lại nói: Đại vương có lệnh, mời chúng tướng sĩ võ đài hội nghị, điểm đủ binh mã, thương giải xa thành chi vây. Đến đây cần vương binh mã không phải số ít, nhưng không có một đội nhân mã như Vương Đại Minh Bắc Xuyên quân nhân số thưa thớt, cũng không có một đội nhân mã có Vương Đại Minh Bắc Xuyên quân giáp trụ tinh lương. Cao hai trượng hổ kỳ về sau, hắc giáp đen thui, thương mâu hàn hàn. Nhất là biến thân về sau hổ tể, hổ khu chập chờn, càng là uy thế kinh người. Hắc hổ trại đám người nguyên bản đóng quân tại xa thành bên ngoài, tiếp vào đỏ linh vệ điều lệnh về sau, hắn cùng bạch chuẩn bọn người sau khi thương nghị, liền đang hướng phía xa thành cửa thành mà đi. Chỗ này địa giới nửa nơi hoang mạc, đất đai hết sức khô vàng, đạp lên kéo kẹt rung động. Vương Đại Minh cưỡi hổ tể một đường hướng về phía trước, gặp phải quân tốt thấy thế nhao nhao tránh đi. Những này quân tốt phần lớn là bộ giáp, biểu lộ sợ hãi, binh khí bị cùn. Chính là đầu lĩnh bộ dáng, cũng bất quá là tại ngực eo chỗ treo mấy chỗ lân giáp, có chút keo kiệt. Không bao lâu, Vương Đại Minh liền đã đến xa thành phía dưới. Xa thành nói là một tòa thành, bất quá là một tòa đất bảo. Làm quân vương thủ vệ cứ điểm, không có đâm hào công sự, cũng không kiên cao tường thành. Hắn đem hắc hổ trại đám người giao cho bạch chuẩn cố đại dũng chiếu khán về sau, liền hạ hổ theo một tên đỏ linh vệ đi vào xa thành đại trướng. Đại trướng bên trong đã có hơn 10 người tán ngồi, đang thấp giọng trò chuyện, lần này đấu tướng lại là rất khó. Thiết quân ta bên trong, Vương Đại Minh chi này Bắc Xuyên cần vương quân xem như lính mới chi thuộc, tại trong trướng cũng không người quen. Hắn tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, liền bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Mê cảnh ban đầu còn không có câu đố manh mối, nhưng bất cứ lúc nào tin tức đều là xếp tại thủ vị sự tình. Từ các vị tướng quân đàm luận bên trong, Vương Đại Minh hiểu rõ đến, xác thực như hệ thống miêu tả nội dung cụ thể, hiện tại là Trần Cảng hai nước đối chọi giao phong thời điểm. Đại Việt binh mã 10 vạn, ngay tại ngoài trăm dặm, hán binh mã bên trong có thiết kỵ 1 vạn, tàn bạo hung lệ. Mà Trần Quốc tính cả cần vương quân đã có binh mã 20 vạn, nhưng ở chính diện chiến trường liên tục bại lui. Vương Đại Minh cảm thấy hiểu rõ, nếu như Trần Quốc quân đội đều là bên ngoài loại kia trên mặt món ăn binh lính, căn bản không thể nào là những cái kia hung tàn dị tộc đối thủ. Bất quá, trong đó một vị Trần họ cao tráng tướng quân đưa tới Vương Đại Minh chú ý, kia Đại Việt dũng sĩ Nô Nhĩ tại đấu tướng chi chiến đã liên trạm quân ta 5 tên tướng sĩ. Ngày mai đấu tướng còn không biết chúng tướng quân thủ hạ nhưng có thiện chiến chi sĩ, nên họ Trần tướng quân cùng quốc hiệu cùng họ Thị tại trong trướng ngồi ở vị trí đầu, rõ ràng là địa vị khá cao. Bất quá đấu tướng loại này truyền thống Vương Đại Minh tại Đại Lương cũng không từng nghe nói, chỉ là tại Lam Tinh Thanh Vân cổ triều lúc mới có hơi ghi chép, nhất là ba nước thời kỳ diễn sinh ra được rất nhiều ai cũng thích cố sự, tam anh đấu lữ bố hâm rượu trảm hoa hùng. Nghĩ không ra tại cái này loại chiến tranh mê cảnh bên trong không ngờ có nghe nói. Đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài trướng truyền đến, miếng sắt cọ sát âm thanh càng ngày càng gần. Sau một khắc, lại có một người đi vào trong trướng. Nhìn thấy người tới, tất cả mọi người đứng dậy thi lễ, mà Vương Đại Minh cũng nhìn rõ ràng, đúng là cái tư thế hiên ngang nữ tướng. Kia nữ tướng anh lông mày mắt phượng, khí chất có chút lộng lẫy, đi đường cũng là lôi lệ phong hành, mấy bước liền vượt đến song nợ bên trong thủ tọa. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Trong trướng tướng sĩ đứng dậy, chăm miệng một lời. Vương Đại Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không nghĩ, cái này Trần Quốc trưởng công chúa lại cũng có thể cầm binh sự tình. Bởi vì tố chất thân thể trời sinh nguyên nhân, vũ khí lạnh chiến trường chưa hề đều là nam nhân giao phong chi địa, mà nữ anh hùng phần lớn là trong truyền thuyết ghi chép. Bất quá, nhìn trong trướng tướng sĩ nhìn về phía trưởng công chúa kính ngưỡng ánh mắt, Vương Đại Minh liền biết vị này điện hạ rất được quan tâm. Đám người chào về sau, trưởng công chúa táp lập tọa tiền, đảo mắt một vòng, ánh mắt trên người Vương Đại Minh dừng lại một lát, sau đó hai tay ôm quyền, không người xuống thi lễ. Trần Việt chiến sự nhanh như lôi hỏa, phụ vương thân thể có việc gì không tiện ra mặt, tống tiểu ở đây thay phụ vương cảm ơn các vị tướng quân. Sau đó, trưởng công chúa tống tiểu một mặt tìm kiếm chi sắc, không biết vị kia là Bác Xuyên mà đến Vương Đại Minh tướng quân. Chương 11, trưởng công chúa Vương Đại Minh một mực là cái điệu thấp người, mà lại tại trong quân trướng làm náo động, kia là đầu óc thật hư mất. Xa thành trong đại trướng có hơn 20 tên tướng quân, Vương Đại Minh rụt rụt đầu, muốn lừa dối quá quan. Thế nhưng là khi thấy trưởng công chúa tống tiểu bên người vị kia hồng linh vệ, hắn liền biết chính mình chỉ sợ là giấu không được. Kia hồng linh vệ chính là lúc trước đi Vương Đại Minh trong doanh truyền tin người, Tạ Quang. Mặt tướng Bác Xuyên Vương Đại Minh bái kiến điện hạ. Vương Đại Minh từ nơi hẻo lánh bước ra, lúc này mọi người mới phát hiện cái này tại trong trướng nơi hẻo lánh bên trong khó chịu nửa ngày vô danh tướng quân, dáng người càng như thế cao lớn. Hắc hổ trại chủ Vương Đại Minh thân thể thiên phú dị bẩm, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Hắn vốn là khá cao, thân hình càng là kiện như hùng bi, lại thêm cái này thân lân giáp, uy vũ dọa người. Vương Đại Minh khuôn mặt lạnh lùng, tại ung tùm thiết giáp làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ sát cơ lắm liệt. Trong trướng đám người không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc, mà trưởng công chúa Tống Tiểu trong mắt càng là dị sắc liên tục, giọng dịu dàng tán thưởng một tiếng, tráng quá thay. Lại như Tả Ti vệ sở nói, vương tướng quân thật là tại thế vương bá. Ngươi mới là con rùa, cả nhà ngươi đều là con rùa. Vương Đại Minh trong lòng mắng vài câu, bất quá trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, tạ trưởng công chúa tán dương. Mà trưởng công chúa Tống Tiểu lại đi vài bước, đi tới Vương Đại Minh trước mặt, tinh tế đánh giá Vương Đại Minh một vòng, mới như có điều suy nghĩ về tới chỗ ngồi. Sau đó, nàng liền bắt đầu xa thành chi chiến tác chiến bố trí. Trưởng công chúa Tống Tiểu hiển nhiên rất có quân sự tài cán, càng là cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền người. Căn cứ chúng quân tình huống, hắn đem 23 đường Cần Vương quân chia làm trái phải giữa ba đường, mỗi một đường từ một tên đại trần tướng quân tổng soái. Các đem bộ vẫn là riêng phần mình chiến thắng, thủ ba vị tổng soái chỉ huy. Hắn càng là thân nhậm trung quân tổng soái. Đồng thời, nàng còn đối trong trướng mỗi vị tướng quân đều lập xuống phong hào. Không biết phải chăng là bởi vì kia Hồng Linh vệ tả quang thông truyền, Vương Đại Minh chi này chỉ có 300 người đội mạnh được ban cho hạ hổ ủy quân phong hào, thuộc tại trưởng công chúa tự mình dẫn trung quân dưới trướng. Sau đó, lại tại trong trướng an bài chút kế hoạch tác chiến, lần này điểm binh mới xem như có một kết thúc. Sau đó thì là các vị tướng quân rút quân về an bài, nên đón trưởng công chúa điện hạ tự mình tuần doanh. Vương Đại Minh vội vàng mà đi. Tại vừa rồi xa thành trong đại trướng, vị kia trưởng công chúa điện hạ không còn che giấu lửa nóng ánh mắt, để hắn toàn thân bất an. Vị này mê cảnh bên trong thiên hoàng quý tộc, cũng không phải hắn áp trại phu nhân Miêu Hồng, như thế nhìn xem chính mình, tất nhiên cũng không phải vì muốn cho hắn Vương Đại Minh sinh con. Vừa rồi tại trong trướng, nghe được những tướng quân kia đàm luận, Vương Đại Minh trong lòng đã có chút không tốt suy đoán. Cùng trong đêm đi đường dự định, chỉ sợ vị này tư thế hiên ngang trưởng công chúa điện hạ đã để mắt tới chính mình. Hắn đi vào ngoài thành, liền xa xa nhìn thấy có mấy chục danh hiệp khách ăn mặc người, chính vây quanh ở chính mình hổ uy quân trước đó, có một người đang cùng Cố Đại Dũng vừa đi vừa về lôi kéo. Chú ý lại điều, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở lão tử trước mặt giả lớn, còn không cho ngươi người đem khôi giáp cởi ra, cho các gia già thay đổi. Hoàng Phong Tử, ngươi chớ làm loạn, không phải đợi lát nữa trại chủ trở về, có các ngươi dễ chịu. Vương Đại Minh đi tới gần chút, cũng thấy rõ người tới. Hắn cách ăn mặc mặc dù cùng bình thường không đồng dạng chút, nhưng hắn dung mạo rõ ràng chính là Đại Lãng Sơn bên trên đồng liêu, Hoàng Phong trại chủ Hoàng Phong Tử. Không nghĩ, cái thằng chó này cũng tiến vào mê cảnh. So với Hắc Hổ trại tại Đại Lãng Sơn hung danh, Hoàng Phong trại thì là xú danh chiếu lấy. Hắn trong trại cũng là chút cùng hung cực các hạng người, gian dâm cướp bóc không có điều ác nào không làm, là chân chính ác phỉ. Bất quá Hoàng Phong Tử tu vi võ đạo rất sâu, đã nhập luyện bì tam trọng, trên Đại Lãng Sơn được xưng tụng một hào nhân vật, kỳ danh hào so với Vương Đại Minh càng vang dội một chút. Ai đây không phải mầm nương tử, sao? Hoàng Phong Tử cùng Cố Đại Dũng tranh đoạt ở giữa, chợt nhìn thấy một bên trợn mắt nhìn Miêu Hồng, khuôn mặt lập tức dâm tà. Vương Đại Minh thấy thế, dưới ánh mắt ý thức híp lại. Lại không nghĩ, chính mình xuyên qua mà đến lần thứ nhất gặp phải cầu huyết tiết mục, đúng là tại mê cảnh bên trong. Trại chủ ngươi trở về. Hán. Cố Đại Dũng ngay tại khó khăn, liền nhìn thấy Vương Đại Minh thân ảnh, nhất thời ngạc nhiên hô lên thanh âm. Vương Đại Minh nhưng không có ứng thanh, chỉ là mặt lạnh lấy đi tới chỗ gần. Sau đó, hắn nâng lên bắt buồn lớn bàn tay, ba, 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 liên tục mấy bàn tay, liền đem Cố Đại Dũng cùng mấy tên ở bên thủ lĩnh đập ngã trên mặt đất. Cố Đại Dũng mấy người một mặt mở mịt không biết làm sao, mà Hoàng Phong Tử thì là một mặt kinh hỉ. Vương Đại Minh, bây giờ ngươi xem như khai thiếu, dạng này ngươi cũng đừng sợ, chỉ cần ném kèm ở ta, lại đem Miêu phu nhân. Bất quá hắn chỉ nói nửa câu, liền bị Vương Đại Minh đánh gãy. Thương, hàn quang lướt qua, một thanh trường đao đã trên kệ Hoàng Phong Tử cái cổ. Cố lao nhị bị người lấn đến trên đầu còn không dám rút đao. Ngươi tính cái gì sơn tặc? Vương Đại Minh ngữ khí lạnh lẽo, bất quá nhớ tới Cố Đại Dũng không có triệt để mất tất vùng, hắn cũng không có quá mức so đo. Dù sao đối mặt Hoàng Phong Tử dạng này luyện bì tam trọng võ đạo cường giả, không phải ai đều có thể có dũng khí rút đao. Hắc Hổ trại đám người mặc dù phủ thêm hắc giáp, nhưng cũng vẫn chỉ là sơn phỉ tố chất mà thôi, về phần lượng kiếm tinh thần còn cần chậm rãi dạy dỗ. Sau đó, Vương Đại Minh nét môi lộ ra hai hàm răng trắng, hướng về phía có chút mộng bức Hoàng Phong Tử cười gần nói, ngươi vừa rồi muốn khi dễ nữ nhân của ta. Hoàng Phong Tử mặc dù tu vi võ đạo khá cao, nhưng thân thể cũng không cao lớn, chỉ tới Vương Đại Minh ngực vai vị trí. Lúc này gặp sát khí dày đặc Vương Đại Minh ở trên cao nhìn xuống, trong lòng đã khủng hoảng không được. Thuận đường dẫn tìm tòi đến sát thành, hắn đương nhiên biết tu vi võ đạo đã không thể sử dụng sự thật. Cũng là bởi vì như thế, Hoàng Phong trại đám ô hợp có hơn phân nửa chạy trốn tới người khác dưới trướng, chỉ còn lại cái này hơn 20 thường theo hắn giết bắt bách tính tâm phúc còn tại bên người. Nhưng hắn y nguyên mạnh miệng, Vương Đại Minh, người ta cùng ở tại Đại Lãng Sơn kiếm cơm, đây là coi như ta cắm, ta dẫn người đi còn. A. Sau một khắc, Hoàng Phong Tử một tiếng hét thảm, một đầu đấm máu cánh tay đã từ giữa không trung bay lên. Vương Đại Minh tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười trò cười, cùng tiếu hai tiếng, ha ha ha. Ngươi còn muốn đi? Bá bá lại là mấy đạo hàn quang lóe lên, một viên trước đó còn phách lối vô cùng Hoàng Phong Tử, tứ chi mất hết, đã bị Vương Đại Minh trẻ thành nhân côn. Hoàng Phong trại còn thừa người muốn chạy trốn, liền đã bị quất hận chồng chất Cố Đại Dũng mấy người dẫn người vây quanh. Nhưng khi Cố Đại Dũng quay đầu nhìn về phía Vương Đại Minh trưng cầu thời điểm, lại chỉ thấy Vương Đại Minh một mặt ghét bỏ khoát tay áo, nhìn ta làm gì? Nên làm gì trong lòng mình không có điểm bức số. Hoàng Phong Tử vốn đã nhanh đã mất đi ý thức, nghe vậy giọng căm hận thốn mạng, một mặt ghen tị, Vương Đại Minh, bằng cái gì ngươi có thể tại mê cảnh bên trong làm tướng quân, ta không phục. Nhưng sau một khắc, liền bị một mặt băng hàn Vương Đại Minh chặt xuống đầu lâu. Tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ sinh. Không bao lâu, ngoại trừ trên đất tàn chi đoạn hải cốt, đã không còn Hoàng Phong trại vết tích. Nơi xa, có người nhìn xem xung làm pháo hôi Hoàng Phong trại hơn 20 người, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắc giáp tinh tốt giết chết, đều là một mặt sợ chi sắc. Cần tranh thủ thời gian nói cho Tư Đồ Côn thủ lĩnh, chi này hắc giáp quân đội, vạn vạn không được trêu chọc. Chương 12, các phương cuộc phong ba này qua đi, Vương Đại Minh cũng không có nhân cơ hội này trắng trợn tuyên truyền giảng giải. Chỉ là trấn an Miêu Hồng bài câu, liền để đám người dựa theo trước đó tại Hắc Hổ trại võ đài luyện binh thời điểm phân loại đứng vững. Dù sao, Hắc Hổ trại sơn phỉ nhóm phần lớn xuất thân đất cỏ, lên núi chỉ vì kiếm miếng cơm, còn không có tiếp thụ qua mới tư tưởng tẩy lễ, thậm chí đối với quan dân địch ta cùng chiến tranh cũng còn không có cụ thể khái niệm. Đem bọn này đám ô hợp dạy dỗ thành hổ lang chi sư còn cần quá trình khá dài. Bất quá, bọn này phê mang hắc giáp cường tráng sơn phỉ đứng ở xa thành phía dưới, tại cái này mê cảnh bên trong, cũng là có chút túc sát khí chất. Nhưng tiếp xuống Miêu Hồng nói lại làm cho Vương Đại Minh có chút lo lắng, chủ nhà. Bạch quân sư vừa rồi mang theo hổ tể rời đi doanh địa. Giao diện thuộc tính phía trên, Bạch quân sư trạng thái vẫn là như thường, hẳn không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là, cái này còn chưa bắt đầu phó bản kịch bản, lão tử ẩn tàng binh chủng cùng bảo bảo liền tự mình ra ngoài đi rồi. Bạch chuẩn cùng hổ tể, chạy tới đại mạc chỗ sâu. Cái này mê cảnh sát hành, cùng đại lương xa lăng thành hình dạng mặt đất có chút tương tự. Chỗ hoa mạc, tứ phía vòng cát, nam là quân nội, bắc là hồ Khương Tẩu. Bạch chuẩn đội vàng rời đi, tự nhiên là có phát hiện. Hắn tiến vào mê cảnh về sau, liền trực tiếp vượt qua trăm ngày trúc cơ giai đoạn, mở linh thiếu, lên tới luyện khí kỳ. Từ sơn trại quân sư lắc mình biến hóa thành chân tu đạo sĩ. Lúc này, Bạch chuẩn đã đối Vương Đại Minh tin tưởng không nghi ngờ. Thu tiên, thật tồn tại. Thế nhưng là ngay tại hắn nghiên cứu trong đầu đột nhiên xuất hiện nham giáp thuật cùng ngự kiếm thuật lúc, linh khí quan dưới khuôn mặt, càng nhìn đến tại xa thành phương nam, dâng lên quần quần khói đỏ. Khi hắn hỏi thăm hắc hổ trại những người khác, lại không một người có thể nhìn thấy. Thu tiên người mới có thể nhìn thấy dị tượng. Tất nhiên rất có kỳ quặc. Bạch chuẩn chờ giây lát nhìn Vương Đại Minh chậm chạp không trở về, lại gặp tia khói đỏ có chút mất màu sắc, liền từ Miêu Hồng chỗ mượn qua hồ tể, vòng qua xa thành trực tiếp chạy nam mà đi. Cần biết, mê cảnh bên trong có đại cơ duyên. Bạch chuẩn cảm thấy, đây chỉ có chính mình có thể nhìn thấy khói đỏ, cho là hắc hổ trại đại cơ duyên. Cũng nói không được có thể tìm được bảo vật gì, đem bệnh nặng trại chủ chữa trị không chừng mê cảnh bên trong, xưa nay không thiếu linh đan bảo dược. Trong sa mạc, ba người đi lại tập tễnh. Nhìn hắn hình dạng, chính là Âm Dương môn Lý Quy Vân hai người cùng hôi bảo hội họ hoàng nữ tử. Chỉ bất quá, lúc này ba người cũng là đổi phó trang phục, đều là một thân đạo ý đi, mặc dù không giống Lý Quy Vân như vậy có ngọc quan phất trần phối trí đầy đủ, nhưng khí chất cũng là có chút xuất trần. Mật chết, còn chưa tới sao? Có thể hay không nghỉ một lát? Nói chuyện người này thanh âm mềm mại, lại là Lý Quy Vân sư đệ, nhưng nói là sư muội càng thêm thỏa đáng, sắc mặt nàng trắng nõn, hầu hạ không kết. Tại mê cảnh bên trong, đã khôi phục lúc đầu cách ăn mặc. Nguyên lai, nàng trước đó đều là tại nữ giả nam trang, hiện tại mới khôi phục diện mục thật sự, một thân ăn mặc bạo cô. Hi hi, ngươi tiểu cô nương này hảo hảo nung chiều, sớm biết liền không mang theo. Kia hôi bảo hội họ hoàng cô nương giễu cợt hai câu, liền im bặt mà dừng. Ngay tại phía trước cồn cắt về sau, lại xuất hiện một hắc sắc hình vuông tế đàn. Cái này tế đàn cao hơn 10 trượng, hắc thạch lũy thế, trên đó có khói đỏ giống như ẩn giống như tuyến, nhìn đến quỷ bí không giống phàm vật. Nàng cúi đầu nhìn lại, chính là la bàn trong tay trực chỉ phương hướng. Lý công tử, chúng ta thế nhưng là đụng đại vật nói. Lão giả la bàn quả nhiên dùng tốt. Lý Quy Vân thấy thế, cũng là có chút kinh dị, hoàng cô nương, đây là. Hoàng Linh nhìn một chút Lý Quy Vân sư huynh ngồi hai người, một mặt túc sắc, việc này tại hôi bảo hội bên trong mặc dù cũng nói không được là cái gì quá lớn bí mật, nhưng ngoại giới cũng ít có người biết. Bất quá Lý công tử sắp nhập ta hôi bảo hội cũng không thể coi là ngoại nhân. Hoàng Linh nói đến chỗ này, lơ đãng nhìn về phía Lý Quy Vân sư muội, mà không đợi Lý Quy Vân nói chuyện, cái kia sư muội liền ngang ngược kêu lên, thử, ai mà thèm nghe. Nói xong cũng chạy tới nơi xa ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hoàng Linh lúc này mới hạ giọng tiếp tục, chỉ là nàng câu nói đầu tiên liền để Lý Quy Vân tâm thần rung mạnh. Lý công tử có biết, cái này mê cảnh chi mê, ứng là tiên đạo chi mê. Tiên đạo? Lý Quy Vân là nghe nói qua tiên đạo hai chữ, ngay tại đến xa lăng trước đó. Hắn sư tôn, Âm Dương môn lão tổ Phong đạo nhân từng hướng hắn đề cập qua hai chữ này. Cô tịch có năm, thế gian muốn có hai pháp, võ đạo luyện thể, tiên đạo trường sinh. Mê cảnh tất cùng đạo này có quan hệ. Chỉ là, hắn muốn cho rằng cái này hôi bảo hội chỉ là có chút kỳ dị thủ đoạn nhàn tản thế lực, vậy mà cũng biết liền ngay cả mình sư tôn đều tệ như chân bảo tin tức. Phong đạo nhân, thế nhưng là luyện tạng ba tầng nửa bước tông sư, võ đạo cửu trọng cao thủ. Hoàng Linh gặp Lý Quy Vân bộ dáng như thế, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, từ 3 năm trước đó hôi bảo hội thành lập, liền bắt đầu tại thiên hạ tìm kiếm có tiên căn chi tài, càng thu nạp rất nhiều từng tiến vào mê cảnh cao thủ. Mà tất cả cùng mê cảnh có tiếp xúc người, đều coi là, vô luận là bực nào giai mê cảnh mấu chốt phá giải đều cùng cái này tiên đạo sự tình có chỗ liên quan. Tiên giả, Đàng Vân Giá Vũ, hô phong hoán vũ, một kiếm ngàn dặm, bàn tay lôi đỉnh. Nói đến chỗ này, Hoàng Linh chỉ hướng phía trước tòa kia tế đàn, một mặt phấn chấn, chúng ta từ Vũ Sơn phủ chiếu ngã xuống, mặc dù không có tiến vào mê cảnh trung tâm, thấy được khả năng này tồn tại nhắc nhở, nhưng lại đánh bậy đánh bạ gặp loại này dị vật. Nói đến chỗ này, Hoàng Linh hướng về phía Lý Quy Vân cười duyên một tiếng, "Lý công tử, ngươi nói đây coi là không tính là đại vật nói." Lý Quy Vân liên tục gật đầu, chợt liền hướng về phía sư muội kêu lên, muốn đi tế đàn kia tìm tòi hư thực. Thế nhưng là, hắn phát hiện chính mình sư muội lại không có chút nào đáp lại. Khi hắn tiến lên, liền gặp luôn luôn ngang ngược hành sư muội chính một mặt hoảng sợ nhìn xem đối diện, Lý Quy Vân ngẩng đầu, liền gặp đối diện kia cao lớn cuồn cắt bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một tên tuấn tú đạo sĩ, đang hướng về phương hướng của mình đi tới. Đạo sĩ kia một thân áo xanh, đầu đội ngọc quan, cầm trong tay phất trần, một bộ xuất trần bộ dáng. Đạo sĩ tọa hạ có một lộng lẫy mãnh hổ, hoa văn đung đưa, bốn chân xích kim, sát áp vi vũ. Người này chính là theo khói mà đến Bạch chuẩn cùng hộ thể. Xa thành chi nam, quan đạo một bên, bên trên thiên nhân tụ tập ở đây, chính là trước đó tại Đại Lãng Sơn hạ tụ đến, muốn thử mê cảnh võ giả. Đám người phần lớn là du hiệp cách ăn mặc, chỉ có đại lương triều đỉnh kia đội trăm người binh mã biến thành kỵ binh bộ dáng. Mọi người riêng phần mình làm bạn, mà người đầu lĩnh chính tụ tại một chỗ thương thảo tin tức. Làm hào tập mọi người kết minh người, Tư Đồ Côn mặc dù đã không có tu vi áp chế, nhưng dựa vào Hồng Quyền Bang tình thế, ngoại trừ đi theo mà đến hộ vệ, vẫn là lôi kéo được một chút theo chúng. Chúng ta xác nhận tại hai quân giao tiếp chỗ, ngoại trừ Triệu Thống Linh bên ngoài, đều là Trần Quốc Hiệp khách thân phận. Không tệ, căn cứ dò xét người suy đoán, cụ thể hơn một chút, chúng ta xác nhận trợ giúp Trần Việt chi chiến giang hồ du hiệp. Cần Vương 24 đường viện quân nhân viên hỗ trợ, cũng không có bao nhiêu quân sự tố dưỡng, đám người phái ra trinh sát, rất nhanh liền đem hiện tại tình huống sờ soạn cái 7-8 phần. Tất cả mọi người hướng Triệu đỉnh phái tới Triệu Thống Linh ném đi ánh mắt hâm mộ. Dù sao, ai cũng nghe được lần này mê cảnh là tại một chỗ chiến tranh chẳng cảnh, mà tại mọi người tu vi võ đạo đều mất tình huống dưới, luận hắn sức chiến đấu, cường tráng phàm nhân làm sao có thể bù đắp được tinh nhuệ kỵ binh. Nhưng mọi người cũng chỉ là nói chuyện với nhau một chút cơ sở tin tức, chỉ bất quá có quan hệ Đại Lãng Sơn tiến đến thăm dò tình huống đạo phỉ Hoàng Phong trại kia 20 mấy người bị một đội hắc giáp quân đổ sát tin tức, vẫn là đưa tới mọi người chú ý là hung tàn chút. Có thể ta chỉ là đến giúp Trần Nước đánh trận, không chọc hắn chẳng phải không sao? Là cực, là cực, cũng nên đi kia xa thành. Tất cả mọi người coi là mê cảnh cơ duyên, định cùng trốn chiến trường kia có chỗ liên quan. Tất cả mọi người là võ giả, thường có chém giết sự tình, mặc dù tu vi võ đạo bị phong ấn, có thể kỹ nghệ còn tại, cũng tịnh không e ngại chém giết. Sau đó, một đoàn người thương lượng thỏa đáng, trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền cũng hướng xa thành mà đi. Mà lúc này, còn không biết chính mình cái này hắc hổ trại hổ uy quân bị xem như nở tờ cờ Vương Đại Minh ngay tại khó khăn. Hắn chính một mặt táo bón nhìn về phía đối diện đến đây truyền tin Hồng Linh vệ Tạ Quang, ta nghe trưởng công chúa đã ưng thuận hôn sự. Cái này đêm hôm khuya khoắt gặp mặt, có phải hay không không tốt lắm? Chương 13, dạ hội Vương Đại Minh đã hoàn toàn xác định. Cái này tư thế liên ngang, ủng độn đông đảo đại trần nữ quân thần, 24 đường cần vương quân tổng soái, trưởng công chúa Tống Kiều điện hạ. Thật để mắt tới chính mình. Thiên tử tuần doanh sự tình, cũng không lên cái gì gọn sóng. Dù sao, mặc dù trưởng công chúa là thay cha tuần doanh, nhưng ở giai cấp xâm nghiêm phong kiến vương triều, thiên tử huyết mạch có thể tại cái này một tuyến chiến trường cùng quân tốt đứng một chỗ, đã để những này lớp người quê mùa nhóm phân chấn không thôi, sĩ khí tăng nhiều. Tất thắng, tất thắng. Nhìn xem tự mình khao thưởng tam quân trưởng công chúa đi xa, Vương Đại Minh đã bắt đầu chuẩn bị buổi tối đi đường kế hoạch. Dù sao mình thật vất vả bồi dưỡng ra được tu chân nghĩa tử không ở bên người, hắn không muốn cứng rắn. Bây giờ, hắn theo quân nhập doanh, đã xác minh sảng khoái tình hình bên dưới huống. Trần Quốc Hòa Đại Việt chiến tổn so, đạt tới kinh người 5-1. Loại này chiến tổn so tuyệt đối không chỉ bởi vì binh khí khôi giáp chênh lệch, càng trực tiếp nguyên nhân là Đại Việt binh mã cường tráng, muốn vượt qua đó trước. Mà lại, hai quân giao chiến, còn có đấu tướng truyền thống. Vương Đại Minh cũng không biết, thế giới này tại sao có thể có loại này chiến tranh lễ tiết. Nhưng là, Trần Quốc đã thua mấy trận, mà lại tính đến hiện tại, Vương Đại Minh cũng không có trong quân đội gặp qua một cái so với mình càng cường tráng hơn người. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, mà lại kết hợp hệ thống giới thiệu cùng tiến vào mê cảnh trước đó hình tượng, Vương Đại Minh mặc dù không biết cái này phó bản mê là cái gì, nhưng đã đoán được kịch bản đại khái. Hai nước giao chiến, Trần không địch lại, Trần Vương bị tru sát. Cho nên, ở thời điểm này đi một tuyến chiến trường tham gia tranh đấu, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật, Vương Đại Minh từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới phải mạo hiểm khám phá cái gì câu đố. Hắn chỉ muốn cầu qua mê cảnh, về núi đi lên đốc xúc nhi tử tu tiên. Mà lại, hắn tu tiên binh chủng cùng lão hổ bảo bảo đi bên ngoài đi rừng không ở nhà. Thế nhưng là, trưởng công chúa đằng trước khen hai câu vừa đi, đằng sau Tả Quang liền đến truyền tin, nói trưởng công chúa điện hạ mời ban đêm tại xa thành một lần. Cái này khiến Vương Đại Minh có chút xoắn xuýt. Ta nghe trưởng công chúa đã ưng thuận hôn sự. Cái này đêm hôm khuya khoắt gặp mặt, có phải hay không không tốt lắm? Tả Quang nghe vậy biến sắc liền muốn trở mặt, có thể chợt vừa dài thở dài một hơi, ai. Tốt dậy hổ uy tướng có biết, phò mã đã ở nguyệt trước chết tại biên thành. Lúc này Vương Đại Minh mới rốt cục hạ quyết định, đi gặp một hồi cái này là anh tư quý nữ. Dựa theo lý luận bình thường tới nói, giống công chúa loại này cao cấp nở tờ cờ là có đại khái xuất bạo kim tệ. Gặp Vương Đại Minh gật đầu đáp ứng, Tạ Quang lại đưa tới một viên lệnh bài về sau, mới đi phía trước đuổi theo công chúa bước chân. Đại ca, muốn hay không? Gặp Vương Đại Minh nếp nhăn suy nghĩ, Cố Đại Dũng chợt tiến đến trước mặt của hắn, dùng tay nằm ngang ở chỗ cổ khoa tay thủ thế. Vương Đại Minh một trận sọ não đau. Từ khi bị mình đánh một cái vào miệng tử, lại đem Hoàng Phong trại những cái kia ác đồ chặt về sau, Cố Đại Dũng vị này sơn trại nhị đương gia chỉ là yên lặng không bao lâu liền lại khôi phục tinh thần. Hắn một hồi hướng về phía tư thế quân đội đứng không thẳng quân tốt hung hăng đá lên một cước. Một hồi liếm môi gắt gao nhìn chằm chằm quân đội bạn đại kỳ. Bây giờ Cố lão nhị, ánh mắt sắc bén, tinh thần căng cứng, giống như là giám ngục bên trong khắc nghiệt hình quan. Càng giống là một cái chó dại. Vương Đại Minh lúc này cũng không dám lại kích thích với hắn, liền vô vô Cố Đại Dũng bả vai về sau, liền bắt đầu tại trong quân doanh tuần tra qua lại dò xét. Hắn muốn nhìn một chút những này quân đội bạn chiến lược tình huống, cũng nghĩ nhìn xem cái khác tiến vào mê cảnh dân bản địa tình huống. Phải biết, tại loại này không có hạn chế mở ra thức phó bản, địch nhân không chỉ có riêng là cảnh bên trong người, càng có thể là quân đội bạn. Quả nhiên, hắn đi không bao lâu, liền thấy một đội trăm người kỵ binh có chút dị thường. Bọn hắn nhìn về phía Vương Đại Minh biểu lộ không được tự nhiên, thính lực cực giai Vương Đại Minh cũng bắt được đôi câu vài lời, nhập mẹ hắn. Người này chính là kia hắc giáp quân thủ lĩnh. Quả thật bộ dáng rất là hung tàn. Hắn nhìn ta làm rất. Vương Đại Minh chắc chắn cái này đội kỵ binh nhất định là lương quốc dân bản địa, bất quá những này nhân mã làm sao như thế sợ chính mình? Còn có, bọn hắn giống như nhận biết mình. Còn lại quân đội binh mã bên trong, cũng có thật nhiều ánh mắt trốn tránh hành vi quỷ túy người, không khó coi đưa ra bên trong kỳ quặc. Mà nhất làm cho Vương Đại Minh chú ý, chính là quần cởi áo vượt kiếm hiệp khách. Đám người này trừng thiên nhân chi chúng, ánh mắt trốn tránh, cử chỉ quái dị, xem xét liền không quá bình thường. Mà lại, trong đám người còn có chút Vương Đại Minh nhận biết, tỉ như Đại Lãng Sơn bên trên chùm thổ phỉ Đàm Vân Phong. Không nghĩ tới, tiến vào mê cảnh người, càng như thế nhiều. Tính cả Hoàng Phong Tử, chỉ sợ Đại Lãng Sơn đầu đông ba cái sơn trại đều bị truyền vào. Vương Đại Minh cũng vô thượng trước bắt chuyện tâm tư. Qua loa lướt qua về sau, liền trở về hắc hổ trại vị trí chuẩn bị trở về doanh. Lần này tuần tra, hắn đối quân đội chiến lược tình huống đã có chút ít giải. Lương quốc người đã cùng Cần Vương quân đội xen lẫn trong cùng một chỗ, thế tất yếu cùng Đại Việt quân đội tiến hành tranh sát. Tại tu vi võ đạo bị phong ấn tình huống dưới, tất cả mọi người chiến lược chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm. Mà tại quân doanh tuần tra qua lại một vòng về sau, Vương Đại Minh có chút minh bạch trưởng công chúa điện hạ vì sao để mắt tới chính mình. Lựa số 24 đường Cần Vương quân, bao quát đến đây thám hiểm chủ thế giới du hiệp quân, Vương Đại Minh liền không thấy được một cái có thể có chính mình bóc người này tấm người. Chẳng lẽ nói, ta tại mê cảnh, còn phải dựa vào thân thể ăn cơm. Trong các thang nguyện, hắn sắc lạnh lùng, hắn ánh sáng lưu manh. Trong bóng đêm, Vương Đại Minh đưa ra lệnh bài về sau, trực tiếp đi thẳng tới trung quân đại trướng. Đến bây giờ, Vương Đại Minh đã hoàn toàn xác định, chính mình có thể là gặp vận may, hát hổ trại tiến vào mê cảnh thân phận là Vương bài sư bộ đội đặc chủng mà chính mình, thì là chiến lược cao nhất huấn luyện viên. Vương Đại Minh không biết mình hai điểm vũ lực giá trị cao bao nhiêu, nhưng là ngẫm lại không có chút nào phản kháng Hoàng Phong Tử liền biết định không tầm thường. Mà cái này hai điểm vũ lực giá trị, có thể tăng lên tới hát hổ trại mỗi người trên thân. Cho nên luôn luôn cẩn thận Vương Đại Minh mới có lá gan đến đàn đào phó hội. Tả Quang Chính Hầu tại trước trướng, gặp Vương Đại Minh đi tới, vội ôm quyền thi lễ, gặp qua hổ ủy tướng quân. Điện hạ, đã xin đợi đã lâu. Vương Đại Minh cùng Tả Quang đánh câu chào hỏi sau liền đến gần trong trướng. Đen đuốc chập chờn, trên bàn trà bày biện mấy quyển binh thư, một cái tử hộp. Một nữ tử ngay tại dựa bàn viết nhanh, chính là ban ngày thấy qua trưởng công chúa Tống Tiểu Điện hạ. Chỉ bất quá, lúc này nàng tháo giáp trụ mặc thường phục, để Vương Đại Minh suýt nữa nhận không ra, trước mắt cái này tóc đen dài thẳng, một thân tài trí, mắt phượng môi son nữ tử, là ban ngày vị kia hiên ngang nữ tướng quân. Gặp qua điện hạ, Vương Đại Minh ôm quyền thi lễ, mà trưởng công chúa Tống Tiểu cũng đứng lên thể, cầm lấy trên bàn chiếc hộp màu tím hướng Vương Đại Minh đi tới. Lúc này, trưởng công chúa Tống Tiểu thân mang váy trang, toàn thân đường cong bị ánh đèn chiếu nhìn một cái không sót gì. Vương Đại Minh nhìn xem kia hai đầu nhanh đến rốn đôi chân dài, hít sâu một hơi, tê thật dài. Chương 14, tiếp cận trưởng công chúa Tống Tiểu rút đi khôi giáp, cái này một thân tài trí cách ăn mặc, xem như cắt tới Vương Đại Minh đáy lòng. Ân, nếu là lại đến một bộ mắt kiếm gọt vàng, vậy liền hoàn mỹ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vương Đại Minh nhưng không có mất đi tốc độ, vẫn như cũ duy trì lấy người sống chớ gần bộ dáng. Tống Tiểu bộ pháp chậm rãi, đi đến Vương Đại Minh trước mặt sau đem tử hộp mở ra. Trong đó có một đầu ngón tay lớn nhỏ lục châu, chính ánh lấy nhàn nhạt quang trạch. Bây giờ, ta đại trần đại hạ tương bình, cũng không có cái gì lấy ra được đồ vật. Tống Tiểu ngữ khí trầm thấp, sắc mặt phức tạp thở dài, sau đó chỉ vào trong hộp lục châu nói, "Này châu tên là Tịnh Trần châu, là hoàng khố chân tàng kỳ vật, có tị độc trừ tà hiệu quả." Tống Tiểu nguyện đem bảo vật này tặng cho Vương tướng quân, chỉ mong tướng quân ngày mai. Ngữ khí của nàng mang tới mấy phần cầu khẩn, trong mắt mang nước, thấy Vương Đại Minh kèm chút liền muốn mềm lòng đồng ý nhưng, một lần này nữa. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến trận trận dồn dập tiếng trống. Đông, đông, đông. Nổi trống ba vang, quân tình báo nguy. Vương Đại Minh theo Tống Tiểu, ngay sau đó đi ra ngoài trướng. Liên nhìn thấy, một tên toàn thân vết máu chạm gác quân tốt trực tiếp xâm nhập xa thành, một bên la hét, thẳng đến đại trướng mà đến. Báo, Đại Việt quân 8 vạn binh mã trong đêm xuất kích, đã đến ngoài thành 10 dặm. Vương Đại Minh nghe vậy đáy lòng trầm xuống, mà Tống Tiểu đem tử hộp nhét vào trong ngực của hắn về sau, nhìn chằm chằm Vương Đại Minh một chút, liền đi thẳng đến áo giáp. Dựa theo Việt nhân hành quân tốc độ, 10 dặm đường trình, được không bao nhiêu thời gian. Quân địch tiếp cận. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tả Quang nhanh chóng triệu tập nhân mã, chuẩn bị nên địch. Trưởng công chúa Tống Tiểu mới yếu đuối thái độ giết hết, một mặt túc sát. Mà Vương Đại Minh thấy thế, vội vàng chắp tay, điện hạ, mặt tướng xin được cáo lui trước, chỉnh đốn binh mã. Đại quân áp cảnh, chiến sự sắp nổi. Tin tức này không cần thời gian qua một lát, đã ở xa thành 24 lộ quân mã bên trong truyền ra. Có lo lắng người, có sợ hãi người, cũng có như vậy một số người, một mặt vẻ hưng phấn. Nên chúng ta đại nghĩa quân thi thố tài năng. Tư Đồ Côn mấy người vô cùng hưng phấn, bọn hắn này 1000 nhiều tên lớn trần nghĩa sĩ tại cùng xa thành tiếp xúc về sau, bị đơn độc chỉnh biên thành một quân, liệt ra tại 24 đường Cần Vương quân bên ngoài, hào làm đại nghĩa quân. Mà Hồng Quyền bang thiếu bang chủ Tư Đồ Côn, ương thuận đủ loại chỗ tốt sau được đại nghĩa tướng quân chính là trước. Đại lương triều đình trăm người kỵ đội càng không cần nhiều lời, bình nguyên chiến trường, chưa hề đều là kỵ binh say thịt chỗ. Làm Vương Đại Minh trở lại hắc hổ trại đại doanh, lại nhìn thấy Cố Đại Dũng chính vung yêu đao sơn trại tổng động viên. Đã nghĩ bác cái tiền đồ, liền không thể sợ chết. Ta hổ uy quân binh cường giáp dày, nên chúng ta thi thố tài năng, giết địch quân, đến cơ duyên. Cố Đại Dũng tiếng nói khàn khàn, nhưng âm vang hữu lực, xuyên vào hắc hổ trại mỗi người trong hai. Liền ngay cả thiếu đi chân phương lão tam đều uy quyền hô to, giết địch quân, đến cơ duyên. Uy, uy, uy. Vương Đại Minh thấy thế, nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Cố Đại Dũng nói không sai, hắc hổ trại qua là liếm máu trên lưỡi dao nghề, mặc kệ là tại Đại Lãng Sơn vẫn là mê cảnh. Tại thực lực này vi tôn thiên hạ, một vị lùi bước cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Bây giờ, quân tâm có thể dùng. Chẳng bằng nhân cơ hội này, tại cái này mê cảnh bên trong, đem cái này hắc hổ trại hơn 300 sơn phỉ binh sĩ huyết luyện một phen.
Tốt.
Vương Đại Minh kích tán một tiếng, sau đó đi đến Cố Đại Dũng bên cạnh thần, đảo mắt một vòng, tốt giao chúng các huynh đệ biết, ta tuân dò xét chư doanh, ta hổ uy quân giáp trụ nhất tinh, binh mã nhất trắng. Phá cái này chiến tranh chi mê, đến công tiến nghiệp, ngay tại hôm nay. Cố Đại Dũng, nghe lệnh. Lập Cố Đại Dũng, là hổ uy quân phó tướng. Lần này, Vương Đại Minh đem hắc hổ trại đám người, cũng chính là mê cảnh chúng bên trong hổ uy quân một lần nữa an bài một phen. Thiết Cố Đại Dũng làm phó đem kiêm quan chỉ huy, Thiết Trương Đạt, Tường Hiền, Hồ Phi ba vị sơn trại đại đầu lĩnh là ba doanh thống lĩnh, đem trăm quân, lại đem lớn tuổi chút 10 tên sơn trại lâu la làm thành ngũ trưởng, các loại điểm lĩnh. Lại để cho đám người mang tốt tùy thân binh khí ăn uống. Một lát sau, liền có Hồng Linh vệ tiến lên đây dẫn dắt hổ uy quân cùng Trần Quốc Trung quân tụ hợp đi. Vương Đại Minh cũng không biết trong ngực viên này Tịnh Trần Châu có phải là hay không trong truyền thuyết mê cảnh bảo vật, nhưng khi hắn đem này hạt châu phối trong ngực, đúng là cái này trong hoang mạc cảm nhận được một chút tới mát, mà không có từ chối viên này dính liên quan nhân quả bảo châu. Tự nhiên cũng là bởi vì trưởng công chúa Tống Tiểu nói tới tị độc kỳ hiệu, lời nói nhược quả đúng như đây, nguyên thế giới kịch độc, coi như có hy vọng. Trong lòng cây gai này, thế nhưng là đâm Vương Đại Minh cực kỳ khó chịu. Lúc này, các lộ quân mã tuy có chút tán loạn, nhưng vẫn là dựa theo ba vị tổng soái yêu cầu đứng ở vị trí chỉ định. Mà Vương Đại Minh chi này bị đặc thủ chiếu cố hắc giáp quân, thì là bị xếp tới trung quân tiên phong. Ầm ầm, đại địa chuyển đến sinh sinh chấn động. Sau đó, tiếng võ ngựa vang lên, dưới ánh trăng, một tầng thân ảnh màu đen đã từ phương xa đi gần đến. Kỳ thật Vương Đại Minh một mực rất không hiểu, như loại này bình nguyên tác chiến, vì sao không thiết trí danh đất bảo các loại công sự phòng ngự? Phải biết, tại loại này không có chút nào che chắn bình nguyên tác chiến, kỵ binh một vòng trùng sát, liền có thể đem cái này không trọng giáp bộ tốt phá tan thành từng mảnh. Bóng đen càng ngày càng gần. Trần quân thủ thành phương trận khó khăn lắm liệt tốt, liền gặp một đội đại việt kỵ binh bọn tới quân trận trăm mét trước đó. Phía sau thì là vô tận đại việt bộ tốt. Nhìn thấy những binh mã này, Vương Đại Minh mới biết, vì sao Trần Việt giao chiến sẽ có năm một chiến tổn dựng lên. So với Trần Quốc những này quần áo tả tơi, nạn dân bộ dáng binh sĩ, đối diện đại việt quân đội giáp trụ lại dị thường tinh lương. Bọn hắn đều mặc chế thức đồng dạng khôi giáp, trong tay thương thuẫn cũng là đều nhịp. Cùng so sánh, đơn giản chính là chiến tranh trong trò chơi nông phu cùng thương binh chênh lệch. Chỉ bất quá, chẳng lẽ những này dân tộc du mục giã luyện kỹ thuật, muốn so Trần Quốc làm nông văn minh càng thêm vượt mức quy định. Nghi hoặc càng ngày càng nhiều, Vương Đại Minh cao mày, hắn phảng phất đã thấy lần này mê cảnh chi đề. Đông, đông đông đông, đông đông đông. Gió táp mưa rào tiếng trống vang lên, đối diện có một nam tử cao lớn từ trong trận một mình bỏ tới, đến Trần Quân 50 mét vị trí dừng lại, nhìn chằm chằm trưởng công chúa Tống Tiểu, tùy ý cường điệu bên trong mang theo xem thường, "Trần Quốc công chúa, các ngươi hôm nay ai đi tìm cái chết?" Một thân hình cao lớn, sắc mặt tùy tiện, một bộ da giáp chưa thể che khuất quanh thân, lộ ra cơ bắp cao cao nổi lên, hung lệ phi thường. Mà lên tọa hạ cũng không phải là tuấn mã, chính là một cái to lớn sừng dê. Kia sừng dê trên thân quấn lấy rất nhiều liên khóa, đầu dê sừng con phía trên còn mang theo mũi nhọn, ngay tại chỗ nấn ná. "Nô nhĩ, công người không sẵn sàng, há lại hành vi quân tử. Đánh lén còn muốn đấu tướng quả thật là man di." Trưởng công chúa Tống Kiều gầm thét một tiếng, bất quá một đôi mắt lại bắt đầu mong đợi nhìn hướng phía sau tướng sĩ. "Trần Quốc công chúa, có phải hay không sợ? Nếu là ngươi trong quân không người, vậy ta cũng không khách khí." Xem ra người này chính là ban ngày nghị sự thời điểm, vị kia đấu tướng thắng liên tiếp đại Việt dũng sĩ, Nô Nhĩ. Đại nghĩa quân bao đồng, nguyện xuất chiến linh địch. Nội vang phía dưới, đại Trần liệt ra quân trận là tam phong trận mấy vị ba cái bén nhọn phong miệng cùng quân địch đối sông, là đại Trần đối mặt kỵ binh một loại thường dùng đấu pháp. Mỗi lộ quân mã đều là tinh nhuệ phía trước, cho nên Trần quân các lộ quân mã cao tầng đã đem đại Việt nội nhĩ nghe cái rõ ràng. Trước hết nhất đứng ra là đám kia từ lương quốc hiệp khách tạo thành đại nghĩa quân. Thoại âm rơi xuống, một tám thước trắng hán đã từ trong trận xông ra. Chương 15, đấu tướng bao đồng, nguyên là đại lương Bắc Xuyên quận một tên luyện bị nhị cảnh võ giả, càng là một tên yêu thú thợ săn. Tu vi không cao, nhưng trải qua chiến đấu, giết chóc kinh nghiệm phong phú vô cùng. Tại cái này tu vi võ đạo bị phong ấn mê cảnh bên trong, bao đồng thân thể cường tráng, lại có tinh thâm đao pháp, chiến lực đã có thể tại đại nghĩa quân bên trong đứng hàng trước ba. Gặp bao đồng xông ra, nghĩa tướng quân Tư Đồ Côn khỏe miệng giật một cái, một mặt khó coi. Tuy nói cái này đại nghĩa quân đám người mình kết tại một chỗ, nhưng cái thằng này không có đem Tư Đồ Côn để vào mắt, tùy tiện xuất trận, đã làm nhiều người không vui. Thế nhưng là, mọi người nhưng đều là một bộ xem trò vui tâm tư. Dù sao, đối diện kia đại Việt dũng sĩ, dưới chân là một đầu cao lớn sừng dê, mà bao đồng cả tọa kỵ đều không có. Trong con mắt của mọi người, lần này đấu tướng lô mãng đến cực điểm. Chính là Đỏ Linh quân cùng với các cần vương quân dân bản địa, cũng đều thở dài, tựa hồ đối với cái này sắp đến tranh đấu không chút nào ôm hy vọng. 50 mét khoảng cách, mấy hơi thở liền tới. Bao đồng trong tay cương đao nắm chặt, một mặt quyết tuyệt chi sắc. Hắn đương nhiên biết, chính mình cử động lần này có chút nguy hiểm, thậm chí rất có thể có đi không về. Thế nhưng là, hắn đã 40 tuổi. Đối với võ giả tới nói, 40 tuổi còn miễn cưỡng xem như cường thịnh trắng niên, thế nhưng là, như mấy năm này lại không có thể phá vỡ mà vào luyện bị tam trọng, đời này luyện thịt vô vọng. Bao đồng tư chất bình thường, mặc dù cả ngày tại thú rừng thâm sơn chém giết, nhưng thu hoạch những cái kia từ lương, căn bản là góp không đủ phá cảnh nhu cầu. Đều nói cơ duyên thiên định, nhưng cũng muốn tranh. Bao đồng cả đời truy tìm võ đạo, lần này tiến vào mê cảnh, đập nồi dìm thuyền. Hắn không chút nào hối hận lúc này lựa chọn. Hàn Nguyệt cùng lửa, đem Trần Việt đấu tướng cái này trăm mét đất trống chiếu trong suốt. Nỗ Nhĩ nhìn xem hướng mình gọi tới Bao đồng, một mặt trêu tức, lạnh lùng chế rêu nói: "Trần Quốc, cũng chỉ có thể phái dạng này người đi tìm cái chết rồi. Lập tức, trên mặt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, điểm chặt sừng dê liên dây thừng, đột nhiên xông về phía trước. Cách. Sau một khắc, binh khí chạm vào nhau, sắt thép va chạm. Bao Đồng né tránh không kịp, không ngoài dự liệu góc chăn dê thế sông, vọt tới bên trái một trượng có hơn. Có thể hắn cương đao, còn gắt gao nắm trong tay, hai chân vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đúng là dựa vào tá lực xảo kình, bác mở nô nhị đâm mâu thế lớn lực mạnh một kích. Một kích thất bại. Bao Đồng trong lòng lại chấn định rất nhiều, cái này nô nhị lực đạo cũng bất quá như thế. Mà kia sừng dê có chút cồng kềnh, dư thế chưa giảm còn tại xông về phía trước. Bao Đồng thấy thế nắm lấy cơ hội, liền vọt lên phía trước mấy bước, nghĩ một đao cắt đứt sừng dê bắt chân. Giết người chẳng đầu, đâm tượng chẳng đủ. Đạo lý này, chém giết nhiều năm Bao Đồng không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn vọt tới sừng dê phía sau, đầu tiên là né tránh nô nhị trở lại đâm tới, lại tránh đi sừng dê móng, sau đó một đao hung hăng bổ về phía sừng đùi dê bộ. Thế nhưng là, sau một khắc, lại truyền ra một tiếng đổ sắt giao kích thanh âm. Đang, Bao Đồng quá sợ hãi. Kia sừng đùi dê bộ thật dày dưới lông, lại cũng quấn lên thiết giáp. Vị này đại trần dũng sĩ, ta cho phép ngươi trước khi chết lưu lại tên của ngươi. Nỗ Nhĩ cao giống một tiếng, càng đem từ sừng dê phía trên nhảy xuống, hai tay đều cầm lấy hai thanh quan mâu, liền hướng về Bao Đồng đâm tới mà tới. Tốt, là tên hắn tử. Bao Đồng thấy thế, cao tán một tiếng, có thể mới vừa cùng cái này Nỗ Nhĩ chiến đấu mấy khắc, liền nghe được Trần Quốc Quân trận kinh hô. Cẩn thận, Man Di càng là vô sỉ. Đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề băng lên, hắn theo bản năng quay đầu, chỉ thấy vừa rồi cái kia cùng người các loại cao sừng dê lại hướng mình đội sông mà đến. Lúc này hắn đã bị Nỗ Nhĩ cuốn lấy, không thể lùi bước. Mắt thấy hai người né tránh không kịp, muốn chôn ở sừng móng dê hạ. Mà kia đại Việt chiến tướng Nỗ Nhĩ, đột nhiên đem tay trái một cái đâm mâu quăng về phía sừng dê. Nỗ Nhĩ đầu ngón tay gõ đánh, chợt đâm mâu nhọn bộ lại kéo lấy bắn ra một sợi dây thừng, một mực chụp tại sừng dê trên người xiển xích phía trên. Veng, veng. Sừng dê phi nhanh xung qua, Bao Đồng tránh ra lần này xung kích, nhưng lại gặp kia Nỗ Nhĩ đi lại đầu kia dây thừng, hung hăng hướng Bao Đồng đâm tới. Lần này, dù là Bao Đồng thân kinh bát chiến, nhưng vẫn là không thể tránh thoát loại này cực tốc công kích, bả vai bị vạch ra một vết thương. Sau đó, Nỗ Nhĩ liền như là một cái linh hoạt chim bay trên dưới nhảy lên, dựa vào đầu kia mâu liên dây thừng một mực bám vào sừng dê trên thân, không ngừng phát ra không thể tưởng tượng công kích. Cự dê làm cơ sở, mâu liên tương liên. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, thân kinh bách chiến yêu thú thợ săn Bao Đồng đã chết tại Đại Việt dung sĩ Nỗ Nhĩ gai mâu phía dưới. Bao Đồng đến chết đều đang hối hận chính mình kia âm thanh cao tán. Cái này Nỗ Nhĩ ở đâu là cái gì dám đơn đả độc đấu hảo hán, rõ ràng chính là cái ỷ vào tọa kỵ, lấy nhiều đánh ít, lấy khí mưu lợi tiểu nhân. Sau đó, Nỗ Nhĩ đem Bao Đồng đầu lâu chặt xuống, treo tại mũi thương. Tùy ý của thiếu, tống tiểu, đầu hàng đi. Trần Quốc sắp bị ta Đại Việt dũng sĩ san bằng. Đến trong lều của ta cảm thụ hạ Đại Việt uy vũ đi. Ha 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 ha. Trần Quốc quân trận bên trong, tất cả mọi người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, vừa rồi kích động đám người đều trở nên yên lặng. Chính là vị kia dẫn theo 100 kỵ binh Triệu thống lĩnh, nhìn một chút chính mình dưới hông cũng coi như được to lớn tuấn ngựa, cũng suy sụp tinh thần rất nhiều. Như thế nào cái này Man Di binh khí chi lợi, hơn xa đại trần. Cố Đại Dũng nghi hoặc lên tiếng, Vương Đại Minh chậm rãi lắc đầu, việc này xác thực có chút kỳ quặc. Hồ Uy tướng quân có chỗ không biết, Đại Việt giáp trụ lợi khí, vốn là ta Đại Trần thiết chế. Hồng Linh vệ Tả Quang chẳng biết lúc nào đi tới Hồ Uy quân trận thủ, ngay tại một mặt cảm khái nói, Đại Trần 23 năm, Đại Trần thương nhân cấu kết quan biên, đem quân ta biên quan quân bị đều bán thành tiền. Lúc này mới có việc này. Vương Đại Minh nghe vậy lại một mặt không ngờ. Loại thuyết pháp này nghe tới lại càng là không hợp lý. Một nước chi giáp, tận bán đi quốc, sao mà hoang đường? Bất quá chỉ sợ bí mật trong đó tân, cũng chỉ có kia trưởng công chúa Tống Tiểu mới có thể biết một chút. Nhưng Tả Quang ý đồ đến, Vương Đại Minh lại là hết sức rõ ràng. Hắn nhìn về phía trước, vừa vặn bắt gặp Tống Tiểu mang theo khẩn cầu ánh mắt. Lúc này, Vương Đại Minh mới biết được, vị này điện hạ đại nhân, tại sao lại để mắt tới chính mình, lại tại sao lại tùy tiện đem Tị Trần Châu loại bảo vật này giao cho mình. Đối mặt Nỗ Nhĩ loại này man hoang dị nhân, lừa số Trần Quốc quân trận, sợ cũng chỉ có được hổ tể chính mình mới có thể có lực đánh một trận. Vương Đại Minh có chút chột dạ né tránh Tống Tiểu ánh mắt, đáy lòng có chút cảm giác khó chịu. Kia Nỗ Nhĩ cùng Bao Đồng chém liệt, lực lượng thủ đoạn, tại vũ lực giá trị hai Vương Đại Minh xem ra, chỉ thường thôi. Vương Đại Minh thật cũng không sợ đánh với hắn một trận. Dù sao bảo vật đã ở tay, mỹ nhân lại muốn nhờ, câu đấu cũng xuất hiện, liền chờ sau trận chiến này ứng có thể trên phạm vi lớn thúc đẩy phó bản tiến độ. Mà lại, mình còn có 1.8 tạo hóa trị có thể sử dụng. Thế nhưng là, chính mình bảo kiêm toa kỵ, hổ tệ, bị chính mình nhi tử ngốc bạch chuẩn cưỡi đi rừng, còn chưa có trở lại à. Vương Đại Minh theo bản năng mở ra giao diện thuộc tính, nhịn không được kinh dị một tiếng, bạch chuẩn trạng thái. Vậy mà thay đổi. Đặc thù, bạch chuẩn, đạo sĩ luyện khí tầng 4, nham giáp thuật, sơ quy môn kính, ngự kiếm thuật, sơ quy môn kính, võ bị, huyết long kiếm, cực phẩm pháp khí. Cái thằng này tu vi chẳng những gây tên lửa tăng lên tới luyện khí trung kỳ, càng là thu được một thanh cực phẩm pháp khí. Cái này lại thăng cấp lại làm rơi đồ. Sợ không phải liếm lấy tiếp tế dương. Lần này phi kiếm nơi tay, bạch chuẩn chẳng phải là thật sự có thể ngự kiếm phi thiên rồi. Đại Việt dũng sĩ còn tại không ngừng khiêu chiến, trong miệng ô uế chi ngôn không ngừng phun ra. Trần Quốc công chúa, đầu hàng đi. Đại Việt các dũng sĩ sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Có mạo hiểm thử một lần đại nghĩa quân tiến lên. Có huyết khí phương cương đại trần tướng sĩ giết ra, nhưng đều chết bởi nô nhị sừng dê cùng đâm mâu liên kích phía dưới. Đại Trần quân trận, sĩ khí trầm thấp, trầm mặc im mắng. mà Đại Việt quân đội đã bắt đầu truy lên chống trận. Đông, 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 từng tiếng nhịp chống tựa hồn nện vào đám người ngực, tất cả mọi người biết Đại Việt chỉ sợ muốn tiến công. Thôi, thôi, để điện hạ thay ta rót rượu đi. Nhìn xem lần thứ ba đến đây Tạ Quang, Vương Đại Minh thở dài một hơi, nâng lên mê cảnh cho hắn phối cái kia đem chắt tấm đại đao. Đao này có dài 5 thước ngắn, nửa thước nhiều khoan hậu, sống đao điêu đúc lấy một cái mánh hổ, hình như lam tinh chạm cốc chắt đao. Thật sự nếu không ra tay giết mài địch tướng nguyệt khí, chỉ sợ đối diện quân đội một khi tiến công, thân là trước quân hắc hổ trại khó chiếm được tốt. Huống hổ, thị Trần Châu đều thu. Lấy tiền làm việc, thiên cổ đạo lý. Đại ca, chủ nhà, Cố Đại Dũng cùng Miêu Hồng một mặt lo lắng, muốn tiến lên khuyên can. Vương Đại Minh lại phất phất tay, đi thẳng tới gọi là dầm dĩ Đại Việt dũng sĩ Nô Nhĩ. Hắn long hành hổ bộ, quanh thân vảy đen yếu ớt, lưỡi đao hàn hàn, uy thế kinh người. Vương tướng quân, còn chưa uống rượu này. Sau lưng, trưởng công chúa trái kiểu tay nâng bình rượu, tắp hô một câu. Vương Đại Minh nhưng không có quay đầu, hắn vốn là to con thân thể lặng yên biến hóa. Khôi ngô thân cao mãnh nổ một tấc, phồng lên cơ bắp thậm chí đem lân giáp chống đỡ vỡ lên. Rượu lại ấm tốt. Vương Mỗ, đi một lát sẽ trở lại. Chương 16, huyết đoạn tê. Là kia hổ uy quân đem thủ. Người này đao cao thần lớn, hảo hảo uy vũ. Ồ, sao phải xem đi lên có chút quen mặt. Gặp Vương Đại Minh càng trận mà ra, đại nghĩa trong quân tư đổ côn mấy người chính phẩm đầu mười phần, nghe được một đại lãng sơn phỉ ồn ào, liền một bàn tay rút tới. Nhân vật bậc này, người nho nhỏ sơn trại trại chủ cũng dám nói nhận ra. Trưởng công chúa Tống Tiểu nhìn xem Vương Đại Minh bóng lưng một mặt lo lắng. Nếu là trận chiến này lại bại, Đại Việt thừa thắng xông lên, Trần Quốc vong vậy. Bên cạnh Hồng Linh vệ Tạ Quang lại một mặt tiếc nuối, đáng tiếc Vương tướng quân tọa hạ mãnh hổ lưu lạc, không phải. Về phần Nô Nhĩ nhìn xem Vương Đại Minh đi tới, trong lòng cả kinh. Người này khí thế rất là bất phàm. Từ Trần Việt giao chiến đến nay, Đại Việt đệ nhất dũng sĩ Nô Nhĩ giết qua Trần Quốc mãnh tướng mấy chục chi cự, nhưng chưa bao giờ có thấy như thế khỏe Trần Quốc người. Theo Vương Đại Minh đến gần, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, liền ngay cả hắn tọa hạ sừng dê đều cảnh giác ngóc lên chính gặm nuốt huyết đục đầu. Ngươi là người phương nào, cớ gì đến đây chịu chết? Chẳng lẽ kia Trần Quốc công chúa dưới hông dâm phu? Nô Nhĩ trong lòng mặc dù cảnh giác và phần, nhưng trên mặt vẫn là một bộ hung lệ bộ dáng, mở miệng điểm mai nhau. Vương Đại Minh không có trả lời, chỉ là dựng lên trong tay chắt tấm đại đao. Để cho ổn thỏa, hắn xuất trận về sau, lại thêm điểm trị số, vũ lực 3, sĩ khí 1. Vô song manh tướng, bộ hạ thu hoạch được cực lớn tăng phúc, hao tốn duy nhất tạo hóa trị Vương Đại Minh đem vũ lực giá trị thêm đến 3 điểm, hậu tố cũng cải thành vô song manh tướng. Hoặc là bởi vì mê cảnh thêm điểm chỉ là thể nghiệm thẻ nguyên nhân, một điểm thuộc tính tăng phúc, vậy mà tăng phúc cực lớn. Đối diện cái này Đại Việt dũng sĩ Nô Nhĩ, thủ đoạn bị dị xảo trá, không thể khinh thường. Lúc này, cảm thụ được trên thân mênh mông lực lượng cơ thể, Vương Đại Minh trong lòng tỏa ra hảo ý, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, bất quá 5 trượng. Nô Nhĩ gặp Vương Đại Minh không để ý tới mình, làm chuôi mâu dùng sức vô vô sừng dây mông, liền tụ lực xung kích, muốn đem Vương Đại Minh xông lui. Tại Nô Nhĩ kinh nghiệm bên trong, vô luận là tướng quân đấu tướng vẫn là giao phong hắn thế trọng yếu nhất. Thế người lại thông sĩ khí đến hắn người, giết địch cắt cỏ, mất hắn người, khó nói hết toàn lực. Sừng dê cao lớn thế chìm, sừng dê mũi nhọn rất lạnh, mặt đất rung động ầm ầm, trực tiếp túi đầu hướng Vương Đại Minh đánh tới. Có thể Vương Đại Minh thấy thế, lại mảy may đã lui. Hắn cắn chặt hàm răng, bắp thịt cả người nhếch lên. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, dưới chân phát lực, lại không lùi mà tiến tới, hướng sừng dê đánh tới phương hướng vung đao đánh xuống. Hắn đao, thế như vòi rồng, lực có bạc cân. Nhìn xem kia bổ tới đại đao, Nô Nhĩ một mặt hung lệ biểu lộ rốt cục biến sắc. Thế gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao mâu chạm vào nhau. Nô Nhĩ cánh tay phải trường mâu, bị Vương Đại Minh một đao kia trực tiếp đánh bay. Đánh bay đâm mâu về sau, chắc tấm đại đao dư thế chưa giảm, bổ trúng kia cao lớn sừng dê. Mà kia sừng dê vai phải vị trí, liên khóa bị trực tiếp chém đứt, bị vạch ra một đao sâu đủ thấy xương đầu vết thương. Vương Đại Minh lại chỉ lui nửa bước. Trong lúc nhất thời, hai quân xôn xao. Người này lại vũ dũng đến tận đây. Đại Trần lại có như thế mãnh sĩ. Tại thế vương bá, hắn là Vương Đại Minh. Không phải, ta thật nhìn hắn khá quen. Vương Đại Minh vừa mới cùng cái này Nô Nhĩ giao chiến, liền đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đại Việt quân trận bên trong, một lão giả đầu hói bỗng nhiên từ trên ngựa đứng lên, cao giọng hô to, "Nô Nhĩ, người này không thể địch lại." Ra hết toàn lực. Vương Đại Minh ghé mắt xem xét, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này, lão giả này, đúng là hôm đó mê cảnh sơ hiện chi là, trên trời ngưng kết 4 quả đầu lâu một trong số đó. Vương Đại Minh liếm môi một cái. Xem ra, cái này mê cảnh manh mối đã sơ lộ mánh khỏe. Bất quá cái này ra hết toàn lực lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ? Vương Đại Minh quay đầu nhìn lại. Kia chịu một đao sừng dê chính đau nhức âm thanh rú thảm, trên đó Nô Nhĩ cũng tại ôm lấy tay bảng kêu đau. Sau một khắc, Nô Nhĩ từ trên thân rút ra một chương màu đỏ bồ gấm, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, kia màu đỏ bồ gấm lại bắt đầu trong nháy mắt mở rộng, trở nên hư vô. Sau đó, bao phủ tại hắn cùng sừng dê trên thân, một người một dê, lập tức hóa thành màu đỏ. Nô Nhĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khát máu điên cuồng, liền ngay cả sừng dê vết thương trên người cũng gấp chóng khỏi hợp. Nợt mờ giờ, ngươi mở bờ UFF. Vương Đại Minh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đem đại đao nằm ngang ở giữa ngực, tật chạy mấy bước, lại bắt đầu tụ lực xung kích. Sừng dê có chút cồng kềnh, đối mặt Vương Đại Minh công kích né tránh không kịp. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm. Nhưng lần này Vương Đại Minh trong tay vạn cân đại đao, lại giống như chém vào đông vải đoàn phía trên, không có thể gây tổn thương cho đến sừng dê mảy may. quỷ này bờ UFF, không thích hợp. Mà Nô Nhĩ thay đổi đầu dê, bắt đầu chủ động công tới. Đang, bang, ẩm. Hai người chiến làm một đoạn. Theo thời gian trôi qua, Vương Đại Minh sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Cái này mở bờ UFF Nô Nhĩ, có chút không dễ chơi. Lực lượng mặc dù tăng phúc không ít, nhưng cũng không sánh bằng chính mình cái này vô song mãnh tướng thân thể. Nhưng hắn quanh thân hùng mang, công kích của mình không đả thương được hắn nửa phần. Mà lại hắn dùng kia đỏ gấm về sau, ngay cả người mang dê trở nên phi thường linh hoạt, ngược lại là trên người mình đã bị hoạch xuất ra hai đạo vết thương. Bộ tốt đối kỵ binh, hắn hơi thế đột hiện ra. Kỵ binh có thể xúc thế xuất kích, Nô Nhĩ lại dựa vào hùng mang không sợ chết vừa đi vừa về lôi kéo. Vương Đại Minh mặc dù không có lộ ra bại tướng, nhưng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Vốn cho là mình thêm điểm về sau, mấy cái về cái liền có thể đem cái này Đại Việt dũng sĩ cầm xuống, còn trang cái nhị ra tệ. Có thể n mẹ tiếp, đã nói xong phạm nhân đánh trận, ngươi cho lão tử cả hoa này sống. Nếu là hổ tệ tại liền tốt xa thành chi nam. Màu đen tế đàn đã ầm vang sụp đổ. Nhìn xem trông mong nhìn mình chằm chằm ba người, Bạch Chuẩn một mặt đạm mạc đem từ trong tế đàn rút ra chuôi này máu đỏ bảo kiếm buộc ở phía sau, ngữ khí nghiêm túc, bảo vật này sát khí quá lớn, ngươi ba người chạm vào không được. Trước từ ta tạm làm đảm bảo. Chính là ngẫu nhiên gặp Bạch Chuẩn cùng Lý Quy Vân ba người. Mấy người gặp được về sau bắt chuyện vài câu, liền hẹn nhau cộng đồng thăm dò tòa tế đàn này. Kia Hôi Bảo hội Hoàng Linh nghe vậy, một mặt khâm phục, đã nói xong đồ vật chia đều. Chúng ta cũng là gia lực. Các hạ đã đem tế đàn chỗ tốt ăn tận, đường đường Trần Quốc đại tu, càng như thế tính toán chi ly. Bạch Chuẩn nghe vậy có chút xấu hổ. Hắn không có lộ ra thân phận, nhưng là cùng Hoàng Linh trước đó nói là hợp tác. Bất quá chuôi này bảo kiếm, Bạch Chuẩn không nỡ giao ra. Trong đầu môn kia ngự kiếm thuật hắn còn chưa từng thử qua. Lý Quy Vân sư muội cũng ở một bên phụ họa hai câu, lại bị Bạch Chuẩn bên cạnh một tiếng hổ khiếu dọa đến rút về cổ, ngao. Ngay sau đó, mấy người liền nghe được từ xa thành phương hướng truyền đến nhàn nhạt nổi trống thanh âm. Không được, bắt đầu đánh trận. Bạch Chuẩn kinh hô một tiếng, đội vàng nhảy lên hổ tệ phía sau, đội vàng hướng bắc mà đi. Trong không khí chỉ để lại hai câu thanh âm, lần này có thu hoạch, nhờ có mấy vị tương trợ. Chờ tới sát thành, nhưng đến Bắc Xuyên quân đến tìm ta. Bạch Mỗ tất có hậu báo. Chương 17, chém. Chết. Vương Đại Minh lại sử xuất thế lớn lực mạnh một kích. Mặc dù đem sừng dê đánh lui, nhưng vẫn là không có thương tổn được nó một chút. Cùng Nỗ Nhi chiến đấu lâm vào cháy bỏng, mà Đại Việt vừa giảm đi tiếng trống, lại bắt đầu vang lên. Đông, đông, đông. Đây là Đại Việt trước mắt đấu tướng bất lợi, muốn bắt đầu tiến công. Đang. Bất quá, Vương Đại Minh bác mở Nỗ Nhi gai mâu, công kích lại càng gấp gáp hơn mấy phần. Tất cả bờ UFF đều có thời gian hạn định. Hắn không tin, Nô Nhĩ Hồng Quang có thể một mực duy trì. Nhìn kia Đại Việt quân trận bên trong đầu chọc một mặt dáng vẻ lo lắng, Vương Đại Minh biết, Nô Nhĩ thật không bao nhiêu thời gian. Quả nhiên như Vương Đại Minh sở liệu, Nô Nhĩ bỗng nhiên triệt thoái phía sau, cùng Vương Đại Minh kéo dài khoảng cách, âm thanh run rẩy nói, Trần Quốc dũng sĩ, lần này đấu tướng, Nô Nhĩ nguyện ý cùng ngươi chiến là ngang tay. Trong quân lại phân cao thấp, như thế nào? Hắn lui cực nhanh, Vương Đại Minh lại đi về phía trước mấy bước, chắt tấm đại đao chỉ vào Nô Nhĩ, lớn tiếng nói, mắt hổ phía trước, nguyện đấu cường địch. Dê mắt ở bên, nghe ngóng rồi chuẩn. Nô Nhĩ, ngươi ra hết thủ đoạn, bất quá địch, sao dám dõng dạc, xương cùng Vương Mẫu ngang tay. Vương Đại Minh ngữ khí lạnh lẽo, nhìn xem kích động Đại Việt quân trận, tiếng như của lôi, không biết Đại Việt, nhưng còn có người đến đây chịu chết. Thấy tình cảnh này, trưởng công chúa Tống Tiểu một mặt dị sắc liên tục. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Bắc Xuyên Việt quân, lại thật có thể lấy bộ chiến cưỡi cùng Đại Việt Nô Nhĩ so sánh cái cao thấp. Nào biết, kia Nô Nhĩ nghe vậy, một mặt trứng hồng, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt sùng, kia lão giả đầu nói hô, a lô nhờ đại nhân, vì Đại Việt vinh quang. Sau đó lại thay đổi đầu dê, lại hướng Vương Đại Minh công tới. Mà kia lão giả đầu hói cắn răng, đối Nô Nhĩ giơ bàn tay lên, bắn tới một đạo huyết quang. Huyết quang truyền vào Nô Nhĩ thân thể, hắn cùng tọa hạ sử dê, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nô Nhĩ thân thể trong nháy mắt tăng vọt một vòng, bạo khởi gân xanh bò đầy toàn thân. Liền ngay cả hắn tọa hạ kia cao lớn sừng dê cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, huyết quang chợt trận, sát khí mười phần. Vương Đại Minh con mắt theo bản năng híp lại. Cái thằng chó này lại biệt, thật không giống cái du mục man gì. Loè loẹt thủ đoạn thật đúng là nhiều. Bất quá hắn chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền nghe được một tiếng gào rít giận dữ. Giống. Quay đầu nhìn lại, một cái trượng hơi dài ngắn lộng lẫy mãnh hổ đống nhiên xuất hiện, đang từ hai quân trước trận đất chống chỗ cực tốc vào tới. Chính là hổ tệ. Vương Đại Minh trở nên kích động, con mẹ nó, lão tử ra ngoài đi rừng bảo bảo rốt cục trở về. Xa xa nhìn thấy trước trận chiến đấu, hổ tệ cũng không chút nào khách khí đem Bạch Chuẩn bỏ rơi phía sau lưng, một đôi linh mắt trừng tròn vo, một bên gào thét một bên lao đến. Tiên Ô Nhi cùng tọa hạ sừng dê vừa mới thuế biến hoàn thành, đang từ Đại Việt quân trận giết ra. Liên gặp một đầu chỉ so với sừng dê thấp hơn một chút ban lan cự hổ nhào tới Vương Đại Minh trước người. Chính là này hổ. Tả Quang một mặt hưng phấn sông bên cạnh trưởng công chúa hô. Ngươi nói là, cái này hổ lớn, là hổ uy tướng quân và kỵ. Trưởng công chúa trên mặt sớm đã không còn đúng dung, một mặt khó có thể tin. Không sai. Hôm đó ta tại báo tin thời điểm, liền thấy được cái này mánh hổ, mới không có để ý tới Trần Quốc tụ tới hiệp khách, trước tiên hướng điện hạ báo cáo. Tốt. Truyền lệnh xuống. Nổi chống trợ uy. Ta Trần Quốc phá cục, ngay tại hôm nay. Hổ tể gắt gao nhìn chằm chằm cùng Vương Đại Minh giao đấu Nô Nhĩ, ép xuống thân thể. Vương Đại Minh vỗ vỗ hổ tử viên kia đầu to, thọc sâu nhảy lên, sau đó giơ lên trong tay lại đao, cười gần nói, đối diện, kia uống thuốc cứu non. Ta khuyên ngươi, sớm một chút đầu hàng. Bị ta hổ tể bắt được, ngươi có thể bị lao tội. Vừa dứt lời, hổ tể đã gầm thét hướng đối diện bọn tới sừng dê nhảy ra. Đang, kia sừng dê lúc đầu con mắt đã biến đỏ thẫm, nhưng nhìn thấy hung mãnh hổ tể đánh tới, đối loài săn mồi sợ hai ghen một phát, nhất thời dọa đến một cái như người. Mà Vương Đại Minh lần này cùng Nô Nhĩ binh nhận tương giao, lại làm cho kia đại Việt trong quân đầu chọc tế tự trong mắt kém chút trừ ra. Không có tọa kỵ thời điểm, Vương Đại Minh còn có thể đối kích cái này một người một ngựa không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ hổ tể về đến dưới hông, Vương Đại Minh mượn nhờ vào thế, người hổ hợp nhất, lực đạo lớn đầu chỉ gấp đôi. Dù là Nô Nhĩ lại là cắn thuốc lại lên bờ UFF có mở đại chiêu, loẹt loẹt dày vò đường này. Nhưng chỉ là một đao kia, liền trực tiếp đem Nô Nhĩ gai mâu chặt đối lượng, lại một lần từ trong tay hắn sập ra ngoài. Hổ tể cũng là một móng đuốt móc đến sừng dê bên bụng, mặc dù không có cạo xuống huyết đủ, nhưng đã cả kinh cái này sừng dê nôn nóng bất an. Hai người khoảng cách lại kéo ra 100 mét, không hẹn mà cùng chuẩn bị bắt đầu, tới một lần chân chính kỵ binh đọ sức. Chẳng qua là khi hổ tể gào thét xông lên, kia sừng dê dường như hổ bắc hủ chạy gan, tránh ra Nô Nhĩ dây cương, xoay người chạy. Song phương quân trận lại là một mảnh xôn xao. Ha ha ha, ta liền nói, cái này hổ uy tướng quân là cái nhân vật. Không tệ, có như thế thần hổ, hổ uy tướng quân danh phủ kỳ thực. Như thế nào như thế? Vương Đại Minh nhưng không có để ý tới, sừng dê chạy trốn, hổ tể loài săn mồi bản tính bay hơi phát huy vô cùng tinh tế, tốc độ đông nhiên một phát. Chỉ là hai cái hô hấp, đã đuổi tới Nô Nhĩ bên cạnh thân. Bạch. Vương Đại Minh dùng cánh tay trái giáp trụ, bắt mở Nô Nhĩ còn sót lại liền thường, chất tấm đại đao thẳng tước mà qua. Tư máu tươi phun lên. Đại đao đã vót ra Nô Nhĩ giáp trụ. Sau đó, mãnh hổ quay đầu, hổ tể nhảy lên thật cao. Hướng về phía đã dọa đến run chân sừng dê đánh giết. Vương Đại Minh ngưng lực tại đao, đối Nô Nhĩ cái cổ hùng hăng chặt xuống. Bạch. Một viên chắc biện đầu lâu bay lên cao cao, rớt xuống đại Việt quân trận bên trong. Mà kia sừng dê cũng đã bị hổ tể gắt gao đè xuống đầu lâu, ngã nhào xuống đất, ngay tại kéo cắn sừng dê đứt hầu. Cái này đại Việt quốc không ai bị nổi thắng liên tiếp tướng quân, đệ nhất dũng sĩ, Nô Nhĩ, lại mấy hiệp đã bị Vương Đại Minh chém ở hổ hạ. Hổ uy, hổ uy, hổ uy. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Đại Trần quân trận bên trong chuyển đến vô cùng kích động hò hét thanh âm. Nổi trống băng lên, 24 đường cần quân đã bắt đầu hướng về Đại Việt quân bắt đầu tiếp cận. Đại phá quân địch, ngay tại hôm nay. Các tướng sĩ, theo ta công kích. Đấu tướng đắc thắng, trưởng công chúa Tống Tiểu Điện hạ vung cánh tay hô lên, bên cạnh liên quân bắt đầu đổ lên. Trần Việt quyết chiến, tại cái này đêm lạnh thu nguyệt phía dưới, rốt cục kéo ra màn che. Mà Vương Đại Minh cưới hổ tệ tìm tới hổ uy quân, chỉ vào quân địch đầu chọc tế tự, nói với Cố Đại Dũng, lao nhị. Trông thấy cái kia tên chọc hay chưa? Cho ta nhìn kỹ hắn. Cố Đại Dũng nghe vậy, một mặt kích động, vâng, tướng quân. Đại Việt quân đội phía sau có hai cái lén lén lút lút thân ảnh hướng về sau sờ soạng. A Lan Đoá, tại sao muốn chạy? Chúng ta không nhất định thất bại. Thị nữ kia hốt hoảng nói, là người kia. Không, là quỷ. Cái kia cưới hổ tướng quân là bị ta hạ độc chết tên sơn tặc kia. Hắn là quỷ. Chương 18, Phiêu Lô Nô Nhĩ vừa chết, hai quân đấu tướng cũng đã kết thúc. Theo Trần Quốc trưởng công chúa Tống Kiều ra lệnh một tiếng, Trần Quốc quân đội từ giao chiến đến nay lần thứ hai chủ động phát khởi thế công. Về phần lần thứ nhất vẫn là trận kia Trần Vương thân trình. Chỉ bất quá, cuộc chiến đấu kia Trần Quốc 10 vạn tinh nhuệ một trận chiến tử thương hơn phân nửa, chính là Trần Vương bệ hạ cũng một bệnh không dậy nổi. Sau đó, Trần quân liền liên tục bại lui, mỗi chiến tử tổn thương thảm trọng, trưởng công chúa Tống Tiểu nhìn xem ngự hổ vung đao, như vào chỗ không người hổ uy tướng quân, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Bây giờ Trần Quốc binh mã rất chúng, sĩ khí có thể dùng. Cũng có lẽ, một trận chiến này thật có thể. Mà Vương Đại Minh, mang theo dưới trướng 300 sơn trại thủ lĩnh, đã thẳng thẳng hướng kia đại Việt đầu chọc tế tự. Bây giờ hổ cưỡi tại dưới, Vương Đại Minh giết địch như cắt cỏ. Hổ uy quân nhận Vương Đại Minh vô song mãnh tướng vũ lực tăng thêm hắc hổ trại đệ, cũng là dũng mãnh dị thường. Đại Việt tinh binh, rất không ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ là thời gian qua một lát, Trần Việt quân đội như sôi dầu thêm băng, đã chiến làm một đoàn. Đao thương qua mâu cũng tể xuất, huyết nhục văng tung tóe người kêu gạo. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hổ uy quân nhắm chuẩn đầu chọc tế tự, dần dần đục nhập quân địch. Thế nhưng chỉ là số lượng không nhiều mấy cái quân đội cùng Đại Việt tinh tốt giết có đến có về. Về phần đa số quân đội, những cái kia mặt có món ăn bố giáp quân tốt phóng tới Đại Việt tinh binh, giống như dập lửa sâu kiến, khoảnh khắc liền bị hòa tan. Vương Đại Minh thậm chí có cảm giác, vừa rồi đấu tướng thắng lợi, tựa hồ đối với trận chiến tranh này không có đưa đến chút nào tác dụng. Trưởng công chúa Tống Kiều cũng là một mặt u ám. Báo, quân ta tiên phong bộ đội đã tử thương thảm trọng, vẫn không thể nào đánh xuyên qua Việt quân phòng tuyến. Truyền đến chiến báo, vẫn như cũ không thể lạc quan. Mà chi kia có Trần Quốc du hiệp tạo thành đại nghĩa quân ngược lại là có chút vượt quá Tống Kiều đằng trước. Chi này người mặc áo vải qua loa ra trận thiên nhân quân đội, mặc dù trận doanh tán loạn, nhưng tác chiến lại dị thường dũng mãnh, mặc dù không như hổ ủy quân quét ngang chiến trường, nhưng vậy mà chế trụ đối diện giao phong áp trận thiết giáp quân. Chi kia Lương Quốc Triệu thống lĩnh xuất lĩnh 100 người tinh kỵ, tác chiến càng là bất phàm, gót sắt tung hành, ở chiến trường bên trong đối Đại Việt quân đội tạo thành khả quan tổn thương. Nhưng cuối cùng là ổn định. Lần này Trần Quốc không giống như ngày thường binh bại như núi đổ, mà là đánh có chút vừa đi vừa về. Đại Việt cũng không thể tổ chức lên phản công kích. Ầm, ngao. Vương Đại Minh một đao quét ngang, kết quả mấy cái Đại Việt binh sĩ tính mạng. Sau lưng 300 hổ uy quân cũng rèn luyện ra một chút ăn ý, tại cái này Đại Việt quân trận bên trong lại giết ra một mảnh đất trống. Đại ca, kia đầu chọc rút lui. Cố Đại Dũng đống nhiên hô to một tiếng. Vương Đại Minh liền nhìn thấy, ngoài trăm thước, trước đó tại mê cảnh trước đó thấy qua vị kia đầu chọc tế tự, vậy mà ngồi lên một khung kỳ quái xe đua. Xe kia liễn, có cao 2 trượng dưới, ngọn nguồn có bánh xe gỗ, phía trên thì là một 3 thước rộng nhỏ hẹp bình đài. Đầu chọc tế tự một mặt âm trầm đi tới, bình đài bốn phía thì có mấy tên giáp sĩ nắm lấy to lớn tấm chắn bảo hộ ở một bên. Vương Đại Minh đáy lòng đống nhiên có chút bất an, nghĩ đến trên chiến trường đủ loại dị thường, nô nhị cái kia quỷ dị huyết đoạn đầu chọc tế tự trong tay huyết quang. Nồng đậm cảm giác cấp bách đem Vương Đại Minh nuốt hết. Liên biết các loại tiểu thuyết phim hắn, xác định trong lòng suy đoán. Đầu chọc tế tự, không phải tại chạy trốn. Hắn đây là muốn làm pháp, kết trận cảnh giới. Vương Đại Minh hô to một tiếng, liền muốn xuất hổ uy quân đột phá Việt quân phòng tuyến, giết tới kia đầu chọc tế tự bên người. Có thể kia đại Việt quân tốt tựa hồ không chút nào sợ chết, không ngừng lấp tại hổ uy quân giết ra lỗ hổng. Về phần ngự hổ độc sông, vậy thì có chút chịu chết ý vị. Đơn thương độc mã bắt trộm vương loại này tiết mục, cũng chỉ là khoa trương truyền thuyết mà thôi. Tại cối xay thịt bên trong chiến trường, liền xem như thiên nhân địch cũng sẽ bị vô tận huyết nhục bao phủ. Vô song manh tướng bất quá là phàm nhân cảnh giới. Mà khi Vương Đại Minh trơ mắt nhìn đầu chọc tế tự đi lên kia kỳ quái xe vua kia đầu chọc tế tự bỗng nhiên hai tay hơi nâng, trên chiến trường đã nổi lên mấy chục cỗ tử thi. Những cái kia tử thi bay về phía đầu chọc tế tự vị trí, chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, mấy bao tương hắc chất lỏng từ trên xe kéo ném, những cái kia tử thi liền bắt đầu tăng dã, biến thành một vũng máu. Sau đó, lại là mấy chục cỗ tử thi bay lên. Vương Đại Minh meo lại hai mắt. Quả nhiên, cái này tà môn đầu chọc bắt đầu cách làm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là tà pháp. Chú ý tới đầu chọc động tĩnh không chỉ Vương Đại Minh hộ bị quân. Đại nghĩa quân thủ lĩnh Tư Đồ Côn cùng Thủy Hòa Thượng mấy người cũng thế nhìn ra chút mánh khỏe. Tư Đồ thiếu gia, kia đại Việt quân đội có chút tà môn, còn có cái kia đầu chọc tế tự. Đại nghĩa quân mấy vị người cầm đầu binh khí tung bay, tụ làm một đoàn. Tư Đồ Côn nhưng trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn thân là Đại Lương quốc võ phiệt tám phái bên trong hồng tụ bang phó bang chủ, tự nhiên cũng đã được nghe nói liên quan tới mê cảnh một chút bí mật. Mê cảnh bên trong lấy thiên địa lớn bí, hàn bí liên quan đến siêu phàm. Cái gì gọi là siêu phàm? Thiên ma chi thuộc. Kết hợp trước đó đấu tướng tình cảnh, hắn cơ hội một lát liền kết luận, kia đầu chọc tế tự trên người có đại bí mật, tất nhiên cùng mê cảnh chi mê có chỗ liên quan. Bạch Tư Đồ Côn lại là nhảy lên một kích, trường kiếm gió lạnh nhắm chuẩn đại Việt binh sĩ thiết giáp ở giữa khe hở, đem nó một kiếm nêu đầu. Sau đó hô linh đám người chỉ hướng hổ uy quân phương hướng, tất cả mọi người hướng đông cùng hổ uy quân tụ hợp, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, làm một chi mũi tên chui qua khe hở, bắn thủng đầu chọc tế tự một tên giáp vệ, đại thuận rơi xuống. Kia kỳ quái xe vua dưới chẳng biết lúc nào đã máu chảy thành sông, tấm chắn phiêu tại trên đó giống nhau huyết hải bạc chu, lập tức lại có một giáp vệ cầm thuận trèo lên bù đắp chống chỗ. Mà kia đầu chọc tế tự biểu lộ trở nên dị thường âm độc, bắt đầu đổi động tác. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng quả đấm ngọc thạch, trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt ngọc thạch phía trên bò đầy nhúc nhích màu đen phù văn. Ngay sau đó, trên đất thi huyết tựa hồ nhận lấy chỉ dẫn, bắt đầu nổi lên bận sóng. Sau đó, trên mặt đất màu đỏ đậm đặc huyết dịch bắt đầu diên thân. Những cái kia ngăn tại Vương Đại Minh trước người Đại Việt tinh binh biểu lộ trở nên vô cùng hoảng sợ, bắt đầu phi tốc lui tán. Có chạy không kịp, dưới chân lại bị màu đỏ nhiễm. Khoảnh khắc liền biến thành một vũng máu. Giờ nợ mờ giờ. Máu dịch. Vương Đại Minh mắt thấy đỏ ửng đem mặt đất bao phủ, trong lúc nhất thời có chút kìm nén không được trong lòng ngọa tạo. Đã nói xong vũ khí lạnh chiến trường, trang bị kém gì, các loại buff còn chưa tính, còn toàn bộ bạo trận AOE kỹ năng. Rút lui, rút lui. Vương Đại Minh vội vàng gọi lại còn tại chém giết hổ uy quân, la lớn. Loại này quỷ dị đồ vật, căn bản cũng không phải là sức người có khả năng đối kháng. Bất quá, theo nuốt hết binh lính càng ngày càng nhiều, đỏ ửng đẩy ra tốc độ bắt đầu biến nhanh, đã sắp tới gần một hổ đi đầu Vương Đại Minh trước mặt. Chương 19, bán kích. Một đầu màu đỏ dòng sông vô thanh vô tức hướng chạy Trần Việt chiến trường. Tất cả mọi người chạm đến nó đồ vật, khoảnh khắc liền bị nuốt hết, sau đó dung nhập dòng sông trở thành trong đó một đóa bọt nước. Đại Việt quân đội, Trần Quốc quân đội, kia màu đỏ tử vong dòng sông không phân biệt ta, đem trên chiến trường sinh mệnh toàn bộ thôn phệ. Rốt cục, có người phát hiện không đúng. Đại Việt binh sĩ bắt đầu sợ hãi chạy trốn, nhưng Đại Việt nhưng thủy chung không có gõ vang lùi quân chống trận mặc cho binh lính của mình chết tại trong huyết hà. Nhưng huyết hà lan tràn phương hướng lại là Trần Quốc trận doanh, người chết càng nhiều, hồng hà trở nên càng thêm chạy xiết. Vương Đại Minh xuất hổ bị quân lui lại, Đại nghĩa quân cũng thừa dịp khe hở hợp thành đi qua. Tướng quân, đây là cái gì? Tư Đồ Côn đám người kinh hãi, so với Vương Đại Minh càng sâu. Vương Đại Minh không nói gì, nhưng hắn tâm đã chìm đến đáy cốc. Trận chiến đấu này, Trần Quốc chỉ sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đại Trần 24 đường cần vương quân, tối nay dốc hết toàn lực. Nhưng mặc dù ủng binh 20 vạn, trong đó tinh tốt không đến 2 vạn, chín thành đều là từ dân phu hương dũng tạo thành đám ô hợp. Tòa trấn trung quân trưởng công chúa Tống Tiểu, ngay cảm phát hiện chiến trường dị thường, đã sai người gõ vang lùi quân nội trống. Nhưng huyết hà phun trào tốc độ còn tại tăng tốc. Mấy chục vạn đại quân, thời gian ngắn làm được đầu đuôi tốn dễ, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Thú hồ, Đại Việt quân đội hai cánh trái phải, còn tại thừa dịp huyết hà chưa hoàn toàn chóng mở, đột kích xua đuổi. Nay trùng loại giống như máu ôn dịch AOE kỹ năng, tại loại này vũ khí lạnh chiến trường, uy lực phát huy đến cực hạn. Nhất là đục nhập trận của địch hổ uy quân, càng là đã nguy cơ sớm tối. Từ chiến đến cùng Trần Quốc tướng sĩ, làm sao cũng không nghĩ ra đối mặt mình không phải hung tàn dị tộc, cũng không phải sắc bén đao nhọn, mà là loại này quỷ dị huyết hà. Đại ca, người mang theo Miêu Hồng, đi nhanh lên đi. Cố Đại Dũng đống nhiên lên tiếng thúc giục. Hắn thở hổn hển, một mặt bất an nhìn lấy huyết hà, ngựa khí lại kiên định lạ thường.
nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Vương Đại Minh cúi đầu xuống, liền bắt gặp Cố Đại Dũng hai mắt đỏ ngầu. Làm Hắc Hổ Trại nhị đương gia, chỉ huy tác chiến trọng yếu như vậy nhân vật, Cố Đại Dũng tự mình xuất thủ số lần không phải rất nhiều. Nhưng ở mới chiến tranh bên trong, trên người hắn hắc giáp đã sớm bị nhuộm đỏ. Theo đại ca nhiều năm như vậy, ta không tiếp vậy. Đại Dũng, ngươi. Miêu Hồng vừa muốn mở miệng khuyên bảo, chỉ thấy Vương Đại Minh từ trên lưng hổ nhảy xuống. Lão nhị, đừng nói nữa. Vương Đại Minh vô vô Cố Đại Dũng bả vai, đảo mắt một vòng. Đã thấy Hắc Hổ Trại cả đám ngựa đều làm một mặt cương nghị, không ngừng có người lên tiếng khuyên bảo, đại đừng già, đi nhanh đi. Trại chủ, đừng quản chúng ta. Trại chủ, Đại Lãng Sơn bên trên vị kia lùm cỏ hào kiệt, tặc kẹn sa mạc bên trong ôm lấy chân gãy lâu la đưa ra, Trần Việt Quân trận trước đao chạm hung man vô song manh tướng. Tất cả hình tượng tại Hắc Hổ Trại đám người trong đầu hợp hai là một. Tại loại này hẳn phải chết chi cảnh trước mặt, Hắc Hổ Trại bọn này đã từng đám ô hợp ý kiến đạt đến độ cao thống nhất, đã sinh cơ đã đức, vậy liền không thể lại kéo trại chủ chân sau. Trên trời lãnh nguyệt treo trên cao, tinh hồng chết sông đã gần đến tại gan tấc. Mà Vương Đại Minh chợt cười, nhà bếp nửa đời Vương Đại Minh không biết dung hợp nguyên thân ký ức chính mình phải chăng còn là lúc đầu chính mình, nhưng hắn có chút bắt đầu thích thế giới này. Vô luận là quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu chém giết, vẫn là hổ cơi thiên hạ, không ai có thể ngăn cản thoải mái. Càng quan trọng hơn là bên người bọn này đồng đội huynh đệ, có thể giao sinh tử huynh đệ. Vương Đại Minh có thể chạy sao? Đương nhiên có thể. Mê cảnh bên trong có một trượng hơi dài ngắn hổ thể, cao cũng có một người, chính là mang theo Miêu Hồng tung hoành vượt qua biển người, cũng chỉ là bình thường. Thế nhưng là thật muốn thả hạ Hắc Hổ Trại đám huynh đệ này, Vương Đại Minh cảm thấy đã chính mình làm một đại ca, làm chủ nhà, nếu như giờ phút này vì lưu đến núi xanh mà đi, kia Vương Đại Minh cũng liền không còn là chính mình. Hắn không nói gì, mà là từ hổ bị quân bên trong cầm qua một thanh đại kích, song quyền nắm chặt, toàn thân cơ bắp đầu tiên là cao cao trướng lên, ngay sau đó lại to ra ba phần. Theo làm Vương Đại Minh đem còn sót lại 0.8 tạo hóa trị thêm đến vũ lực giá trị bên trên, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng thấu thể mà ra. Chỉ số vũ lực 3.8, sĩ khí 1. Tái thế ba vương, bộ hạ thu hoạch được cực mạnh tăng thêm, tốt dậy. Các vị huynh đệ biết, âm điệu âm vang hữu lực, Vương Đại Minh cánh tay phải đã giơ lên cao cao. Vương Đại Minh, tại một ngày. Hắc Hổ Trại, tại một ngày. Dứt lời, Vương Đại Minh giơ cao đại kích, đối huyết hà phương hướng không lùi mà tiến tới. Bước nhanh xông ra. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Làm khoảng cách huyết hà chỉ còn 1 trượng khoảng cách lúc, Vương Đại Minh dưới đuổi phát lực, sau đó nhảy lên thật cao. Hốt, bén nhọn tiếng xe gió vạch phá đêm tối. Tật rít gào mà qua đại kích hóa thành một đạo ánh mực. Kia là đầu chọc tế tự chấp giáp tuấn vệ, chỉ nghe được một kia tiếng gió. Sau đó, một cây đại kích đã xem trong tay kiên tuấn xuyên thủng. Sau đó dư lực chưa giảm, lại đem cái này tuấn vệ tạm phủ thái nhỏ đánh lui trọn vẹn một trượng. Thiện sạng người, cái bia trung đích. Thân sạng người, thiện sạng. Mà tại hơn 30 trượng, dùng thường nhân nâng chi phí sức đại kích, bắn thủng người tuấn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không tệ. Đây cũng là Vương Đại Minh, hao hết tất cả tạo hóa điểm liều chết đánh cược một lần. Kia đầu chọc tế tự ở trên cách làm, dưới chân là thực người huyết hạ. Sông này, nhân mã khó khăn. Nhưng không chung, lại không còn này liệt. Vương Đại Minh một kích thành công, Trần Quân trong trận một mảnh kinh phấn. Thần uy, thần uy, thần uy. Vương Đại Minh lại một mặt nghiêm trọng, con người lại cầm lấy một cây đại kích. Lần này, hắn bò lên trên hổ tể phía sau, rút lui huyết hà 100 mét. Hổ tể, xông. Theo giới hung lộc lấy manh hổ bạo nhanh xông ra. Vương Đại Minh thân thể ngửa ra sau, toàn thân khí lực ngưng ở cánh tay phải, hở ra cơ bắp thậm chí đã xem mảnh che tay nứt vỡ. Vành. Trong không khí phát ra âm thanh nổ tung giòn vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông. Đại kích giống như một viên đạn pháo từ tế đàn kia xuyên nổ mà qua. Một tiếng vang thật lớn qua đi, kia chở đầu chọc tế tự xe đua đài cao đã ầm vang sụp đổ. Trên đài cao đám người nhao nhao rớt xuống đất, chính là kia đầu chọc tế tự trong tay viên cầu cũng cút đi ở trong tay. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện trên đất huyết hà đình chỉ kéo dài. Nay quỷ dị huyết hà, cái này siêu phàm thủ đoạn lại bị Vương Đại Minh cái này hai kích đầm vang vỡ nát. Mọi người vây xem một trận ngốc trệ. Vương Đại Minh đằng hổ bắn kích một màn, như là cấn thật sâu khắc ở đám người náo hải. Hồ Uy tướng quân dũng rất hồ uy, ngự hổ bắn kích. Tại thế ba vương, uy, 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 chiến trường trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Chính là đại nghĩa quân những cái kia lương quốc mê mẩn võ giả cũng không nhịn được thất thần. Người này thật phàm nhân ư? Nhưng Vương Đại Minh trên mặt nhưng vẫn là có chút thất vọng. Kia đầu chọc tế tự chạy trốn, đầu chọc tế tự rõ ràng có không giống bình thường thủ đoạn. Kia thực cốt hóa hồn huyết hà lại đối với hắn hảo không ảnh hưởng. Vương Đại Minh trơ mắt nhìn kia mê cảnh mấu chốt manh mối biến mất tại trong tầm mắt, trong lòng không khỏi lớn thán đáng tiếc. Người này là mê mẩn cảnh trước đó Hôi Vân Tứ Lô một trong, tất nhiên là phá tất mê cảnh mấu chốt manh mối. Ô ô ô, một lát sau, đại Việt trong quân chuyển ra sừng âm thanh, cũng bắt đầu toàn quân rút lui. Lần này Trần Việt quyết chiến, liền cũng tuyên bố kết thúc. Nếu là Mạch Chuẩn ở đây liền tốt. Luyện khí trung kỳ ngự kiếm thuật nói không chừng thật có thể ngự không phi hành, đem kia đầu chọc tế tự đuổi bắt trở về. Vương Đại Minh nhìn xem như thủy triều thối lui đại Việt quân đội, theo thói quen có chút nheo lại hai mắt. Nói đến, Mạch Chuẩn cùng hổ tể đi ra doanh địa. Hiện tại, sao chỉ còn lại chính hổ tể trở về rồi? Một lát sau, Vương Đại Minh bên cạnh đã vây tới rất nhiều người bên ngoài, liền cũng không nói hoài tới suy nghĩ quá nhiều, muốn về quân về doanh. Lại nghe được một câu mang theo định nọ thanh âm quen thuộc, Hổ Uy tướng quân. Ngài thế nhưng là,
Đại Lãng Sơn Hổ Uy tướng quân. Chương 20, huyết kiếm Đại Lãng Sơn Hổ Uy tướng quân. Nghe một bên thô đen tướng mạo nam nhân sứt sẹo thăm dò, Vương Đại Minh khẽ lắc đầu, không có trả lời, mà là trực tiếp ngự hổ về hướng vị trí trung quân. Cứ việc Vương Đại Minh 3.8 vũ lực giá trị đã là tại thế bá vương xưng hào, nhưng sau đại chiến, hắn vẫn là cảm giác quanh thân có chút mỏi mệt, vừa rồi hai kích đã tiêu hao hắn quá nhiều tâm lực. Đối với những này Đại Lãng Sơn ngày xưa đồng liêu trước mắt hắn còn không có tâm tư để ý tới. Vương Đại Minh, ngươi không thể trở tay không nhận người a. Tư Đồ thiếu gia, ta thật biết hắn. Mà kia mặt theo hắc hán tử còn muốn vân trần hai câu, chỉ thấy mấy tên hắc giáp hổ uy quân đem chính mình vây quanh, theo một ngựa mặt nam tử lãnh sắc phất tay, chính là một trận gió táp mưa rào nắm đấm nện xuống tới. Một bên Tư Đồ Côn mấy người sắc mặt do dự, nhưng vẫn là không có xuất thủ khuyên can. Mà đợi kia mặt theo hắc hán bị đánh mặt mũi bầm dập, Cố Đại Dũng mới hung hăng chửi thề một tiếng, uống. Phi, Tô Hắc Tử, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm người thế nào đâu. Vương Đại Minh, cái này ba chữ cũng là ngươi phối thề. Tô Hắc Tử một mặt tức giận, muốn đứng người lên, nhưng cuối cùng vẫn là suy sụp tinh thần nằm xuống dưới. Hắn nguyên là Đại Lãng Sơn ít có cao thủ không giả, nhưng tại cái này mê cảnh bên trong, chỉ là trong quân một nho nhỏ tiên phong. Đừng nói Vương Đại Minh bực này khoáng thế mãnh tướng, là dưới trướng hắn kinh tốt, đều có thể đem hắn tùy ý ma sát. Đến bây giờ, tất cả mọi người biết, vô luận là Hắc Hổ Đao Vương Đại Minh, hoặc là Hổ Uy tướng quân Vương Đại Minh, cũng không quá trọng yếu. Đơn đao đấu cơi, ngự hổ lộ đầu, huyết hà bắn kích. Qua chiến dịch này, Vương Đại Minh chi danh sẽ vang triệt mê cảnh, thậm chí toàn bộ Đại Lương. Mà tại chiến trường phía tây, Cồn Cắt Chi bên cạnh, có hai người từ trong chiến trận truy đuổi rất ra, đã rời đi chiến trường tương đối xa. Hốt, hốt. Trong không khí thỉnh thoảng hiện lên đỏ thẫm quang mang, cùng chói hai tiếng xe gió. Các hạ, đến cùng là ai? Vì sao đuổi sát ta không thả? Một huyết bảo nam tử toàn thân đỏ mang phun trào, đem một thanh phi kiếm bắn bay, trong lời nói tràn đầy không hiểu. Mà nghe được nam nhân tra hỏi, Bạch Chuẩn đem huyết long kiếm thu đến lòng bàn tay, một mặt tàn khốc, có gan tiến bắn Bạch Mộ nghĩa phụ. Vậy liền nên chết tại Bạch Mộ dưới kiếm. Cái này truy đuổi đánh nhau hai người, trong đó một cái chính là mới vừa rồi bị gấp tâm hộ chủ hổ tể bỏ rơi lương Bạch quân sư. Lúc ấy Bạch Chuẩn nghe nói tiếng trống, liền lái hổ tể vội vàng chạy về, lương hổ tể để qua nửa đường về sau, Bạch Chuẩn cũng không có mảy may trì hoãn, bước nhanh vọt tới trước. Không ngờ, cảm giác siêu nhân Bạch Chuẩn nhìn liếc qua một chút, vậy mà phát hiện trong quân địch có bộ trang phục quái dị nam tử cầm trong tay một thanh màu đỏ đại cung, chính đối kịch chiến Vương Đại Minh nắm chuẩn. Bạch Chuẩn liếc mắt liền nhìn ra cái này màu đỏ đại cung không thích hợp. Hắn mũi tên bên trên bốc lên nhàn nhạt đỏ thấm chi khí, cùng xa thành phía Nam Tế Đàn khí tức có chút tương tự, rõ ràng không phải là phàm vật. Tại thành Nam Tế Đàn mạo hiểm một phen, Bạch Chuẩn bây giờ đã biết, kia dị sắc khí tức là cùng loại với sát khí huyết ánh sáng vô hình khí tức, càng là chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy. Thế là dưới tình thế cấp bách, Bạch Chuẩn dùng ra trong đầu cũng không phải là rất nhuần nhuyễn ngự kiếm thuật đơn thương độc mã xâm nhập người Đại Việt quân trận. Cùng võ giả khác biệt, luyện khí tu sĩ cũng không chỉ có đơn thuần lực lượng cơ thể, thậm chí so với nguyên thế giới kình lực tu sĩ linh khí, tác dụng càng là bất phàm. Tại xa thành Nam Tế Đàn thăm dò thời điểm, Bạch Chuẩn cũng đã tìm tòi đến linh khí rất nhiều cách dùng, hắn mới xông vào Đại Việt quân trận, chỉ là linh khí ngoại phóng quanh thân ba thước, tất cả binh nhận liền không được tiến thêm. Chỉ là, khi hắn ngự sử trôi này huyết long kiếm đâm hướng kia huyết bảo nam nhân, lại bị hắn tránh khỏi. Mà đuổi trốn ở giữa, hai người cũng đã rời đi chiến trường. Bất quá, theo máu kiếm nhất nhiều lần tung bay vẩy đầm, Bạch Chuẩn đối ngự kiếm thuật nắm giữ trình độ cũng đã quen thuộc rất nhiều, mà kia huyết bảo nam tử cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Ôi ôi, nghĩa phụ, không nghĩ đến bây giờ, Trần Quốc còn có người đám nhân vật, lại là mấy vòng giao phong. Huyết bào nam tử quanh thân hồng quang bắt đầu trở nên ảm đạm, có thể thanh âm của hắn lại trở nên có chút âm lệ. Hắn cười lạnh hai tiếng, sau đó trực tiếp bỏ rơi trên đầu rách dưới mũ trùm. Một viên tròn vo đầu trọc lộ ra. Là ngươi. Bạch Chuẩn gặp hắn khuôn mặt, một tiếng kinh hô, sau đó mừng rỡ trong lòng. Người này chính là bắt đầu tiến vào mê cảnh thời điểm, bầu trời mây sáng ngưng tụ thành ba viên đầu trọc một trong. Hắn tất cùng lần này mê cảnh manh mối có quan hệ rất lớn. Mà kia đầu trọc nam tử thay đổi một mặt vẻ khinh bỉ, Trần Quốc tu sĩ, làm gì như thế làm dáng? Ta A Lô Ngọc Đồ diệt đại Trần tu sĩ, làm sao dừng ngươi một người? Kia tự xưng A Lô Ngọc đầu chọc nam tử vừa nói, một bên từ trong ngực xuất ra một viên lớn chừng quả đấm màu xanh viên cầu, sau đó một mặt quyến cuồng. Có thể chết ở máu của ta ngục trận dưới, cũng coi là không có mai một người một thân tu vi. Bạch Chuẩn nghe vậy, trong lòng đống nhiên có chút bất an. Hắn không nói thêm gì nữa, mà ngự sử phi kiếm hung hăng đâm về phía đầu chọc nam tử. Cũng tại lúc này, dị biến tăng gọn. Đầu tiên là một cỗ máu tanh mùi, đột nhiên tràn ngập tại không khí bên trong. Theo A Lô Ngọc trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt đất đột ngột xuất hiện rất nhiều màu đỏ sẫm quang mang. Những này màu đỏ sẫm quang mang tại cồn cắt cắn câu xiết thành một bộ kỳ quái đồ án. Sau đó, đậm đặc chất lỏng màu đỏ ở trong đó bắt đầu sôi trào, hướng Bạch Chuẩn bao khỏa mà đi. Cái này, đây là cái gì? Bạch Chuẩn trong lòng cả kinh, liền muốn triệu hồi phi kiếm đem những này hồng mang chặt đứt. Thế nhưng là, phi kiếm chẳng biết lúc nào đã bị A Lô Ngọc một mực nắm ở trong tay. Mà cái này đầu chọc nam tử ngay tại tùy tiện cười to, ha ha ha. Trần Quốc tu sĩ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dây dưa lâu như vậy, là thật không cách nào từ trong tay ngươi đào thoát? Nhấm nháp hạ, máu ngục tư bị đi. A Lỗ Ngọc một liền tinh tế vớt ve trong tay huyết long kiếm, một bên đem viên kia bỏ đầy màu nâu phủ văn thanh cầu ném đến trên không, còn phải cảm tạ ngươi, giúp ta thu hồi cái này khiến huyết luyện nhiều ngày huyết long kiếm. Trong không khí chát chát trệ cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Chuẩn phát hiện thân thể của mình đã có chút không quá có thể động đậy. Cái này máu ngục, có chút không đúng. Chịu chết đi. A Lỗ Ngọc hét to một câu, liền nhấc lên trường kiếm hướng Bạch Chuẩn đâm tới. Chỉ bất quá, A Lỗ Ngọc đi không có vài mét, biểu lộ liền trở nên vô cùng hoảng sợ. Một đạo bén nhọn màu vàng gai đất, đột nhiên từ mặt đất nổ lên. Sau đó, trực tiếp xuyên thấu hắn cung đủ. Nguyên pháp? Là nguyên pháp? Sao lại thế? Làm sao có người có thể dùng ra nguyên pháp? A Lỗ Ngọc một mặt khó có thể tin, biểu lộ thất thố, nói năng lộn xộn. Chợt sắc mặt trở nên càng thêm điên cuồng, lại dùng trong tay bảo kiếm đem gai đất chặt đứt, lảo đảo tiếp tục tiến lên. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, lại là một cây điệu thứ từ mặt đất nổ lên, đem A Lỗ Ngọc đuổi phải đâm xuyên. Bạch Chuẩn một mặt đạm mạc lắc đầu, nguyên pháp? Không, đây là ta vương gia tổ tiên tiên pháp. Chương 21, đinh. Trận này Trần Việt quyết chiến, hắn hí kịch tính vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Từ chiến trường cấp lệnh đội vàng điều binh, đến trước trận đấu tướng Vương Đại Minh ngăn cơn sóng giữ lại đến hai quân giao phong đại Việt tế huyết hà cuối cùng Vương Đại Minh phi hổ bắn kích hai quân bây giờ trở binh. Mỗi một màn đều chưa từng nghe thấy. Chỉ bất quá, trang chiến dịch này tổn thương có phần nhỏ, cũng làm cho 24 đường cần quân đối Vương Đại Minh rất là cảm kích. Đối chiến đại Việt mấy vạn binh mã, vẹn vẹn hai thiên nhân thương vong liền đổi đại Việt 3000 người tính mạng, đối đại hạ tướng Khuynh Trần Quốc tới nói, được cho trước nay chưa từng có đại thắng. Có binh sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường. Một vòng hàn nguyệt chiếu xuống, trên các vàng, lượt là ung tùm thi hải. Vương Đại Minh ôm quyền xin miễn mấy vị Trần quân đại tướng giả ẩm chi mời tại quân tốt ánh mắt kính sợ bên trong, trực tiếp đi đến trung quân lớn huy vị trí. Hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề, cần ở trước mặt hỏi một chút vị kia cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ. Vương Đại Minh ngự hồ đi thẳng, tất cả mọi người tránh ra một cái thông đạo, sẽ không liền tại chen chúc hành quân trong đội ngũ đuổi tới một đội hồng lĩnh tinh kỵ trước mặt. Vương tướng quân, điện hạ đã đợi đợi đã lâu. Tả Quang một mặt kính ngưỡng chi sắc, thanh âm cũng có chút kích động cùng run rẩy. Vương Đại Minh tại chiến trường một phen biểu hiện, đã đem tất cả mọi người thật sâu tin phục, nhất là sớm nhất cùng hắn gặp mặt Tả Quang. Mà lần này, Vương Đại Minh không tiếp tục giống trước đó khách khí, chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không phải hắn giành công tự ngạo, mà là, trận này hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu, đã để Vương Đại Minh trong lòng có rất nhiều bất mãn. Hắn không tin, cái này điện hạ đại nhân, đối đại Việt những cái kia siêu phàm thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu chỉ là kia vũ lực bất phàm đại Việt dung sĩ nô nhĩ, thì cũng thôi đi, có thể về sau huyết đoạn cùng các loại quỷ dị động tác, căn bản không phải sức người có khả năng địch. Nếu không phải hệ thống tạo hóa điểm tăng lên trên diện rộng thực lực, nếu không phải đánh lui kia huyết hà kẻ đầu têu, chỉ sợ hắc hổ trại mấy trăm nhân khẩu đều muốn táng thân tại trong cuộc chiến tranh này. Tống Điều một thân ngân giáp, ngay tại túi đầu trầm tư. Nhìn thấy dưới hông con ngựa kinh ngạc, nàng dường như đoán được Vương Đại Minh đến, từ lưng ngựa nhảy xuống, sắc mặt phức tạp dương đầu lên. Hồ Uy tướng quân, không biết có thể nguyện hạ hổ một lần. Ngao. Hổ tệ ngửa đầu, nhìn xem đối diện nữ nhân ôm mình một tiếng. Mà Tống Điều lại một mặt trấn định, toàn vẹn không sợ, chỉ là nhìn xem sắc mặt đạm mạc Vương Đại Minh, tự giễu một tiếng. Ta gặp Vương tướng quân giết lùi nô nhĩ, liền sớm biết Vương tướng quân sẽ đến hỏi tội. Tống Điều ngữ khí dừng một chút, nhìn xéo chân trời, ngữ khí chưa tên, Vương Đại Minh, ngươi có biết hay không, thế giới này có tiên. Cái này trưởng công chúa ngược lại là cái diệu nhân, thấy thế không đúng, cũng không còn bắt hắn kia thiên hoàng quý tộc ra đỡ, cùng Vương Đại Minh ngang hàng luận giao. Chỉ là, Vương Đại Minh tại hổ tể trên lưng vững như Thái Sơn, chẳng những không có thương hương tiếc ngọc dự định, thậm chí ngữ khí lạnh lẽo giống như cực địa gió lạnh. Hắn móc ra trong ngực viên kia lục châu, ngữ khí nghiền ngẫm, Trần Quốc công chúa, vô luận như thế nào ta Vương Đại Minh cũng coi là thu ngươi bảo vật, thay ngươi chinh trận chiến này cũng là xem như công bằng. Bất quá tiếp xuống giao dịch liền cần ngươi xuất ra chút thành ý. Trăng sáng sao thưa, như cho bàn. Tất cả mọi người theo bản năng tránh đi một đầu cự hổ vị trí. Vương Đại Minh cùng trưởng công chúa Tống Tiểu Hàn huyên thật lâu, không có ai biết bọn hắn trò chuyện cái gì. Chỉ bất quá hai người tách ra thời điểm, Vương Đại Minh một mặt như có điều suy nghĩ, mà trưởng công chúa thì có chút như chút được gánh nặng. Này nhị đương gia, ngươi nói trại chủ thế nào vẫn chưa trở lại? Hồ Uy quân trong doanh, Nhu Nhị ồm ồm hỏi một bên tựa tại trôi thương bên trên Cố Đại Dũng. Cái gì này nhị đương gia? Biết ta hiện tại là cái gì? Gọi tổng chỉ huy. Cố Đại Dũng một khuôn mặt ngửa kéo lao dài, mà lại, đừng cả ngày trại chủ, ta trại chủ bây giờ chính là Hồ Uy tướng quân. Chính là được. Hiện tại ai không biết đại trần Hồ Uy tướng quân, hiện tại trong quân điên truyền, trại chủ chính là thiên thần hạ phàm. Doanh trại bên trong, đại chiến qua đi tất cả mọi người vô tâm giấc ngủ, đều tại bên cạnh đống lửa mồm năm miệng mười luận. Nhu Nhị ngượng ngùng gãi đầu, ta suy nghĩ, đại đương gia như vậy bị vũ, chẳng lẽ bị tiêu công chúa điện hạ bắt được trong trướng đi sung sướng? Chỉ là Lưu Nhị lời nói một nửa cũng cảm giác có chút không đúng. Mới còn hỗn loạn đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà một cỗ lạnh đến phủ tạng hàn khí từ phía sau lưng xuyên thủng Lưu Nhị thể xác. Hắn chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Miêu Hồng một đôi ở mức đỏ hốc mắt, đem quân phu nhân, ngươi thế nào đến rồi? Lưu Nhị cái khó lo cái khôn, cuối cùng trở về từ coi chết. Mà đang lúc bầu không khí một lần nữa sốt định kỳ lên lúc, một đạo tiếng cười như chuông bạc từ doanh trại cổng vào truyền đến. Kỳ hỉ, chúng ta ba là ai? Chúng ta ba là Bạch Tiên Nhân bằng hữu. Ừ, chính là cái kia cưới đại lão hổ đạo sĩ. Đối mặt chạm gác để ra nghi vấn, trong đêm tìm tới cửa Hoàng Linh một bên dùng tay khoa tay, một bên giải thích. Đến làm gì? Đến tính tiền. Hoàng Linh ngữ khí chém đinh chặt sắt, kia cưới đại lão hổ đạo sĩ, cầm đồ đạc của chúng ta. Cố Đại Dũng nghe tiếng, liền cho rằng lại là đại nghĩa quân đến đây bầu bĩu quan hệ mê mẩn người. Không sai, Trần Việt Chi chiến hậu, biết được hổ uy quân thân phận chân thật mê mẩn người không ngừng có người đến đây tạo quan hệ, hy vọng có thể ôm vào hắc hổ trại căn này lớn thô chân. Chỉ bất quá Vương Đại Minh không có ở trong trại, trở nên tiết diện vô tư Cố Đại Dũng một cái đều không có nhận đợi. Khi hắn vừa muốn tiến đến đem mấy người xua đuổi thời điểm, lại nghe được một tiếng kinh hô, đúng, chính là cái kia đại lão hổ. Vương Đại Minh rốt cục cưới hổ tể trở về. Chỉ là cách tới gần chút, Cố Đại Dũng nhìn thấy trên lưng hổ Vương Đại Minh biểu lộ, đương nhiên có chút không nghĩ ra. Chỉ gặp Vương Đại Minh hai mắt nóng bỏng, sắc mặt đỏ bừng, trên mặt không giấu được. Từ ái chi ý thật chẳng lẽ như Châu Hai nói tới. Trại chủ, đây là cùng kia công chúa ngủ đẹp. Không có đợi Cố Đại Dũng đi tới gần, Vương Đại Minh liền từ lưng hổ nhảy xuống, hướng về phía trạm gác vị trí ba người song quyền ôm lễ, không biết ba vị cao sĩ từ đâu mà đến. Ta cái này kém hổ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, mấy vị không cần lo lắng. Lúc này sắc trời còn sớm, ta cùng mấy vị mới quen đã thân, sao không nhập doanh một lần? Hoàng Linh nhìn xem đối diện kia toàn thân vết máu, sắc khí lâm liệt cao lớn nam nhân, nghe kia không hiểu thấu nhiệt tình nói chuyện, dưới chân không tự chủ lui về sau một bước, thanh âm có chút mất tự nhiên run rẩy, không có việc gì, chúng ta chính là đi ngang qua. Không sai, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Vương Đại Minh lại phóng khoáng cười một tiếng, thân thể không tự giác ngăn trở ba người đường lui, hổ tể cũng bắt đầu ở phụ cận nhìn chằm chằm ba người nấn ná. Ha ha ha, ta hổ uy tướng quân Vương Đại Minh sinh ra hiếu khách. Sắp trời đã xong, không bằng tại tệ doanh ngủ lại một ngày, vừa vặn rất tốt. Hoàng Linh ba người cảm thấy châm xuống. Làm sao cái này cưới lao hổ người, so trước đó cái kia ăn một mình đạo sĩ nhìn qua, càng không đáng tin cậy. Mà lúc đầu tâm tư nặng nề Vương Đại Minh, đột nhiên trở nên như thế vui vẻ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngay tại vừa rồi, ngay tại tới gần hổ uy quân doanh địa thời điểm, trong đầu yên lặng đã lâu hệ thống nhắc nhở lại vang lên, đinh, phát hiện phù hợp điều kiện nhân tuyển, mời túc chủ mau chóng thu làm nghĩa tử. Chương 22, song linh căn. Đại nghĩa quân mặc dù được ban cho hạ danh hào có chút vang dội, nhưng cũng chỉ là một đám du hiệp tạo thành nghĩa quân. Chớ nói hạ trại đồn trại, chính là cái này đơn sơ doanh trướng cũng là trưởng công chúa điện hạ gặp hắn tác chiến anh dũng cấp ra. Ánh lửa lờ lờ, 10 cái thần sắc khác nhau hán tử vây quanh ở trong trướng, một bên thiêu nướng không gọi nổi danh tự khô cứng quân lương, một bên kế hoạch tiếp xuống dự định. Tư đồ thiếu gia, ta liền nói ta nhận biết hổ uy tướng quân. Tô Hắc Tử nuốt ở nơi hẻo lánh ngữ khí thưa dạng. Vị này tại Đại Lãng Sơn được cho nổi tiếng tháo hát hán tử, đặt ở các vị nhập mê người bên trong, thân phận bất quá là hời hợt, sở dĩ có thể tiến vào đại nghĩa quân quân chủ cột đại trướng chính là bởi vì cùng hổ uy tướng quân Vương Đại Minh một chút quan hệ cá nhân. Cũng không biết Vương Đại Minh đi cái gì vận khí cất chó, cạnh được như vậy thân phận. Bị Cố Đại Dũng no bụng đánh một trận Tô Hắc Tử, ngữ khí còn có chút không cam lòng cùng ghen ghét, nhưng lại bị Tư Đồ Côn cản âm thanh đánh gãy. Vị này Tư Đồ công tử chậm rãi đứng người lên, cố nén đem trong miệng khô khốc quân lương nuốt xuống huyết hầu, cảm khái nói, mê cảnh, người có duyên đến cơ, người có duyên được bảo, mỗi người tiến vào mê cảnh thân phận, đều là ngẫu nhiên. Vương Đại Minh đã có thể tại cái này mê cảnh bên trong có lần này kỳ ngộ, hắn số phận lại là phi phàm. Vô lại đầu chọc thủy hòa thượng cũng phụ họa một tiếng, là cực. Cái thằng này trên chiến trường vũ dũng như thế, chỉ sợ tại chỗ này mê cảnh bên trong gần như vô địch. Người bên ngoài thấy thế, cũng là nhao nhao nghị luận. Còn có hắn dưới hông mãnh hổ, cũng không biết là bực nào dị thú. Bất quá hắn cự người ngàn dặm, cũng không như ta đại nghĩa quân đoàn kết. Trong miệng mọi người đối Vương Đại Minh có nhiều khen chê, bất quá nhìn thần sắc lại là đều có ước mơ. Mà lại, không có người nào nâng lên Đại Việt quân trận bên trong đầu chọc tế tự cùng đầu kia huyết hạ. Tư Đồ Côn cùng Thủy Hòa Thượng liếc nhau, bất động thanh sắc lắc đầu. Mê cảnh bên trong dị thường đã hiện. Chỉ sợ, tâm tư này khác nhau Đại Lương liên minh khoảng cách tan rã cũng liền tại mấy ngày này giữa. Dù sao, chiến trường mặc dù hiểm, nhưng võ giả thường tại thời khắc sinh tử. Có thể mê cảnh chi bảo lại có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên. Sa thành, tiến tĩnh rền vang. Trần Quốc Vương thất dùng sau cùng uy nghiêm, miễn cưỡng duy trì hạ tòa này biên hoang thành lũy thể diện. Ngoại trừ mấy trăm hoàng cung hầu cận hồng linh vệ lại không hắn quân nhân. Đao không lên điện, giáp không phụ cận. Cho dù là tại biên cảnh chiến trường, cái quy củ này cũng không có bị đánh phá. Những cái kia mệt mỏi tướng sĩ, những cái kia tàn tật quân tốt, vào thành tu dưỡng thỉnh cầu vẫn như cũng bị bắt bỏ, co quắp tại lạnh trong cắt thấy nguyệt nhớ nhà. Tống Điều nằm tại trên giường, trên mặt không có chút nào đại thắng vui sướng, mà là vô cùng phức tạp, trong đầu cái kia ngự hổ bắn kích thân ảnh vùng đi không được. Nàng bó lây trên trán tóc xanh, quay đầu nhìn về phía nam phương hướng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Phụ vương, ngươi làm là như vậy đúng là sai, cùng Tống Tiểu lại không quan hệ rồi. Nếu như là người kia mà nói, có lẽ các ngươi sẽ không được như ý đi Đại Việt quân doanh." A Lan Đoá đối mặt chủ nhân ngờ vực vô căn cứ, ngay tại lo lắng giải thích, "Ta lúc ấy hạ chính là Hồng Lam độc hắn không có khả năng sống sót. Chủ nhân, người tin tưởng ta, hắn khẳng định là quỷ hồn." Mà vị kia lồng tại áo bào đen bên trong hiệu điệu nữ nhân, chỉ là kinh ngạc nhìn thống soái quân trướng phương hướng. Siêu phàm đã hiện, cảnh bên trong chi mê, cũng muốn nổi lên mặt nước. Hồ uy quân trong doanh trại, bản tại chiến hậu mọi người hưng phấn, bị Vương Đại Minh ngay cả mắng mang đạp chạy về trong trướng nghỉ ngơi. Hưng phấn cái mấy bác, chờ cuối cùng trở về Đại Lãng Sơn, lại cao hơn hưng giá không mượn. Sau đó, Vương Đại Minh lại đổi trương nhất mặt tươi cười khuôn mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong ba người tên kia tuấn giật thanh niên, nhưng không có một điểm tị uy thân phận ý tứ. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Sao không đến Vương Mỗ trong trướng ăn chút rượu thịt? Lúc này, liền ngay cả luôn luôn đạm mạc Âm Dương Tông đại đệ tử Lý Quy Vân cũng có chút bất an. Hắn vừa muốn từ chối, chỉ thấy đối diện nam tử khôi ngô đạp hướng về phía một bên hắc giáp đầu lĩnh, lão nhị, dẫn người đi cái khác cần vương trong quân doanh, tìm chút rượu ăn uống đưa tới. Ừm, làm chút tươi mới thịt ngựa, cũng chưa hẳn không thể. Mấy người nghe vậy một trận tắt tiếng, hợp lấy, uống rượu thịt rượu còn phải hiền mượn. Bất quá từ khi giết chết Hoàng Phong trại những cái kia tạp phái, Cố Đại Dũng lực chấp hành tiêu chuẩn lên cao, không bao lâu liền tại trong trướng dọn lên rất nhiều ăn uống, chẳng những khiêng đến một đầu gọi ra đùi ngựa, càng là tìm được chút hương liệu muối ăn. Đống lửa giấy lên, lửa nóng nhiệt độ dần dần xua tán đi trong trướng rét lạnh. Vương Đại Minh tan mất y giáp, đem đùi ngựa xuyên tại lửa trên kệ, một bên tiêu đốt, một bên chậm rãi mở miệng, còn không biết mấy vị tính danh. Hoàng Linh tựa hồ nhìn ra trước mắt tướng quân ăn mặc nam tử khôi ngô cũng không hung ác, trừng trong mắt tức giận mở miệng, ngươi người này hảo hảo kỳ quái, không biết chúng ta kêu cái gì, sao đến còn nói mới quen đã thân. Đã mới quen đã thân, lại vì sao làm cái này hổ lớn tiếp cận chúng ta? Vương Đại Minh ngữ khí nhưng không có chút nào xấu hổ, hắn một bên linh hoạt điều khiển trong tay áp tấm đại đao, đem đùi ngựa cắt ra chút tung ấn, một bên phóng còn nói, tính danh bất quá chỉ là cái xưng hảo. Chúng ta giang hồ nhi nữ, đã là mới quen đã thân, cần gì phải lại câu tiểu tiết. Về phần hổ tệ, ứng cũng là đối mấy vị tráng sĩ mới quen đã thân đi, ha ha. Nhìn xem ba người lầm vào yên lặng, im lặng, Vương Đại Minh mở ra giao diện thuộc tính, trong lòng bắt đầu cấp tốc tính toán. Vương Đại Minh, thọ, 1.3, mệnh, võ đạo tam trọng, trạng thái, trọng độ bất trị, sáng kỹ năng, hắc hổ đao pháp, lô hỏa thuần thanh, chủ nghệ, có một chút thành tựu, sáng đã rút ra công pháp, thái âm mật lục sáng tạo hóa điểm, 0000, 1/10, nghĩa tử 1, bạch chuẩn, hoàng, linh căn, một hỏa thổ, tu vi, võ đạo nhất trọng, sáng phát hiện phù hợp điều kiện nhân tuyển, mời tốc chủ mau chóng thu làm nghĩa tử. Lý Quy Vân, huyền linh căn, kim thủy, trung thành, 0/100, đánh giá, tư chất bất phàm, tiềm lực thượng giai. Đặc thù trang cảnh, Trần Vương Bắc Trinh. Trần Quốc 27 năm, Bắc cảnh Đại Việt quốc làm loạn, đồ ba thành, chúc sọ xem. Trần Vương phái binh kích chi, không địch lại, lại bị cướp năm thành. Trần Vương giận, ngự giá thân trinh. Vương sư không địch lại, bị nốt sát thành, điều động thiên hạ, muốn liều chết đánh cược một lần. Trang cảnh hạn chế, chủ thế giới tu vi võ đạo, cấm. Thân phận, Bắc Xuyên Cần Vương quân thủ lĩnh. Chỉ số, vũ lực 3.8, sĩ khí 1. Tại thế ba vương, bộ hạ thu hoạch được cực lớn tăng phúc, binh lực, hắc giáp quân 320. Đặc thù, bạch chuẩn, đạo sĩ luyện khí tầng 4, nham giáp thuật, sơ quy môn kính, ngự kiếm thuật, sơ quy môn kính, không sai. Ngay tại vừa rồi, tại quân doanh cửa ra vào, Vương Đại Minh vừa mới nhìn thấy ba người này, thật dài thanh thuộc tính bên trong, liền nhiều hai hàng nhắc nhở. Hắn bạn không nghĩ tới, tại cái này bí cảnh bên trong, lại cũng có thể gặp được điều kiện phù hợp nhất tử. Mà lại, là tư chất thượng giai song linh căn. Chương 23, bí mật suy. Dâu nhỏ xuống, tại hỏa diễm bên trong nổ tung, trong trướng truyền ra trận trận mùi thịt. Mà đống lửa bên trên đùi ngựa đã bị nướng vàng lòng ánh. Ngươi người này, nhìn xem thu kịch, không nghĩ tới chủ nghệ coi như không tệ. Hoàng Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem ngay tại hướng đùi ngựa bên trên bôi soát hương liệu Vương Đại Minh, không khỏi tán thưởng vài câu. Vương Đại Minh đem trong chén rượu uống cạn, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, liền nói, thô thịt tá đã tê dại thoải mái, thịt mềm mới có thể tinh nấu. Cái này thịt ngựa tư vị, chính là tinh cắt bòn hun sấy, vị cũng không bằng con la. Hoàng cô nương, cái này mê cảnh bên trong nguyên liệu nấu ăn, so với đại lương lại là trên lệch rất xa. Đợi sau khi ra ngoài, ta bảo chế dừng lại thịt ngon cho mấy vị nếm thử. Cái này họ Hoàng nữ tử dáng người linh lung, lông mày phía dưới là một đôi mắt to như nước trong veo. Người nói tướng tùy tâm sinh, mắt là người cửa sổ. Chỉ là cùng cái này nữ tử áo vàng đối mặt hai mắt, liền có thể nhìn ra hắn cổ linh tinh quái, mà Vương Đại Minh càng xem, càng cảm thấy hắn cực kỳ giống Lam Tinh một bộ cổ trang kịch bên trong đầu bếp nữ, không khỏi sinh lòng hào cảm. Hắn cắt đứt xuống vài miếng giòn thịt bỏ vào ba người trong chén, trêu ghẹo nói, "Hoàng cô nương, người ta mới quen đã thân, không bằng cùng ta học làm đồ ăn." Cũng nói không được ta hữu chiêu rơi hoa thần kiếm biển xanh chiều âm thanh xinh đẹp công phu cùng người lĩnh giáo 12. Hoàng Linh nghe vậy, phốc cười ra tiếng âm, Lý Quy Vân sư muội cũng có chút buồn cười. Cái này quân trướng bên trong bầu không khí, cuối cùng là hòa bát. Còn chưa từng nghe nói qua loại công phu này. Đúng đúng đúng. Vương đại ca, ngươi nói hai thứ này công phu, rất có ý thơ, không biết là môn nào phái nào. A, đây chính là đào hoa đảo không truyền công phu. Theo Vương Đại Minh nói bậy ở giữa, cũng cùng mấy người chậm rãi quen thuộc thân cận rất nhiều. Kia trên đống lửa đùi ngựa bị từng mảnh lột bỏ, đều tế đến ba người trong bụng. Khói lửa đồng bền, hàn nguyệt lạnh xa. Tại cái này mê cảnh quân doanh trong đại trướng, cùng kia kiến thức rộng rãi nữ tử áo vàng tâm tình một phen, cũng làm cho Vương Đại Minh cảm thấy đã lâu buông lỏng. Mà sau một lát, Lý Quy Vân lao đi khỏe miệng mỡ đông, cuối cùng mở miệng, Vương trại chủ ngăn lại chúng ta, thế nhưng là có việc cùng chúng ta ba người thương lượng. Ngay tại vừa rồi nhập sổ trước đó, đối mặt câu nệ ba người, Vương Đại Minh đã xem chính mình mê mẩn người thân phận hợp bàn đỡ ra. Dù sao hắc hổ trại tại Đại Lãng Sơn kiếm ăn sự tình, đã bị cùng là Sơn Phỉ Tô Hắc Tử nói to ra, như vậy việc này cũng không còn tính là cái gì bí mật. Nhưng nghĩa tử sự tình, liên quan đến Vương Đại Minh thân gia tính mạng cùng tương lai tiền cảnh. Trong lòng của hắn, như thế nào công lược cái này tên thứ hai nghĩa tử, so phá cái này mê cảnh hơi trọng yếu hơn. Có thể nâng ly cạn chén hồi lâu, đối diện vậy cái kia tên là Lý Quy Vân tiên tài thiếu hiệp, cũng bất quá nhìn xem tăng 30 điểm độ thiệt cảm. Coi như lấy 60 điểm làm bèo nước gặp nhau tuyến hợp lệ, điểm ấy độ thiệt cảm, chỉ sợ chính mình tại Lý Quy Vân trong lòng ngay cả người qua đường cũng không tính. Vương Đại Minh lúc này trong lòng có chút phát khổ. Chơi qua trò chơi đều biết, cái này độ thiệt cảm đều là giai đoạn trước soát nhanh hậu kỳ soát chậm. Nếu là dựa theo tiến độ này, không được soát đến ngày tháng năm nào. Huống chi cái này Lý Quy Vân xem xét liền biết thân phận có chút hiền hách, chỉ sợ ra mê cảnh về sau, hắn ngay cả tìm cũng không thể tìm được. Bất quá cái này Lý Quy Vân nói thẳng đến thẳng đi, ngược lại là có phần hợp Vương Đại Minh tâm tư. Vương Đại Minh do dự một chút, trong lòng hạ quyết định. Không tệ. Vương Mỗ chính là có một cọc đại sự, muốn cùng mấy vị thương nghị. Vương Đại Minh nghe vậy chỉnh ngay ngắn thần sắc, lập tức nói, ngay tại mới vừa cùng Đại Việt đối chiến về sau, ta từ Trần Quốc trưởng công chúa chỗ được rất nhiều tin tức, gặp ngươi mấy người tựa hồ rất có tu vi thủ đoạn, mới mở miệng mời. Mê cảnh cơ duyên, có được nhất phi trùng thiên, nhưng là bỏ lỡ Lý Quy Vân, không thể nghi ngờ là muốn Vương Đại Minh mệnh, cho nên Vương Đại Minh cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem từ trưởng công chúa Tống Tiểu Trố đạt được tin tức nói ra. Không phải nhìn ba người thần sắc, chỉ sợ ăn chính mình một bữa rượu nhục chi về sau, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Không đem mấy người trói ở bên người, đâu còn có thu tử duyên thọ cơ hội. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lý Quy Vân cùng Hoàng Linh liếc nhau, trên mặt lập tức đổi màu sắc. Hắn mấy người vốn cho là mình bắt gặp màu đỏ tế đàn nhìn ra chút mánh khóe, tại chỗ này mê cảnh bên trong đã là xa xa rất trước. Không muốn tới cái này hổ uy quân doanh đòi nợ vậy mà lại rất nhiều phát hiện. Phải biết, khoảng cách tiến vào mê cảnh, bất quá vừa mới một ngày. Vô luận là rượu thì thảm đàm, vẫn là mới quen đã thân. Chỉ sợ đều là tìm cớ. Cái này nhìn như khôi ngô phóng khoáng, kỳ thực mạnh vì gạo, bạo vì tiền hổ uy tướng quân chỉ sợ đã thật biết được bí mật gì. Lý Quy Vân sư huynh muội cùng Hoàng Linh đều là rất có thủ đoạn người, cũng tịnh không kiêng kỵ tính toán. Dù sao, hai người bọn họ ở giữa, lại làm sao không có nhiễm lẫn nhau mưu tính cùng giao dịch. Nhưng ba người lại không nghĩ rằng, Vương Đại Minh không có chút nào đem bí ẩn tin tức của mình ví dự định. Mà là nhìn chằm chằm Lý Quy Vân nhìn qua, lại chút xuống một chén rượu nước về sau, nói lời kinh người, này bí có quan hệ lần này mê cảnh mấu chốt. Nhưng ta cùng chư vị mới quen đã thân, nguyện cùng hưởng chi. Lời vừa nói ra, chính là Hoạt Bát Hoàng Linh cũng trở nên yên lặng. Mà Vương Đại Minh cũng đã bắt đầu êm hay nói, này Trần Việt chi chiến, mặt ngoài là Đại Việt quốc xâm nhập Trần Quốc biên quan, muốn chiếm đoạt Đại Trần Quốc đất. Kỳ thật, không phải. Theo Trần Quốc công chúa nói, việc này việc quan hệ hai nước chân tu chi sĩ, nguyên máu bí ẩn. Cái này chân tu, là giới này một loại siêu phàm thủ đoạn. Uy lực của nó chi lớn, đạo lý chi tối nghĩa, càng hơn đại lương võ đạo, nhưng hắn tu hành cánh cửa cực cao, nghe nói chính là Trần Việt hai nước chân tu cộng lại, cũng bất quá 10 ngón số lượng. Mà Trần Việt hai nước chân tu sở tu chi pháp lại có khá lớn khác biệt. Trần Quốc chân tu Thiện Nguyên pháp có thể luyện thiên địa ngũ hành linh cơ là dùng, thủ đoạn kinh người. Mà Đại Việt quốc chân tu huyết pháp liền so nguyên pháp kém hơn rất nhiều, chỉ có thể ngự sử huyết dịch dùng ra chút thủ đoạn. Có thể một năm trước đó, hai nước chân tu tựa hồ vì cái gì tranh đoạt đồ vật, khai chiến. Lý Quy Vân ba người trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu bốc lên không thôi. Đối mặt, căn cứ Hôi Bảo hội cùng Âm Dương môn điên đạo nhân miêu tả, tiên đạo tồn hồ tại thế, mà tiên đạo lại cùng tất cả mê cảnh chi mê có lớn lao liên quan. Vương Đại Minh tiếp tục nói, trận chiến này, Đại Việt chân tu tại biên cảnh mai phục hạ trận pháp, Trần Quốc đại bại. Tất cả chân tu chết thì chết, trốn được trốn. Về sau, Đại Việt liền bắt đầu tiến công Trần Quốc biên quan. Hoàng Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lối ra hỏi thăm, "Vương đại ca, kia Đại Việt chân tu tiến công Đại Trần lại là nguyên nhân nào? Chẳng lẽ lại, Đại Trần cương thổ phía trên còn có cái gì Việt quốc quân đội mơ ước bảo vật?" Vương Đại Minh nghe vậy trong lòng một tán. Cái này Hoàng Linh chẳng những nói chuyện tính cách cùng kia đẹp đầu bếp nữ, chính là hắn thông minh cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đã nói ra trong đó mấu chốt. Nhưng Vương Đại Minh lại là ánh mắt sâu kín thở dài, đem bên trong mật tín nói thẳng ra. Theo Trần Quốc công chúa giảng, Đại Việt công Trần cũng không phải là vì cướp đoạt bảo vật gì, mà là muốn lục sát nhân khẩu, huyết tế thiên hạ. Chương 24, Hình Khảo Bạch chuẩn trở lại hổ uy quân doanh trại lúc, trời đã gần sớm. Quân doanh cửa ra vào trạm canh gác vệ, nhìn trước mắt sắc mặt âm trầm ngọc quan đạo sĩ, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn còn từ gặp qua, vị này luôn luôn vân đạm phong khinh quân sư đại nhân có bộ này bộ dáng chật vật. Bạch quân sư đạo bào lam lũ không chịu nổi, phía trên hiện đầy màu đỏ thấm vết máu, hiển nhiên là trải qua kịch liệt tác chiến, liền ngay cả cái kia đem tinh xảo phất trần cũng đã chẳng biết đi đâu. Không chỉ như thế, phía sau hắn còn kéo lấy một cái màu đỏ túi cái túi bao khóa chặt chẽ, chỉ có thể nhìn ra trong bao vải tựa hồ có người hình dáng. Bạch chuẩn sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân, tự nhiên không chỉ là cùng huyết bảo tế tự duy trì nửa đêm mắt chiến, cũng không phải bởi vì địch nhân tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, càng bởi vì hắn kia vừa tới tay huyết long bảo kiếm bẩn. Không sai, tại chiến đấu một phen về sau, kia bị bạch chuẩn cách không thao ngự bảo kiếm, liền bị huyết bảo tế tự dễ như trở bàn tay cướp đi. Lúc ấy, bị huyết ngục trận pháp chỗ ngăn chặn bạch chuẩn, thông qua thai âm mật lục bên trong ghi chép pháp thuật điểm chính đem trong trí nhớ nham giáp thuật diễn thân vì một môn sát thương bất phàm địa thứ thuật. Vạn pháp từ cương. Thông thức thai âm mật lục bản này tỉ mỉ chặt chẽ công pháp, đem khống thổ thủ đoạn sửa đổi một loại hình thái, đối bạch chuẩn tới nói cũng không phải là rất khó. Càng là như thế, bạch chuẩn càng là đối vương gia tổ tiên tiên nhân sinh lòng kính sợ, có thể tại mê cảnh bên trong dùng ra chút nguyên thế giới thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng. Mang phi tiên đã ngao du, ô minh nguyệt mà dài cuối cùng. Bạch chuẩn không thể ức chế sinh ra ngự kiếm phi thiên ý nghĩ. Thế nhưng là làm đem kia huyết bảo tế tự bắt được về sau, trôi này huyết long bảo kiếm lại đã mất đi linh tính. Mặc cho hắn như thế nào thúc đẩy, trôi này bảo kiếm giống như phàm vật, không hề có động tĩnh gì. Thế là tại đem kia huyết bảo tế tự A Lô ngọc tay chân gân lạc đánh gãy về sau, Bạch chuẩn qua loa đem nó vết thương giằng một phen, liền đem nó kéo về hộ ủy quân doanh. Phát hiện trước nhất Bạch chuẩn trở lại doanh địa chính là hộ tể. Đêm tự nửa đêm Vương Đại Minh đang nằm tại hộ tể trượt gấm trên thân thể nằm ngáy o o, liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng ô minh. Ngao. Vương Đại Minh lập tức mở hai mắt ra, cảnh giác bắt lấy trong tay áp tấm đại đao. Chợt liền nghe được ngoài trướng một tiếng mỏi mệt tiếng la, "Nghĩa phụ, ta trở về." Trong trướng chậu than, thiêu đốt chính vượng. Bùm bùm đốm lửa nhỏ, vang tứ phía. Bất quá lần này trên lửa thiêu đốt không còn là màu mỡ đồ ăn, mà là một thanh đoản đao. Nhìn xem lưới đao đã đốt đỏ thẫm, Bạch chuẩn buông xuống trong tay đồ ăn, ngừng lại uống hai cái nước, trực tiếp tiến lên giật ra huyết bảo tế tự Á Lỗ Ngọc trong miệng thổi bố. Một cỗ lên men phân vị hun đến Bạch Chuẩn trong mày, không thể không nói, Cố Đại Dũng đúng là cái không giống bình thường nhân vật, liền ngay cả vải cuốn chân cũng so người bên ngoài vị hơn mấy phần. Mà A Lô Ngọc bị trói tại cọc gỗ phía trên, trên mặt cuồng tà đã trở nên mặt mẹo, ngay tại lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ, ngươi muốn làm gì? Trần Quốc Nguyên Tu, đây là chúng ta Trần Tu sự tình. Ngươi sao có thể? Trần Tu thể chất không phải bình thường, dù cho A Lô Ngọc tứ chi bị đoạn mất gần, nhưng hắn nhìn vẫn như cũ có chút sinh long hoàng hổ. Mà Bạch Chuẩn, mắt nhìn vững như Thái Sơn làm tại trên ghế Vương Đại Minh, quay đầu một mặt âm xót xa cầm lên đỏ bừng đoàn đao. Ôi, Trần Tu, cái gì Trần Tu? Lão tử nói cho ngươi. Lão tử, là Sơn Tặc. Bạch Chuẩn tiếng nói khàn khàn, ngữ khí tràn ngập hận ý. Đối với huyết bảo tế tự đem chính mình bảo kiếm ô uế một chuyện, hắn còn tại canh cánh trong lòng. Đây là Bạch Chuẩn lần thứ nhất quang minh chính đại thừa nhận chính mình Sơn Tặc thân phận, cũng lần đầu cảm thấy Sơn Tặc cái nghề nghiệp này bổ sung không kiêng nể gì cả thuộc tính chỗ tốt. Phi thiên mộng nát, Bạch Chuẩn cấp nhãn. Phốc tư không có đợi A Lô Ngọc lại nói ra cái gì, Bạch Chuẩn liền đem đoạn đao bỏng đến A Lô Ngọc ngực. Mùi khét truyền ra, A Lô Ngọc đã là một mặt mồ hôi lạnh. Hắn biểu lộ run rẩy, thanh âm vô cùng ngắn độc, "Trần Quốc tu sĩ, các ngươi chắc chắn bị đại tế tự lột ra luyện hồn, vĩnh viễn không siêu sinh." Bạch Chuẩn đem đoạn đao một lần nữa cắm vào chậu than, trong mắt trừng tròn xoe, "Lão tử hỏi ngươi, lão tử kiếm là chuyện gì xảy ra?" A Lô Ngọc nghe vậy, điên cuồng cười to hai tiếng, hận hận tiếp cận Bạch Chuẩn, "Ha ha ha, còn vọng tưởng cầm lại Ngọc Long kiếm, bị huyết pháp từng tế luyện pháp khí, tất cả đều là đồ đạc của chúng ta." Bạch Chuẩn nghe tiếng khó thở, vừa muốn lại cho A Lô Ngọc nếm thử lợi hại, chỉ thấy Vương Đại Minh đưa tay ngăn lại. Vương Đại Minh nhìn ra được, loại này in dấu hình, đối cái này đầu trọc tế tự hiệu dụng không lớn, nếu là bị cảm xúc kích động Bạch Chuẩn đùa chơi chết, chỉ sợ liền muốn mất đi một đầu mối quan trọng. Hôm qua bị Đại Việt sử xuất huyết hà đầu trọc tế tự chạy thoát, Vương Đại Minh còn có chút thất vọng. Bất quá Bạch Chuẩn ra ngoài đi rừng một ngày, trước kia liền mang về cái này chiến lợi phẩm được cho vui mừng. Mê cảnh mới bắt đầu, bầu trời mây tướng Vương Đại Minh còn rõ ràng nhớ kỹ. Trước mặt vị này đầu trọc tế tự, đã là trên bầu trời xuất hiện qua viên thứ hai đầu lâu. Ba vị đầu trọc tế tự, không thể nghi ngờ là thông quan cái này phó bản mấu chốt. A Lỗ Ngọc thấy thế, thoáng thở dài một hơi, trong lòng còn đợi tính toán thời điểm, chỉ thấy cái này khôi ngô cao lớn hán tử tuét ra miệng, ngồi xổm trên mặt đất sông chính mình cười cười, lộ ra miệng đầy trắng bệnh răng. Mà khi Vương Đại Minh lại đứng thẳng người, đầu ngón tay đã thêm một cái màu vàng con kiến. Hắn nhìn xem trong tay con kiến, dường như lại nói một mình, lại như là tại đối Bạch Chuẩn kể ra, biên tái đám người sống được cũng không quá tốt, trong sa mạc con kiến trôi qua cũng không tốt lắm. Nhìn a, nhìn xem con kiến hoàng, chỉ sợ một năm cũng nếm không đến nửa điểm ngon ngọt. Sau đó, Vương Đại Minh xông bên ngoài hét lớn một tiếng, "Lão nhị, đem tối hôm qua mượn tới tương đường toàn bộ mang tới." "Vâng, tướng quân." Ghé vào ngoài trướng nghe lén Cố Đại Dung theo bản năng trả lời xong tất về sau, mới phát hiện chính mình nghe lén sự tình sớm đã bị Vương Đại Minh phát hiện, không khỏi một mặt xấu khổ. A Lỗ Ngọc đống nhiên có loại dự cảm bất tường, chỉ thấy đối diện vị kia khôi như hùng bi đại hán chính diện mang mỉm cười nhìn mình chằm chằm, "Vị này, bằng hữu, lần đầu nhận biết, sợ cũng không biết quy củ của chúng ta. Đối dám can đảm khi dễ ta chạy bằng hữu Vương Mộ sẽ trước dùng tương đường chiêu đãi." Trước soát đủ chân, lại soát đáy châu, ngực bụng về sau mới là đầu lâu. Cũng không biết bằng hữu ngươi là có hay không sẽ thích. Nghe đến lời này, chính là mới còn tại lòng đầy tâm phẫn Bạch Chuẩn đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà mới còn một mặt oán độc A Lô Ngọc càng là tan rã ngũ quan. Vương Đại Minh còn tại tiếp tục, sắc mặt vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, cước này đủ dùng một ngày, đáy châu có thể dùng một ngày. Bất quá, ta nhìn bằng hữu có chút hợp ý, đợi cái này đói kiến ăn xong đáy châu về sau, liền thiết một vỏ buồn, mời bằng hữu ở tạm một chút thời gian. Không biết có được không? Nhưng ở cái này trước đó, chỉ cần để phòng bằng hữu hô đả thương cũng họng, chứ được đi âm thanh. Đang khi nói chuyện, Vương Đại Minh đã xem trong chậu than trôi này đỏ bừng đoạn đao lấy ra, một cái bát buồn lớn bàn tay liền chộp tới A Lô Ngọc đầu. Chương 25, thế đàn đầu trọc tế tự cung khai, tại Vương Đại Minh trong dự liệu. Tại nhiều khi, nhất làm cho người sợ hãi không phải tử vong, mà là vô tận tra tấn. Vô luận là hàng vạn con kiến vệ tương kiến hình vẫn là hắc ám vũ vong vỏ hình đều đã vượt ra khỏi vị này đại Việt quốc tế tự sức tưởng tượng cực hạn. Mà cắt lưỡi khứ thanh uy hiếp, không thể nghi ngờ là xóa đi A Lô Ngọc suy nghĩ lựa chọn thời gian. Thế là A Lô Ngọc vị này đại Việt tế tự tại Vương Đại Minh mài đao thời điểm, rốt cục lô sắt thành đại Việt tuấn kiệt. Huyết kiếm. Thanh kiếm này vốn là đại Trần Nguyên Tu bộ kiếm, nhưng đã bị huyết luyện. Bị huyết luyện qua pháp khí, trừ phi tế chủ chết rồi, nếu không không cách nào tẩy đi huyết ấn. Tế đàn. Là đại tế tự bày trận pháp, tế đàn tổng cộng có 3 tòa, phân biệt ở vào xa thành đông, tây, bắc, về phần phía nam tế đàn ta cũng không biết, chỉ là nhận biết cái này khiến được từ đại Trần phối kiếm. A Lô Ngọc nói áp mở ra, tựa hồ giống như là biết gì nói nấy, nhưng Vương Đại Minh lại nhìn thấy hắn lơ đang ánh mắt lấp lóe. Liền biết cái này đầu chọc nói chuyện bức ra rất nhiều mê chướng. Cho nên, đầu chọc tế tự nói ra những tin tức này mặc dù rất nhiều, nhưng cực kỳ nát tán, mà lại thiếu khuyết mấu chốt tin tức. Chính là kết hợp trưởng công chúa Tống Tiểu cung cấp những tin tức kia, Vương Đại Minh cũng có chút nói nhăng nói cội. Hồi Vân Tứ Lô. Đế Vương hạ người. Nguyên Tu huyết tu. Bây giờ là nơi nào cảnh? Huyết tế thiên hạ. Đến cùng là muốn tế luyện vật gì? Đại Việt quân tốt cường tráng binh mã, Trần Quốc Lam lũ bố tốt. Thậm chí xa thành loại này cứ điểm, đều không có thiết hạ cự ngựa cùng rảnh. Quá nhiều mâu thuẫn nghịch lý, quá nhiều nghi hoặc tràn ngập tại Vương Đại Minh não hải. Hắn có dự cảm, mê cảnh chi mê đã xuất hiện, chỉ cần có thể phá tất những vấn đề này, như vậy lần này mê cảnh tự nhiên sẽ tìm tới đáp án. Nhưng hắn mặc dù biết đầu chọc tế tự A Lô Ngọc nói lời nửa thật nửa giả, nhưng đợi A Lô Ngọc sau khi nói xong, Vương Đại Minh vẫn là vung tham một chén rượu nước, để Cố Đại Dũng tiến hắn lên đường. So với Bạch Chuẩn, Vương Đại Minh đối thủ đoạn của tu sĩ càng thêm kiêng kỵ. Người tu chân thủ đoạn đa dạng, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, mà loại này sau di uy hiếp, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Cố Đại Dũng cùng Bạch Chuẩn hầu ở Vương Đại Minh một bên, kiến thức hắn thủ đoạn về sau, sắc mặt trở nên dị thường phức tạp, giống như là lần đầu nhận biết mình vị này hào kiệt đại ca, nghĩa phụ. Không chỉ là bởi vì đe dọa đầu chọc lúc tế tự, Vương Đại Minh nói ra những cái kia có thể thực hiện khốc liệt thủ đoạn. Càng là bởi vì Vương Đại Minh sát phạt quả đoán, cùng lúc trước làm việc lô mãng hắc hổ trại chủ tưởng như hai người. Chỉ là hai người lại không biết. Ác bắt được nhiều sinh mầm thai vạn, đối với loại này thai hoang ẩm, Vương Đại Minh chưa hề cũng sẽ không do dự mảy may. Giờ mão ba khắc, mặt trời lên cao hai cán. Hồ uy quân chỉnh binh hoàn tất, Vương Đại Minh bắt đầu mới an bài. Đầu tiên, là điều doanh tại thành Tây Nam Dặm. Trải qua tối hôm qua chiến dịch, Vương Đại Minh đã đối Trần Quân không còn báo hy vọng quá lớn. Hồ uy quân mặc dù vũ dũng, nhưng không đến núi nghèo nước mặt thời điểm. Vương Đại Minh không tại kế hoạch để cho mình chi này người đồng đều cao võ sơn trại huynh đệ đi giúp Trần Quốc bán mạng. Không sai, nhận Vương Đại Minh tại thế bá vương trạng thái tăng phúc, chỉ sợ Hồ uy quân tùy tiện một cái quân tốt, đều có cái khác quân doanh tướng lĩnh thực lực, lại phối hợp tinh lương giáp trụ, trong chiến trường chỉ sợ đã là siêu cấp binh cấp bậc. 300 tên liếm máu trên lưới đao lại trải qua chiến tranh tẩy lễ siêu cấp binh tại vũ khí lạnh trên chiến trường đã có lôi kéo khắp nơi năng lực. Nếu là còn tại nơi đây nghe trong lúc này quân tổng soái trưởng công chúa điều khiển, chỉ sợ lại phải để nàng trên lệnh đi chắn họng súng. Điều binh tại thành Tây, như tái khởi chiến sự, liền có thể tại ngoài trận cấp nhìn, có sung túc tiến tới chỗ trống. Mà doanh trại binh mã cũng là tiếp tục giao cho Cố Đại Dũng chiếu khán, mà lại bây giờ hổ bị quân vũ khí tinh lương, cũng tốt nhân cơ hội này tại cái này đại mạc bên trong thao luyện binh mã. Về phần Vương Đại Minh cùng Bạch Chuẩn, còn có rơi khách tại hổ bị quân trong doanh Lý Quy Vân ba người, liền muốn đi A Lô Ngọc chỗ triệu ra mặt khác ba khu tế đàn điều tra một phen. Đầu chọc tế tự A Lô Ngọc từng nói, tại xa thành đông tây bắc ba phương hướng, còn đều có một tòa tế đàn, Vương Đại Minh phỏng đoán trong đó phải có cùng loại huyết long kiếm bảo vật bình thường, cũng phải có cái khác rất nhiều manh mối. Mà loại này cỡ nhỏ chiến trường, lại nhiều binh mã cũng không phát huy ra tác dụng. Ngược lại là đặc thù binh chủng Bạch Chuẩn cùng tại thế bá vương Vương Đại Minh hai người, tăng thêm trượng nửa hộ thể, loại này chiến sĩ pháp sư bảo đánh xa cận chiến đầy đủ hết tinh dạng cấp cao phối trí, mới là công lực phó bản tiến độ điểm tốt nhất tổ hợp. Về phần mang lên Lý Quy Vân ba người, Vương Đại Minh quyền đương làm cùng mình cái này tương lai nhị nhi tử tăng độ yêu thích. Mê cảnh việc nhỏ, thu mà chuyện lớn. Cái nguyên tắc này liên quan đến thân gia tính mạng, Vương Đại Minh xưa nay không dám quên. Miêu Hồng nhìn Vương Đại Minh cùng hai cái nũng nịu tiểu nương tử đi ra ngoài lên đường, tất nhiên là ưu oán vô cùng, hắn một hồi lâu lửa gạt mới hồ lộ qua. Mà Bạch Chuẩn trong mắt ưu oán càng sâu. Cái kia đem huyết long kiếm tuy bị ô uế, mất linh tính đã chỉ là một thanh phàm khí, nhưng từng có ngự kiếm thể nghiệm Bạch Chuẩn, lại nhìn tới như chân bảo. Vương Đại Minh lại trực tiếp tiến hành yêu cầu. Nếu là nghĩa phụ dùng riêng thì cũng thôi đi, nhưng hắn đúng là vì kia tuấn tú thiếu hiệp Lý Quy Vân đòi hỏi, không khỏi làm Bạch Chuẩn ghen tuông đại sinh. Mặc dù Vương Đại Minh nhìn ra hắn không bỏ, không có cường tự đem bảo kiếm cầm đi, nhưng này đem tịch thu được màu máu đại cung vẫn là bị Vương Đại Minh đòi đi qua, treo ở Lý Quy Vân bên hông. Lý công tử, người ta mới quen đã thân, cái này cung tiễn cũng là tiễn, ngươi lại cầm đi. Ai chuẩn nhân huynh hơn tuổi cũng bằng thừa Lý công tử mấy tuổi, liền mượn hắn dùng tới dùng một lát. Không được hẹn hỏi. Lý công tử, không phải ngoại nhân. Đại Việt quân doanh, trung quân đại trướng. Tích ba, tích ba. Một tên uy vũ mặc giáp tướng quân sắc mặt âm trầm, chính hung hăng bỏ rơi trong tay roi ra, tức giận quát mắng. Trên mặt đất mấy tên quân tốt đau run lẩy bẩy, lại không mảy may dám núp đích. Đầu mối bị trộm, ngươi mấy người là như thế nào trông coi? Đại tế tự trách tội xuống. Các ngươi, an có sinh lộ. Tựa hồ là cảm giác dùng roi ra quật còn không hết hận, kia mặc giáp tướng quân rút ra bên hông loan đao, giọng căm hận nói, liền trước gọi ngươi mấy cái đi tới hoàng tuyển, mộ sau đó liền đến. Nhưng vào lúc này, màn cửa bị kéo ra, hai tên huyết bảo lão giả trực tiếp đi đến, nói giọng khàn khàn, "Cố thuật tướng quân, chưa gọi bọn hắn đi xuống đi." Mặc giáp tướng quân vội vàng chào, lại sai người đem trên mặt đất vết thương chồng chất người kéo ra ngoài, mới quỳ xuống đất tạ tội. Đại tế tự, Cố thuật mất trộm đầu mối, tội đáng chẳng đầu. Cầm đầu kia huyết bảo lão nhân lại chỉ là khoát tay áo cánh tay, thanh âm khàn giọng, tựa hồ có ý riêng. Ôi, đầu mối đặt ở trong trận đã không chỉ một ngày, bị lấy đi. Vậy cái này hết thảy hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ là Ô Thuật ngẩng đầu, lại vừa hay nhìn thấy cái này huyết bảo lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất quân tốt chịu roi tràn ra huyết dịch, hắn lộ ra hai mắt một trận tham lam. Ô Thuật tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể sợ hãi run rẩy lên. Mà hai vị huyết bảo tế tự đã hướng ngoài trướng đi đến, Ô Thuật tướng quân lại chọn 10 cái tuổi nhỏ tinh binh đến ta trong trướng. Truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị giới, đêm nay lại công sát thành. Sa thành phía bắc, Đại Việt doanh nam. Nữ giả nam trang A Lan Đoá cùng kỳ chủ hai người tránh đi trinh sát tuần hành Đại Việt quân tốt, nằm ở cắt vàng bên trong, ngay tại xỉ xào bàn tán. Chủ nhân, chúng ta làm như thế, có thể quá mạo hiểm hay không? A Lan Đoá, còn nhiều hơn thua lỗ hợp với mê hồn yên. Ngươi độc thuật tạo nghệ càng ngày càng cao. Miếng bản đồ này, tất nhiên là mê cảnh chi nơi mấu chốt, chính là lại mạo hiểm cũng đáng được. Hai người nói vài câu, lại nhìn kia trinh sát tuần hành quân tốt đi xa, sau đó vội vàng hướng nam bước đi. Chỉ là A Lan Đoá trong đầu, luôn luôn không khỏi hiện ra cái kia ngự hổ trạm tướng hán tử, không khỏi trong lòng liền sinh rất nhiều lo lắng. Hai người trầm mặc không nói gì, có thể đi một đoạn về sau, đột nhiên nghe được từng tiếng móng ngựa, mà mấy đạo cởi mở tiếng cười cũng càng ngày càng gần. Ha ha, quả nhiên có người. Triệu thống lĩnh, lần này còn nhiều cảm ơn ngươi cho ta mượn đại nghĩa quân những ngày ngựa. Tư Đồ công tử khách khí. Thiện tay mà thôi. Thân ở mê cảnh chúng ta liền muốn cường cường liên hợp. Không tệ. Tại Đại Việt quân doanh đạt được tin tức, nên ta mấy người cùng hưởng. Là cực. Là cực. Chương 26, tao ngộ đầu chọc tế tự A Lỗ Ngọc nói ra ba tòa tế đàn, phân biệt ở vào xa thành đông, tây, bắc, ba phương hướng. Xa thành cánh bắc là Đại Việt quân doanh chỗ, vị trí cực kỳ mẫn cảm. Mà trải qua thương thảo, Vương Đại Minh quyết định đi trước xa thành phía đông tế đàn tìm tòi hư thực. Bất quá, lại xuất phát trước đó, hắn vẫn là mang theo Bạch Chuẩn đi một chuyến hôm qua chiến trường huyết hà vị trí. Mặc dù cũng kiến thức qua Bạch Chuẩn khống thổ thuật pháp, nhưng là đối với cái này nham giáp có thể hay không chống đỡ Đại Việt tế tự huyết hà cũng cần nghiệm chứng một phen. Vương Đại Minh có dự cảm, thu hoạch được có thể ngăn cản loại này AOE kỹ năng thủ đoạn là cực kỳ mấu chốt sự tình. Mấy đội quân tốt còn tại chiến trường vị trí thanh lý thi thể, nhưng trải qua một đêm thời gian, những này thi hài đã bắt đầu phát ra trận trận hôi thối, một chút kền kền bộ dáng đại điểu, ngay tại trên đó không ngừng mổ. Gặp Vương Đại Minh dưới hông mang tính tiêu chí cự hổ đám quân tốt kia nhao nhao chào tránh đi, mà Vương Đại Minh thần sắc chợt trở nên ngưng trọng lên. Trên đất đất vàng cứng rắn cắt sạch sẽ, nơi nào còn có một tia màu đỏ vết tích. Huyết hà biến mất sạch sẽ, không lưu một tia vết tích. Vương đại ca, nơi này có chút không thích hợp. Lúc này, Hoàng Linh trong tay cầm một cái la bàn, thong thả tới lui mấy bước về sau, cũng nhích lại gần, ngựa khí có chút kinh nghi bất định. Vương Đại Minh ngược lại là tại tối hôm qua nghe Hoàng Linh nói qua cái này bát hảo la bàn, cái này la bàn là xuất từ cái khác mê cảnh bảo vật, có phá mê hiếm thấy thuộc tính, mặc dù không thể nhận ra phương vị, nhưng có thể chỉ dẫn dị thường chi địa là mê cảnh bên trong bảo vật hiếm có. Đây cũng là Vương Đại Minh cùng hưởng tin tức về sau, Hoàng Linh ba người biểu hiện ra thành ý. Nhưng lúc này, Hoàng Linh trong tay bát hảo la bàn kim đồng hồ ngay tại không ngừng chuyển động, tựa hồ là lâm vào hỗn loạn. Vương Đại Minh nhìn một chút mặt đất, như có điều suy nghĩ. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là phất phất tay, đã huyết hà biến mất. Chúng ta vẫn là đi trước xa thành phía đông dò xét về sau, lại tính toán sau. Giữa trưa, nắng gắt khốc liệt, đem cái này hoang bại biên cảnh, buộc phơi càng lộ vẻ thực liêu. Hoang mạc đem Trần Quốc Hòa Đại Việt biên cảnh phân chia phân biệt rõ ràng, như một đầu lệch trời đem lưỡng địa ngăn cách. Mà hùng tâm phần Phật Trần Quốc kiến quốc hoàng đế, lại tại trong hoang mạc mạnh mẽ đồn vài tòa thành trại, muốn cướp liên quan bắc cảnh. Nhưng những này thành trại, bây giờ đều đã bị Đại Việt tinh kỵ chiếm đi qua, thậm chí trở thành Đại Việt công trần tự nhiên văn cầu. Những việc này, mê mẩn người nhóm thời gian một ngày, đã nghe ngóng cái minh bạch. Vương đại ca, cái này thương nhân phiến giáp một chuyện, nghe có chút không hợp với lẽ thường. Lý Quy Vân nghe Vương Đại Minh giảng đến hai quân khác biệt, không khỏi lối ra hỏi một câu. Một đoàn người đi hướng đông hai canh giờ, ngoại trừ hổ tệ, những người còn lại dưới hông ngựa cũng không còn có thể thích ứng trở nên sốt cát vàng, liền cải thành đi bộ. Mà vị này thanh lãnh Quy Vân kiếm cũng cùng mấy người dần dần quen thuộc chút, thỉnh thoảng cũng sẽ dựng vào một câu. Vương Đại Minh quay đầu nhìn một chút thiếu niên này, lại khẽ lắc đầu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tự nhiên không phải bị vấn đề này làm khó, mà là cái này song linh căn thiên tài thiếu niên thật sự là có chút khó làm. Hắn Vương Đại Minh rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, không làm giữ lại cùng hưởng tin tức, thậm chí còn đem chính mình trưởng tử Bạch Chuẩn huyết cung vương tha đi qua, có thể Lý Quy Vân độ thiệt cảm cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới 65 điểm. Phải biết, Vương Đại Minh loại này đem đại nhi tử đồ chơi đưa cho nhị nhi tử, loại này bất công hành vi có thể sẽ bị nhớ một đời. Quả nhiên, Vương Đại Minh quay đầu thoáng nhìn, liền nhìn thấy Bạch Chuẩn khoe miệng hơi nhếch, không khỏi trở nên đau đầu. Lý công tử có chỗ không biết, cái này thông đồng với địch phiến giáp sự tình, mặc dù hy hữu người nghe nói, nhưng ta Đại Lương đã từng xuất hiện qua một lần. Bất quá khi đó phiến giáp chính là đương triều đại công tước, cũng chỉ là phiến một chút trần giáp. Cuối cùng tra ra về sau, vị này đại công tước bị Chu Cửu tổng. Phiến giáp nhất quốc người bình thường cũng không có lá gan này, cũng không có năng lực này. Thật là Hoàng Linh giải đáp một phen. Cái này Hoàng Linh chẳng những tính cách tinh linh cổ quái có chút lấy vui, chính là học thức cũng là cực kỳ uyên bác. Thanh âm của nàng như hoàng nguyên chuyển thanh thúy, ngược lại là đem mọi người trong lòng mọi bệnh xua tán đi chút. Bất quá nghe được lời này, Vương Đại Minh lại theo thói quen híp mắt lại. Hồng Linh vệ Tả Quang nói qua, Đại Việt tinh giáp đều là trần thương chỗ bán. Một nước đại công tức bán chút trần giáp còn mất đầu Chu Cửu tộc, chỉ là thương nhân có thể có loại thủ đoạn này. Mà có loại thủ đoạn này, chẳng lẽ? Vương Đại Minh ánh mắt thời gian lập lòe, trong lòng tựa hồ có đáp án, chỉ đợi lần này về thành điều tra, hẳn là có thể xác định việc này kết quả. Lại qua sau một lát, rốt cục xa xa nhìn thấy trước mắt xuất hiện một vòng đơn sơ hàng rào. Trên dưới 100 tên Đại Việt quân tốt ngay tại bề ngoài tuần tra qua lại. Mà hàng rào bên trong thì chính là một tòa cao cao tế đàn, hắn gãy xanh trắng đỉnh, cùng Lý Quy Vân mấy người thăm dò thành nam tế đàn không khác nhau chút nào. Nơi đây rộng lớn mở màn, chúng ta không tiện chui vào hoặc là tập kích, chỉ có thể là cưỡng ép giết vào. Nghe được Vương Đại Minh nói như thế, mấy người nhẹ gật đầu. Chưa phát giác ở giữa, một đoàn người thành thói quen Vương Đại Minh cái này đại hán vạm vỡ ra lệnh. Thấy thế, Vương Đại Minh túm ra phía sau áp tấm đại đao, sau đó phát ra tác chiến bố trí. Ta cùng hổ tệ tiến lên chém giết. Bạch Chuẩn ngươi tại 10 trượng bên ngoài lấy thuật pháp là ta lục trận, nhưng phải cẩn thận tên lạc, chớ tiến lên chém giết. Vương Đại Minh vẻ mặt thành thật căn dặn. Vương Minh, vậy ta mấy người từ khía cạnh xuất kích. Lý Quy Vân một mặt vẻ hưng phấn, đã rút ra bên hông huyết long bảo cung, tiến vào mê cảnh một ngày có thừa. Vị thiếu niên này thành danh thiên tài kiếm khách, còn không có phát huy qua thực lực của mình, lúc này đã kích động. Không ngờ, một cái bát buồn lớn bàn tay trong nháy mắt liền trùm lên trên tay của hắn, một cú cự lực liền đem hắn bảo kiếm ấn trở về. Vương Đại Minh một mặt chân thành chi sắc, Lý công tử, chúng ta mới quen đã thân, mê cảnh bên trong tu vi võ đạo giết hết, mấy người các ngươi vạn không thể tiến đến mạo hiểm. Ta khu giết những cái kia quân tốt đi. Ngươi chính là ở đây, không muốn đi động. Đoạn Tích Chu tự thành bóng lưng, Vương Đại Minh tự nhiên không có khả năng để cho mình cái này hai nhi tử bảo bối đi đặt mình vào nguy hiểm. Về phần hắn chính mình, tại thế bá vương chiến lực, đối mặt một chút binh sĩ, thì như ăn cơm uống nước. Dứt lời, Vương Đại Minh nhìn xem đối diện tế đàn quân tốt, Sông Hổ Tử nói một tiếng, lập tức một ngựa đi đầu, vung đao giết ra. Dù là Hoàng Linh ba người đoán được Vương Đại Minh xác nhận võ nghệ bất phàm, thân thể cường hãn hạng người, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại kinh khủng như vậy. Gặp Vương Đại Minh cưỡi hổ tể nhảy ra, tế đàn tuần doanh quân tốt lập tức thổi lên cái lệnh, lập tức nhích lại gần. Sau một khắc, mấy chục tên quân tốt hướng này tụ đến, chỉ là gom lại một nửa, có con đã xông đem đi qua. Quân tốt như tờ giấy, chắc đao như phiến. Không cần ba cái hiệp, những cái kia đại việt quân tốt liền bị Vương Đại Minh chém giết mười mấy người. Những người còn lại thưa dạng, cũng không có tái chiến dũng khí, chạy tứ tán. Bất quá nửa nén nhang công phu, cái này tế đàn tuần thú liền bị Vương Đại Minh khu giết sạch sành sanh.